Chương 559, đi. Ta mang các ngươi đi giết người. Chương 559, đi. Ta mang các ngươi đi giết người. Ngải Như Ý toàn thân lắc một cái, sau đó liền đứng vững bất động. Tại Lôi đạo trưởng dẫn dắt dưới, đồng dạng hai mắt nhắm chặt Ngải Như Ý hư ảnh từ trong thân thể của hắn chui ra. Trùng hồn. Lôi đạo trưởng hai mắt trừng một cái, không giận tự uy, ngón tay nhanh chóng lắc lư. Tại nước mưa bên trong khuấy lên mảng lớn cái bóng. Hắn tay trái chụp vào Quỷ Tân Nương, Quỷ Tân Nương hư ảnh liền bay lên, chậm rãi rơi vào Ngải Như Ý trên thân. Hai đạo thần hồn chậm rãi dung hợp. Ầm ầm, thiên địa rung chuyển, hai đạo thần hồn đồng thời run rẩy lên, bốn lông mày nhíu chặt, vô cùng thống khổ. Hình như có lực lượng vô hình tại chống cự hai đạo thần hồn dung hợp. Hừ, thiên địa sinh sôi quỷ vật ngươi mặc kệ, bần đạo chuyện làm, ngươi ngược lại tích cực đi lên. Lôi đạo trưởng ngẩng đầu lên, dung chỉ có tự mình có thể nghe thấy thanh âm nói. Hắn hai mắt nở rộ kim quang, lại có mấy phần bá khí cùng cuồng vọng. Đầu lưỡi khẽ cắn, há miệng liền phun ra một ngụm đầu lưỡi máu. Cái kia huyết dịch tại màn mưa bên trong ngưng tụ, lại hóa thành một thanh tiểu kiếm bộ dáng, hướng phía thiên địa một bổ. Cờ giác, vải vóc vỡ tan thanh âm vang lên, cái kia cổ vô hình lực lượng trong nháy mắt tiêu tán. Bốn phía không khí bùng lỏng, lôi đạo trưởng đầu lưỡi máu rơi đầy đất, nhanh chóng chóng nhiễm. Tiêu tán vô hình, hai đạo thần hồn chậm rãi dung hợp lại cùng nhau. Ông Quỷ Tân Nương thân ảnh lại xuất hiện tại Ngải Như Ý thần hồn về sau. Ngải Như Ý trong tay đỏ khăn cô dâu nhẹ nhàng phiêu khởi, một lần nữa gắn vào trên đầu nàng. Trong mấy mắt, mưa rào rừng, mây lãng thiên thanh, trăng tròn cao thăng. Xong rồi, Lôi đạo trưởng biểu lộ bừng lòng, bá khí chi sắc biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là đau lòng. Ôi, thật sự là thua thiệt lớn. Ngón tay hắn duỗi ra, chậm rãi đem Ngải Như Ý thần hồn dẫn vào trong cơ thể hắn. Ngải Như Ý run rẩy một chút, mở mịt mở to mắt, liền thấy Lôi đạo trưởng một mặt đau lòng, lại quay đầu, Tô Mặc mấy người một mặt nghiêm túc. Mất, thất bại rồi. Ngải Như Ý bờ môi run rẩy, hai mắt đỏ bừng. Ngươi nha. Tô Mặc tiến lên, vô vô bờ vai của hắn, lắc đầu, một mặt im lặng. Mẹ nó, ngươi cũng mở a? Cái này đều có thể đi. Tô Mặc nhìn xem Lôi đạo trưởng, gia hỏa này tuyệt chiêu mà nhiều lắm. Tô Mặc, ngươi đừng dọa ta. Ngải Như Ý sắp khóc. Chợt, bên hai truyền tới một thanh âm ôn nhu. Phu quân. Ngải Như Ý như bị sét đánh, định tại nguyên chỗ, Mộc Lăng xoay người, liền thấy Quỷ Tân Nương tung bay ở phía sau mình, cho dù cách đỏ khăn cô dâu, Ngải Như Ý cũng có thể cảm giác được, nàng cặp kia bao hàm ôn nhu đôi mắt. Tiểu Nhã. Ngải Như Ý nước mắt lã chã, kêu dây lên, mập mạp tiểu tử khóc đến so tiểu tức phụ còn thảm. Phu quân, chớ khóc. Quỷ Tân Nương tiến lên, một thanh ôm Ngải Như Ý, nói khẽ, ta ở đây. Quỷ Tân Nương hướng phía Lôi đạo trưởng vi vi cúi thân, đa tạ đạo trưởng ân cứu mạng. Lôi đạo trưởng khoát qua tay, nghiêm túc nói, đừng đến những thứ này hư, để ngươi nam nhân mời ta ăn năm đông nhiên. Không, 10 bữa ăn nhân vật chính cơm. Có thể làm không? Phải lớn phần. 10 bữa ăn nhân vật chính cơm. Một trận 20. Vừa vặn 200 khối. Hoàn mỹ. Tự nhiên. Quỷ Tân Nương nhẹ nhàng gật đầu. Chớ nói 10 bữa ăn nhân vật chính cơm, chính là trăm đông nhiên ngàn đông nhiên, cũng chả không hết dạng này ân tình. Quỷ Tân Nương lại hướng phía Tô Mặc mấy người hành lễ. Xuyên Nhi phản ứng càng nhanh, thu dù che mưa bước xa mà đi, đại ca đại tẩu, còn nhớ rõ ta không? Chúc mừng chúc mừng, giai ngẫu thiên thành. Quỷ Tân Nương tự nhiên nhớ kỹ Xuyên Nhi, vi vi túi thân, quỷ ca, đã lâu không gặp. Xuyên Nhi trong lòng đắc ý nhìn xem. Duyên phận, chính là kỳ diệu như vậy. Lúc trước tự mình là cướp cô dâu, lắc mình biến hóa, thành bà mối. Hiện tại, lại phải đại tẩu tán thành. Ta tháng này ảnh tông chữ thiên số một nhân viên thân phận, càng thêm ổn định. Đại tẩu khách khí, gọi ta Xuyên Nhi là được rồi. Xuyên Nhi chỉ Ngải Như Ý, nói ra, nhanh an ủi một chút đại ca, lại khóc xuống dưới, con mắt đều muốn làm. Thẩm Liên ở một bên thấy cảm thán không thôi, Lôi đạo trưởng quả nhiên là có đức độ. Bội phục. Nàng sớm đã đoán được, Lôi đạo trưởng thân phận, tất nhiên không phải là mặt ngoài nhìn đơn giản như vậy. Vừa mới cái kia phiên thao tác, có thể nói là thần lai chi bút, người bình thường có thể làm không đến. Thẩm Liên nhìn về phía Tô Mặc, ánh mắt hỏi thăm, Tô Mặc nhẹ nhàng lắc đầu. Biểu thị con hàng này nội tình, tự mình cũng thấy không rõ lắm. Vốn cho rằng, hắn chính là cái thối bán bí tịch. Lúc nào cái gì cấp cao thao tác, có thể mỗi một lần, Lôi đạo trưởng đều sẽ kinh bạo mọi người ánh mắt. Tiểu mập mạp, đừng khóc. Lôi đạo trưởng một mặt thì đau, nói ra, ta đều không có khóc, ngươi khóc trái trứng a. Đứng dậy, ta có việc muốn nói với ngươi. Ngải Như Ý đứng dậy. Lôi đạo trưởng rồi mới lên tiếng, hai ngươi ngược lại là trời xui đất khiến. Quỷ Tân Nương quỷ khí vốn nên tiêu tán, lại bởi vì ngươi quỷ hóa, quỷ khí bị ngươi hấp thu. Hiện tại, hai ngươi nhân vật thay đổi. Quỷ Tân Nương hiện nay quỷ khí yếu đuối, phải dựa vào ngươi quỷ khí bôi. Ngươi đến bảo vệ cẩn thận hắn. Ngải Như Ý gật gật đầu, mời đạo trưởng yên tâm, ta nhất định làm được. Tiểu Nhã, về sau đổi ta bảo hộ ngươi. Phu quân, ngươi thật tốt. Giấu ở hồng cái đầu hạ Quỷ Tân Nương lại một lần đỏ mặt. Dừng một chút, Ngải Như Ý cẩn thận từng ly từng tí hỏi, Lôi đạo trưởng, vậy ta hiện tại là người hay là quỷ a? Ngại. Cái này hỏi một chút ngược lại là đem Lôi đạo trưởng làm khó. Nói như vậy, bình thường ngươi là người, đánh nhau thời điểm ngươi là quỷ, đó chính là không người không quỷ chứ sao? Không kém bao nhiêu đâu. Lôi đạo trưởng ngữ khí mập mờ tiếp tục nói, đây cũng không phải là chuyện xấu. Về sau vợ ngươi trưởng thành, hai ngươi song kiếm hợp bích, một thể song hồn, so phổ thông ngự quỷ giả mạnh rất nhiều, cũng coi như nhân họa đắc phúc. Lôi đạo trưởng ngáp một cái, thần sắc có chút hề bại, hiển nhiên vừa mới cũng không phải như vậy nhẹ nhõm. Chúc mừng. Tô Mặc vỗ vỗ Ngải Như Ý bả vai. Tô Mặc, tạ ơn. Ngải Như Ý tình cảm chân thành tha thiết. Không nói những thứ này hư, ngươi mở ra cái khác lộ hộ là được. Tô Mặc ngẩng đầu, trên mặt sát khí dày đặc. Quỳ gối cách đó không xa Trúc gia thanh niên, run lẩy bẩy, sắc mặt sợ hãi. Tô Mặc nhìn thoáng qua Thẩm Liên, lại nhìn một chút Ngải Như Ý gần từng chữ. Đi. Ta mang các ngươi đi giết người. Chương 560, ngươi muốn hướng chỗ tôi nghĩ, Kim Ấn cùng Kim Trượng nói không chừng tự mình tới cửa. Chương 560, ngươi muốn hướng chỗ tôi nghĩ, Kim Ấn cùng Kim Trượng nói không chừng tự mình tới cửa. Trúc gia. Nặng nề nguyệt quang vẩy xuống rừng trúc, ẩn ẩn sức sức bóng ma trải tại trúc lâu bên trên, như một trương miếng vải đen. Lầu hai vị trí gần cửa sổ, hương trà lượn lờ. Một mặt nếp nhăn trúc tâm, đem trước mắt chén trà hướng phía trước đẩy đi. Sứ giả đại nhân, nếm thử chúng ta trúc gia nước trà. Tại đối diện nàng, là một đầu mang theo kim sắc mặt quỷ quỷ vật, chính là Quỷ Môn Kim Si. Kim Si nhếch miệng lên vẻ tươi cười, đem chén trà bưng lên, nhẹ nhàng hít hạ. Trà ngon. Trúc hương nồng úp, dư vị kéo dài, nghe ngóng có kỳ hương, khiến cho người tâm thần thanh thản. Trúc Tâm cười cười, nói ra, kia là tự nhiên. Trà này trích từ đầu mùa xuân non trúc, mỗi một gốc cây trúc chỉ lấy 3 cái non trà. Tên là Trúc Diệp Thanh. Chỉ có chúng ta trúc gia mới có thể điều phối ra dạng này là trà. Kim Si đặt ở bên miệng chén trà dừng một chút, lại nhẹ nhàng thả lại mặt bàn. Danh tự này, không uống được ga không quá may mắn. Vạn nhất uống cắt làm sao xử lý? Kim Si nhìn Trúc Tâm cau mày, thần sắc có chút sầu lo, liền mở miệng cười nói, gia chủ đang lo lắng cái gì? Trúc Tâm do dự một chút, ngẩng đầu, sứ giả đại nhân, lâu như vậy bên kia còn không có tin tức. Có thể hay không? Chẳng biết tại sao. Trúc Tâm một mực lo sợ bất an, trong lòng có chút thấp thỏm. Thậm chí, có một loại cảm giác sợ hãi ở trong lòng quanh quẩn. Loại cảm giác này rất khó chịu. Nàng cũng không biết, sợ hãi của mình từ đâu mà đến, chính là cảm giác tâm thần có chút không tập trung, luôn cảm thấy có bất hảo sự tình phát sinh. Trúc gia người đi theo Hắc Si sứ giả, tiến về vây bắt tên kia thành viên, đoạt lại kim ấn. Có thể hay không xảy ra ngoài ý muốn? Gia chủ quá lo lắng. Kim Si cười cười, nói ra, có Hắc Si đi theo đâu, bất quá là tên thực lực không bằng cấp 9 ngự quỷ giả mà thôi. Ta đã phân phó Hắc Si, để hắn tự mình xuất thủ, người kia hẳn phải chết không nghi ngờ. Trúc Tâm há to miệng, nàng muốn nói, kỳ thật cũng không cần đem sự tình làm được như thế tuyệt, chỉ cần có thể cầm lại kim ấn là được. Có thể, chuyện này đã có biến hóa rất nhỏ, quyền chủ đạo đã không tại Trúc gia. Nói thực ra, Trúc Tâm có mấy phần hối hận. Sớm biết, liền không nên để quỷ môn tham dự, chí ít còn có thể lưu mấy phần chỗ trống. Hiện tại đã muộn. Trúc Tâm có thể nghĩ đến, cho dù tối nay Trúc gia cầm lại kim ấn, cuộc sống sau này cũng không dễ chịu. 749 cục sẽ không từ bỏ ý đồ. Gia chủ, Kim Si thanh âm lạnh chút, chậm rãi nói, có một số việc làm chính là làm. Do dự dự, thay đổi thất thường, lại có gì ý nghĩa? Các ngươi nhân gian có câu nói thế nào? Do dự liền sẽ bại trận. Cái kia kim ấn đã là ngươi trúc gia thánh vật, giết mấy tên 749 cục thành viên, lại có sợ gì? Chẳng lẽ, ngươi tại sao phải sợ bọn hắn giết đến tận cửa hay sao? Nói đến đây, Kim Si liếc mắt nhìn rừng trúc cuối cùng, nơi đó ẩn giấu một cô ảm đạm khí tức, rất cường đại. Trúc gia vẫn còn có chút nội tình. Cho dù 749 cục thật như vậy nhanh giết đến tận cửa, lấy thực lực của mình, lại thêm trúc gia lão bất tử, 749 cục cũng không chiếm được chỗ tốt. Trúc Tâm thở dài, không nói gì. Kim Si lại nói, ta nghe nói, ngươi trúc gia ngoại trừ cái kia kim ấn, còn có một viên kim trượng. Trúc Tâm nhẹ gật đầu, sứ giả đại nhân nói không sai, kim trượng cùng kim ấn đều là ta trúc gia chi vật. Hướng chỗ tốt ngắm lại, nói không chừng tối nay gia chủ liền có thể giải mộng, kim ấn cùng kim trượng mất mà được lại, tự mình đưa tới cửa. Trúc Tâm sững sờ, sứ giả đại nhân thật đúng là ý nghĩ hao huyền a, kim trượng làm sao có thể tự mình đưa tới cửa? Nàng nghĩ cũng không dám nghĩ. Sứ giả đại nhân, sau này trúc gia liền muốn nhiều dựa vào quỷ môn. Trúc Tâm đứng dậy chắp tay, tối nay về sau trúc gia liền muốn đi theo quỷ môn một con đường đi đến đen. Tự nhiên, Kim Si khoát qua tay, đang muốn nói chuyện, chợt toàn thân chấn động, ánh mắt biến đổi. Sứ giả đại nhân, đã xảy ra chuyện gì? Trúc Tâm nhạy cảm đã nhận ra, mở miệng hỏi thăm. Không có việc gì. Kim Si khoát qua tay, rất mau đem trong mắt quang mang thu liễm, nhưng trong lòng vô cùng hãi nhiên. Hắc Si, chết được rất sung sướng. Làm sao có thể? Kim Si có chút sợ hãi. Hắc Si là cao quý quỷ môn sứ giả, có chủ nhân ban thưởng quỷ khí, tùy thời có thể đào tẩu. Làm sao lại chết rồi? Trừ phi giết chết Hắc Si người, thực lực phi thường cường hãn, để hắn không kịp đào tẩu. Nghĩ đến đây, Kim Si trong lòng sợ hãi càng sâu. Hắc Si thực lực đã đạt 12 cấp, lại có quỷ khí bản thân, có thể tại ngắn như vậy thời gian giết chết hắn, còn để hắn không có đào tẩu thời gian. Người xuất thủ thực lực cao hơn nhiều Hắc Si, chính mình chỉ sợ cũng không phải là đối thủ. Đến cùng là ai? Kim Si nghĩ mãi mà không rõ. Dựa theo Trúc gia lời nói, người kia bất quá là 749 cục một tên phổ thông thành viên. Tại sao lại có nhân vật lợi hại như vậy xuất thủ? Kim Si có chút ngồi không yên. Đến nhân gian lâu như vậy, Hắc Si là vị thứ nhất tử vong quỷ môn sứ giả. Chính là Lam Si, cũng bất quá bị người chém tới một nửa thân thể mà thôi. Tối thiểu còn có mệnh tại. Vân vân. Kim Si ánh mắt run lên. Lam Si. Theo hắn lời nói, ngày đó người xuất thủ, có thể là quỷ kiến sầu. Chẳng lẽ tối nay cũng là quỷ kiến sầu. Như thế nói đến, quỷ kiến sầu thực lực có chút kinh khủng. A Kim Si chậm rãi đứng lên, đi tới trước cửa sổ, nhìn xem tầng tầng lớp lớp rừng trúc. Trúc gia, tối nay phải xong đời. Không được, nơi đây không thể lại chờ đợi. Kim Si đại nhân, Trúc Tâm rõ ràng cảm giác được Kim Si trạng thái không thích hợp, trong lòng càng thêm thấp thỏm cùng bất an. Chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi? Ai? Kim Si thở dài, nói ra, không dối gạt gia chủ, vừa mới nhận được tin tức, ta quỷ môn phân đà lại bị 749 cục nổ xong mấy cái, tổn thất không nhỏ. Trúc Tâm nhẹ nhàng thở ra, nói, dạng này a, ta còn tưởng rằng. Kim Si khoát khoát tay, gia chủ, ta liền không bồi các ngươi tin tức, còn phải đi xử lý sự tình khác. Ngươi lại thoải mái tinh thần, có hắc si tại, hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Ta đi trước một bước. Kim Si ngón tay vung lên, sau lưng hiện ra một cái quỷ khí u rủ mạc kỳ. Hắn một bước đạp đi vào. Kim Si đại nhân đi thong thả. Trúc Tâm không người đưa tiễn, Kim Si cũng không quay đầu lại, trong nháy mắt u rủ mạc kỳ biến mất không thấy gì nữa. Trúc Lâu lại trở nên trống rỗng. Trúc Tâm nhìn xem Kim Si rời đi phương hướng, thật lâu không nói, nàng từng bước một đi xuống Trúc Lâu. Gia chủ, mấy trúc gia tu luyện giả thấy được nàng, liền vội vàng đứng lên, sứ giả đại nhân đâu? Trúc Tâm lắc đầu, không có tâm tình trả lời bọn hắn, chỉ nói, A Nham, để đại gia hỏa cẩn thận chút, tối nay chỉ sợ không yên ổn. A Nham là cái dáng người gầy còm nam tử trung niên, dáng dấp rất cao, từ xa nhìn lại như một cây dễ trúc. Mẹ, xảy ra chuyện gì sao? A Nham hỏi. Một đám tu luyện giả cùng ánh mắt nghi hoặc nhìn Trúc Tâm. Trúc Tâm lắc đầu, nói, nhánh trúc ra ngoài lâu như vậy, còn không có tin tức. Trong lòng ta có chút bất an, cẩn thận chút tổng không sai. Mấy tên tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, có người nói, có quỷ môn sứ giả tương trợ, sẽ không có vấn đề gì à? Sợ cọp lông, chẳng lẽ lại 749 cục còn có thể giết đến tận cửa hay sao? Chính là. Trúc Tâm lắc đầu, xử lấy quả trượng, từng bước một đi hướng sâu trong rừng trúc. Lưu lại đám người hai mặt nhìn nhau. Gia chủ đây là thế nào? Không biết. Mặc kệ nó, có quỷ môn tương trợ, chúng ta trúc gia nhất định có thể đoạt lại kim ấn, trọng trấn huy hoàng. Trúc Tâm đi vào sâu trong rừng trúc. Nơi đó, đứng sừng sững lấy một cây người eo thô cây trúc, lá trúc có chút khô héo, nhìn rất là quái dị. Lao tổ. Trúc Tâm hướng phía cây trúc nhẹ giọng mở miệng. Rầm rầm, cây kia khô héo trúc hoa bắt đầu lắc lư, cành lá ào ào rung động. Một cái tang thương thanh âm vang lên. A Tâm, xảy ra chuyện gì? Trúc Tâm trầm mặc một trận, nói ra, quỷ môn sứ giả bỗng nhiên rời đi, thần sắc bất an. Ta hoài nghi, nhánh trúc xảy ra chuyện. Đại trưởng lão, chúng ta phải chăng? Tang thương thanh âm lại vang lên, A Tâm, không cần quá mức lo lắng. Có lẽ chỉ là trùng hợp. Chờ một chút đi, nói không chừng liền có tin tức. Lão bà tử muốn nói với ngươi. Cho dù đêm nay 749 cục thật giết đến tận cửa, ta cũng sẽ liều mạng đầu này mạng giả, bảo hộ các ngươi chu toàn. Kim ấn sự tình, không cho sơ thất. Trúc Tâm có chút bất đắc dĩ. Đã lao tổ đều lên tiếng, vậy liền chỉ có chờ tin tức. Rõ. Trúc Tâm lui cách, nhìn xem từ từ dừng trúc, lại càng thêm bất an. Sợ hãi, ở trong lòng lan tràn. Nàng không biết, sợ hãi của mình đến từ chỗ nào. Trúc Tâm rất muốn mang lấy trúc gia người rời đi nơi này. Có thể nàng biết. Lao tổ chịu không được giày vò, trúc gia người cũng chịu không được giày vò. Thiên hữu trúc gia. Trúc Tâm mặc niệm vài câu, một lần nữa trở lại trúc lâu, mở miệng nói, A Nham, người dẫn người đi ra cố trận pháp, vận dụng tất cả tài nguyên. Là. A Nham mang người vội vàng rời đi. Rất nhanh. Bốn phía rừng trúc liền sáng lên mảng lớn ánh sáng nhạt, đến không hết mang điên cùng sinh trưởng. Trong mấy mắt, liền đã che trời. Bao phủ lầu nhỏ rừng trúc, trở nên càng thêm tràn đầy, càng thêm rậm rạp. Bách Hoa thành phố. Một đội 749 cục thành viên, rất nhanh chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Nhìn thấy thi thể trên đất. Đám người trầm mặc. Ngại như ý không nói một lời, đem trên mặt đất đồng bạn thi thể, từng cô mang lên xe. Có người muốn giúp đỡ, bị hắn cự tuyệt. Lão bản. Xuyên Nhi thấp giọng nói ra, đại ca cảm xúc không đúng lắm a. Tô Mặc nói, để chính hắn tới đi. Hắn là lần đầu tiên kinh lịch chuyện như vậy. Cũng nên trưởng thành. Chương 561, lôi đạo trưởng thực như bức a. Haxi lưu lại quỷ khí. Chương 561, lôi đạo trưởng thực như bức a. Haxi lưu lại quỷ khí. Thật xin lỗi. Ngại như ý đem tất cả đồng bạn thi thể, đều mang lên 749 cục trong xe. Ánh mắt đau thương. Thanh âm hắn rất thấp, nhìn xem những cái kia chết không nhắm mắt đồng bạn, con mắt có chút mỏi nhừ. Những người này đều là bởi vì hắn mà chết. Nói đến, hắn cùng cái này mấy tên thành viên không tính là quen thuộc, chỉ là vài lần duyên phận. Ánh mắt của hắn nhất chuyển, nhìn thấy một trương râu quai nón mặt. Người này ngoại hiệu mèo già. Hắn tùy thời treo ở bên miệng, chính là nhà mình cái kia khuê nữ. Còn nói lần hành động này về sau, liền xin phép nghỉ trở về bồi nàng, rất lâu không gặp. Ai có thể nghĩ, tối nay về sau, mèo già nguyện vọng này cũng không còn cách nào thực hiện. Ánh mắt của hắn lại chuyển, nhìn thấy một trương tuổi trẻ mặt, gia hỏa này gọi đứng thẳng Huy. Cũng giống như mình, cũng là đến 749 cục huấn luyện. Đêm nay, là hắn lần thứ nhất làm nhiệm vụ. Ngại như ý ánh mắt, một chút xíu từ trên thi thể lọt qua, ánh mắt chậm rãi trở nên kiên nghị. Yên tâm đi, ta nhất định sẽ báo thủ cho các ngươi. Ngại như ý đỏ hướng mắt, hướng phía mấy cô không người, thật lâu không dậy nổi. Đội trưởng, không cần như thế tự trách, đây không phải một mình người sai. Kết cục như vậy, chúng ta sớm đã có chuẩn bị tâm lý nha. Chính là, chết có thật nhiều tiền trợ cấp đâu. Đủ ta khuê nữ ăn uống cả một đời. Chúng ta thấy được, những cái kia quỷ vật chết lao thẳng rồi, ta không lỗ. Đội trưởng, chúng ta đi a, ngươi phải thật tốt còn sống. Trong thoáng chốc, Ngải Như Ý tựa hồ nghe đến, vang lên bên tai mấy cái nói đùa thanh âm. Lại lúc ngẩng đầu, toa xe bên trong thi thể đều đã nhắm mắt lại. Thần sắc tán tưởng, Ngải Như Ý lần nữa đỏ cả với mắt, nói khẽ, các minh đệ, lên đường bình an. Ủy Tân Nương phiêu phủ ở phía sau hắn, đỏ khăn cô dâu nhẹ nhàng lắc lư, trắng nón bàn tay sờ lấy gương mặt của hắn, thay hắn lau đi nước mắt. Lão bản, ta qua bên kia nhìn một cái. Xuyên Nhi nghĩ nghĩ, đi vào hắc si vị trí, túi đầu nhìn lên. Y ỉa, gọi là một cái thảm. Gia hỏa này thành thịt băng, ngay cả mặt nạ đều nát, chỉ có một viên hiện ra hắc kim sắc truy thủ. Tĩnh Tĩnh nằm tại thịt băng bên trong. Xuyên Nhi cố nén buồn nôn, từ thịt băng bên trong vớt ra truy thủ, cầm ở trong tay xem xét tỉ mỉ. Truy thủ ước chừng dài nửa xích, phía trên điêu khắc rườm rà phù văn, thoạt nhìn là rất cổ quái. Hắn tìm cái hố nước, thanh truy thủ bên trên giặt, lúc này mới trở lại Tô Mặc bên người. Lão bản, ngài nhìn. Tô Mặc liếc mắt nhìn truy thủ, cầm ở trong tay ước lượng mấy lần. Thật cũng không nhìn ra địa phương gì đặc biệt. Thật nặng. Cái đồ chơi này, đại khái chính là phá vỡ vũ trụ mạ kỳ đồ vật. Tô Mặc cầm ở trong tay cơ, bốn phía một chút phản ứng cũng không có. Ông. Tô Mặc trong tay, hoành đao bắt đầu run rẩy, dây đỏ phun ra, tựa hồ có chút đội vã không nhịn nổi. Tạo a. Tô Mặc quát tay. Dây đỏ tung hoành trong đao nhanh chóng bắn mà ra, rơi vào hắc xi thịt băng phía trên. Một lát sau, hắc xi thịt băng bị nuốt sạch sẽ. Dây đỏ vừa lòng thỏa ý, lùi về thân đao, hoành đao phía trên sắc khí càng thêm nồng đậm. Đùi hung. Lôi đạo trưởng nói thầm một câu, lúc này mới tiến lên, cười đùa nói, Tô tiên sinh, vật này vì quỷ khí, phải có chút đặc thù cấm chế, chỉ có quỷ môn người mới có thể sử dụng. Tô Mặc gật gật đầu, để Xuyên Nhi thanh trụy thủ cất kỹ, về sau lại nghiên cứu. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Ngải Như Ý. Ngải Như Ý cũng đúng lúc quay người, trên mặt hiện lên một tia lệ khí. Đi, giết người. Tô Mặc gật gật đầu, nhìn về phía trúc gia thanh niên, dẫn đường đi. Trúc gia thanh niên toàn thân chấn động, thấp phỏng cúi bái, ai thanh nói, ta nguyện dẫn đường. Mời tiên sinh tuân thủ lời hứa, đến trúc gia về sau, thả ta một con đường sống. Tô Mặc chỉ là cười cười, nói ra, nguyên lai ngươi đang lo lắng ta lật lọng. Ngươi yên tâm, ta người này, nói lời giữ lời. Lần này ta sẽ bỏ qua ngươi, quyết không nuốt lời, đem tâm thả lại bụng đi. Trúc gia thanh niên hoàn toàn yên tâm, đã tạ tiên sinh. Mặc dù, hắn nói chính là, lần này buông tha ta, lần sau liền không nhất định, có thể dẫn đường về sau, tự mình liền sẽ cao chạy xa bay, cũng không tiếp tục xuất hiện ở đây mặt người trước. Đám người đang muốn rời đi. Trên trời lôi đình nhấp nô, ngân xả cuồn vũ, nguyên bản sáng sủa bầu trời đêm trong nháy mắt cuồng phong gào thét. Ô vân bao phủ. Mẹ nó. Lôi đạo trưởng vẻ mặt đau khổ, bất lực thua tay nói, các ngươi lui xa một chút. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm, cái này ba đạo lôi điện, phá lệ bắt mắt, phá lệ to lớn, từ trong mây đen đánh rớt, thẳng tắp đánh tới hướng Lôi đạo trưởng. Chưa thấy qua tràng diện này người, doa đến mặt mũi trắng bệ. Vị đạo trưởng này, là làm cái gì nghiệt, lại muốn bị xét đánh. Lôi quang tiềm động, sáng mù ánh mắt của mọi người. Khu khu cụ. Đợi lôi quang tán đi, đám người kinh hãi phát hiện, vị đạo trưởng kia lại thí sự không có. Chỉ là tóc toàn xù lông, mặt có đen một chút, lỗ mũi đều đang bốc lên khói đen. Cái này, đám người sợ ngây người. Xét đánh đều không có trôi qua. Vị đạo trưởng này, thần nhân A Trúc gia thanh niên càng là sợ kẻ ra quần. Má ơi, Trúc gia đến cùng treo chọc người nào A một người người e ngại quỷ kiên sầu, một cái xét đánh bất tử thần bí nói dài. Mẹ nó, Trúc gia làm sao lại chọc bọn hắn rồi? Cái này không thuần muốn chết sao? Ngoa tạo. Ngại Như Ý cùng Quỷ Tân Nương càng là giật nảy mình, nhịn không được nhìn về phía Tô Mặc. Bình tĩnh. Tô Mặc vỗ vỗ bờ vai của hắn, cười nói, về sau ngươi sẽ biết. Lôi đạo trưởng thuộc điện cao thế tâm, bổ mấy lần không chết được. Ngại Như Ý nuốt một ngụm nước bọt. Trong lòng tự nhủ thế giới này nước thật sâu a, tự mình còn phải luyện. Hắn quay đầu nhìn lên, liền thấy Lôi đạo trưởng thuần thục từ trong ngực lấy ra một cái laptop cùng một cây bút. Tại trên đầu lưỡi liếm liếm, bắt đầu ghi chép. Tô Mặc, hắn đây là tại làm gì? Ngại Như Ý hỏi. Viết nhật ký. Nhật ký? Cái gì nhật ký? Chịu bộ nhật ký. Lôi đạo trưởng đem laptop cất kỹ, lung tung lau mặt, lúc này mới cười hì hì đi đến Tô Mặc trước mặt. Tô tiên sinh, ta tốt. Xuyên Nhi bàn tay nhoáng một cái, xe ngựa xuất hiện, lão bản, ngài lên xe. Đại ca đại tẩu, lên xe đi. Chậm một chút. Đại tẩu thể cốt yếu, cẩn thận dưới chân. Thẩm đội trưởng, ngài thụ thương, chậm một chút chậm một chút. Lôi đạo trưởng, lên xe. Lôi đạo trưởng khỏe miệng giật một cái. Thật sao? Tại quỷ vật này trong lòng, địa vị mình thấp nhất. Quỷ ca, vậy ta. Trúc gia thanh niên chỉ chính mình. Ngươi cái gì ngươi? Xuyên Nhi lập tức khôi phục lãnh khốc biểu lộ, đem dây thừng ném xuống đất. Chẳng lẽ lại còn muốn ngồi xe? Nghĩ cái dám ăn đâu? Mặc lên. Kéo xe. Chương 562, hiện tại, là lần sau. Chương 562, hiện tại, là lần sau. Thiên muốn tảng sáng lúc. Một cỗ từ núi rừng bên trong chạy nhanh đến, xe ngựa quỷ khí cuồn cuộn, cực kỳ quỷ dị. Kéo xe. Là tên thanh niên. Giờ phút này đã là thở hổn hển, to như hạt đậu mồ hôi nhấp đô, trên chân giày đều mài hỏng. Nhanh lên. Lê mê cái gì? Xuyên Nhi hơi vung tay bên trong quỷ roi, roi hung hăng nện ở thanh niên trên lưng, lập tức lưu lại một đạo huyết ngân. A. Trúc gia thanh niên kêu thảm, khóc nói ra, quỷ ca, ta thật chạy không nổi rồi. Nha. Xuyên Nhi nói một câu, ý của ngươi là để cho ta tới, cũng không phải không được. Xuyên Nhi cười lạnh một tiếng, thấp giọng nói, một hồi đến Trúc gia, ta phải khuyên nhủ lão bản, chảm thảo trừ căn mới là thượng sách. Trúc gia thanh niên toàn thân chấn động, khóc tăng nói, quỷ ca, đừng, ta làm. Lại qua hồi lâu, Thái Dương đã cao thăng, xe ngựa rốt cục cũng ngừng lại. Trúc gia thanh niên lau mồ hôi trên mặt trâu, chỉ vào nơi xa một mảnh trúc sơn. Quỷ ca, đến. Trúc gia, ngay tại cái rừng trúc kia bên trong, mệt mỏi, quá mệt mỏi. Trúc gia thanh niên cảm thấy tự mình tim phổi đều nhanh chạy ra ngoài, nếu không có tu vi mang theo, sợ là trực tiếp chạy chết rồi. Tô Mặc rèm xe vén lên tử, xuống xe, ánh mắt nhìn về phía nơi xa rừng trúc, đủ dầm dạp. Tiên sinh. Trúc gia thanh niên nghĩ nghĩ, cắn răng nói, mảnh này rừng trúc là trúc gia cấm chế, người bình thường rất khó đi vào. Ta nguyện dẫn đường. Như là đã phản bội, vậy liền một con đường đi đến đen đi. Nếu có được quỷ kiến sầu thưởng thức, về sau có thể khắp nơi dưới tay kiếm miếng cơm ăn. Vậy liền hoàn mỹ. Trúc gia. Hắn ngẩng đầu, lặng lẽ nhìn một chút rừng trúc, thầm nghĩ, gia chủ, ta làm như vậy cũng là bất đắc dĩ à? Hôm nay trúc gia chỉ sợ muốn không. Ta làm như vậy cũng là vì trúc gia giữ lại một tia huyết mạch. Đúng là bất đắc dĩ. Tô Mặc cười cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn, không tệ, là một nhân tài. Trúc gia thanh niên ánh mắt cũng hỉ, vội vàng túi lầu nói, đa tạ tiên sinh thưởng thức, ta nguyện vì tiên sinh đi theo làm tùy tùng. Xuyên Nhi bĩu môi, gia hỏa này não đại động mở a, nghĩ cái dám ăn đâu. Tô Mặc nói, đừng tất, đi nhanh lên, chúng ta sẽ đi vào. A. Trúc gia thanh niên ngây người, sững sờ nhìn xem hắn. Không, không phải, ngươi vừa mới nói ta là nhân tài, làm sao hiện tại liền bắt đầu đổi người? Xéo đi nhanh lên. Xuyên Nhi không nhịn được phất phất tay, nói ra, lão bản đại phát thiện tâm, lần này thả ngươi rời đi, nếu ngươi không đi liền không có cơ hội. Trúc gia thanh niên kịp phản ứng, vội vàng nói, đà tạ tiên sinh. Nói xong co cẳng liền chạy. Hắn một bên chạy trước, một bên quay đầu, sợ đối phương đổi ý đến cái phía sau lưng giết. Có thể hắn suy nghĩ nhiều, một mực chạy ra thật xa, đối phương cũng không hề động thủ. Hô. Trúc gia thanh niên nhẹ nhàng thở ra, trong lòng tự nhủ, quỷ kiến sầu mặc dù tàn bạo, lại là cái nói lời giữ lời người. Hắn ngửa mặt lên trời thở dài, lựa chọn của mình không có sai. Mệnh, bảo vệ. Nghĩ đến đây, hắn yên lòng, bước chân cũng chậm mấy phần. Tô tiên sinh, thật sự như thế thả hắn đi? Lôi đạo trưởng nhịn không được mở miệng. Lưu người như vậy, thủy chung là cái thai hoàng ẩm. Xuyên Nhi mấy người ánh mắt có chút cổ quái, lấy bọn hắn đối Tô Mặc hiểu rõ, người này có thể còn sống rời đi, mới có quỷ. Đúng vậy a. Tô Mặc buông tay nói, ta không phải nói nha, lần này thả hắn rời đi, ta người này luôn luôn nói lời giữ lời. Bất quá nha, gặp lại chính là lần sau. Dứt lời, Tô Mặc thân hình lóe lên, biến mất tại nguyên chỗ. Ngạch. Lôi đạo trưởng khoe miệng giật một cái, kịp phản ứng, còn phải là người trẻ tuổi sẽ chơi a. Hắn xa xa ngẩng đầu một cái, liền thấy Tô Mặc ngăn cản Trúc gia thanh niên đường đi. Trúc gia thanh niên đang chạy đây, chợt thấy hoa mắt. Tô tiên sinh. Trúc gia thanh niên vừa mừng vừa sợ, chẳng lẽ là Tô trước hết nghĩ thông, dự định nhận lấy tự mình. Lại gặp mặt, Tô Mặc hướng hắn cười một tiếng. Trúc gia thanh niên trong đầu hiện lên một cái dấu hỏi, ẩn ẩn cảm thấy không đúng chỗ nào. Tô Mặc chợt đưa tay, hướng phía tự mình chụp tới. Ngươi. Trúc gia thanh niên thần sắc đại biến, quát tầm lên, ngươi gạt ta, ngươi không phải nói. Tô Mặc bàn tay đã bắt lấy hắn đầu, nhẹ nhàng thanh âm ghé vào lỗ tai hắn vang lên. Hiện tại là lần sau. Ầm. Xương sọ tung bay, Trúc gia thanh niên hai mắt sung huyết, đầu kịch liệt đau nhức, thẳng tắp quẳng xuống đất. Náo đại động mở. Hắn nhìn rõ ràng, tự mình não hoa ném ra thật xa, lan trên mặt đất mấy lần, khỏa đầy bùn đất. Vết máu trên mặt đất lan tràn. Trúc gia thanh niên thân thể run lên, trước mắt dần dần hắc ám. Trước khi chết, trong lòng của hắn không hiểu toát ra một cái ý nghĩ. Tự mình cái kia nào đông hoa, thêm điểm ngâm củ cải, nướng hương vị khẳng định không tệ. Xong việc, Tô Mặc trở lại xe ngựa chỗ, liền nhìn thấy Lôi đạo trưởng một mặt cổ quái cùng kinh ngạc nhìn chính mình. Thế nào? Tô Mặc tiếp nhận Xuyên Nhi đưa tới khăn mặt, xoa xoa tay. Trí tuệ. Lôi đạo trưởng giơ ngón tay cái lên. Không hổ là quỷ kiến sầu, không thể trêu vào. Lão bản, ngươi đợi ta một chút. Xuyên Nhi vọt tới Trúc gia thanh niên trước mặt, hướng phía trái tim thọc mấy phát, lại đem đầu triệt để đập nát. Lúc này mới dẫn theo kim thương đằng đằng sát khí trở về. Bổ đao là rất trọng yếu. Bạn nhất gia hỏa này biết cái gì tà thuật, khởi tử hoàn sinh làm sao bây giờ? Lôi đạo trưởng thấy râu ria giật giật. Thượng bất chính, hạ tác loạn a, giết đi vào. Tô Mặc nhìn về phía nơi xa cái rừng trúc kia, thét dài một tiếng, bay thẳng mà đi. Người còn chưa đến, hoành đao đã xuất vỏ, chém về phía rừng trúc. Cấm chế, một đao chém tan là được. Ầm ầm, giữa thiên địa, sáng lên một đạo chướng mắt hỏa diễm đao cương. Chương 563, quỷ môn sứ giả. Tối hôm qua hắn liền chạy. Chương 563, quỷ môn sứ giả. Tối hôm qua hắn liền chạy. Anh, hỏa diễm đao cương dưới ánh mặt trời bạch ra một đạo to lớn đường vòng cung, không khí xé rách, cháy hừng hực. Những nơi đi qua, khí lãng xoay tròn. Nháy mắt, Tô Mặc chém ra đi một đao, liền đã đâm vào tươi tốt rừng trúc phía trên. Tựa hồ cảm nhận được uy hiếp, toàn bộ rừng trúc sống đi qua. Mắt trần có thể thấy gợn sóng sáng lên, đao cương chỉ trệ, ngọn lửa quét sạch. Rừng trúc đống nhiên run rẩy. Đến không hết cảnh trúc điên cuồng sinh trưởng, qua lại quấn dao, một đạo rươi trong suốt cái LOG xuất hiện tại rừng trúc trên không. Ba, lại nương theo một tiếng vang nhỏ, hơi mở cái LOG trong nháy mắt vỡ nát. Đao cương giống như là cắt đậu phụ, thẳng tắp vọt tới sâu trong rừng trúc. Thế đi huy hoàng, thẳng tiến không lùi. nương theo lấy lốp bốp tiếng nổ vang, rừng trúc bị đao cương cày ra một đạo to lớn khe. Rừng trúc sụp đổ, mảng lớn cây trúc cháy hừng hực, rất nhanh trở nên thành than, cháy đen. Từ xa nhìn lại, mảnh này rậm rạp rừng trúc xuất hiện một đạo cháy đen cự hình vết thương, dữ tợn lại đáng sợ. Thật là mạnh a. Xuyên Nhi thấy hoa mắt thần chỉ, mỗi lần lão bản xuất thủ chính là như vậy kinh thiên động địa, chu ra cái này cái gì phá phòng ngự trận, ngay cả lão bản một đao cũng đỡ không nổi. Rác rưởi đồ chơi, đi chém người. Tô Mặc cả người quân sắc khí, dẫn theo hành đao phất tay, một ngựa đi đầu hướng phía thiêu đốt rừng trúc vọt tới. Ngại Như Ý mấy người theo sát phía sau, thân ảnh biến mất tại đầy trời trong ngọn lửa. Trúc ra, Trúc Tâm bước chân đi thong thả, đi tới đi lui, bất an trong lòng càng thêm tràn đầy. Nhanh Trúc còn không có tin tức, trời đã sáng, quỷ môn sứ giả cũng rời đi. Nàng ẩn ẩn cảm thấy Nhanh Trúc xảy ra chuyện, không nói sát thực hơn, vị yêu tên là Hắc Si quỷ môn sứ giả cũng xảy ra chuyện. Đêm qua Kim Si đại nhân vội vàng rời đi, nói là muốn trở về xử lý quỷ môn sự tình. Hiện tại nghĩ kỹ lại, có chút kỳ quặc. Có lẽ vào lúc đó Kim Si đại nhân liền đã biết xảy ra chuyện. Kim Si thực lực cường hãn, thủ đoạn quỷ dị, luôn luôn tự phụ, để hắn kiêng kỵ như vậy người, đến cùng là ai? Chẳng lẽ 749 cục cấp cao chiến lược xuất động? Trúc Tâm càng thêm bất an. Nếu thật sự là như thế, Trúc gia hôm nay sợ là khó thoát vận rủi. Lê Tẩm, Trúc Tâm thầm mắng một câu, quỷ môn gia hỏa thật không phải thứ gì, mọi người đã là minh hữu, liền không thể nhắc nhở một câu sao? Chỉ bịt mờ nhắc nhở một câu cũng tốt, a tên kia ngược lại tốt, tự mình chạy, còn nói cái gì có hát si tại, hết thể không ngại loại lời này. Hiện tại xem ra chính là cái rắm. Mẹ, đến cùng thế nào? Gầy cây gậy Trúc nam tử gặp nàng thần sắc lo lắng, nhịn không được mở miệng. Cả đêm mẹ đều là bộ dáng như vậy. Gầy cây gậy Trúc không hiểu, nàng đến cùng đang sợ cái gì? Không phải nói Nhanh Trúc thúc đi lấy kim ấn sao? Hôm nay chính là ta Trúc ra đón về kim ấn thời gian, không nên cao hứng sao? A Nham, Trúc Tâm nhìn hắn một cái, vi vi thở dài. Tự mình này nhi tử, từ nhỏ nung chiều, dưỡng thành cuồng vọng tự đại tính tình, lại không có quá nhiều tiếp xúc thế giới bên ngoài, không biết có một số việc là rất đáng sợ. Các ngươi đi xuống trước. Trúc Tâm phất phất tay. Là mấy tên Trúc gia tu luyện giả rời đi. A Nham, tới. Trúc Tâm vẫy tay. Mẹ, đến cùng thế nào? Gầy cây gậy Trúc trừng trong mắt hỏi. Hôm nay Trúc gia chỉ sợ khó thoát một kiếp. Trúc Tâm nói khẽ. Cái gì? Gầy cây gậy Trúc không hiểu, hỏi. Mẹ, ngươi đang nói cái gì mê sảng? Ta Trúc gia thực lực cường đại, lại có lao tổ tòa chấn, tại sao lại có kiếp nạn? Ngậm miệng. Trúc Tâm luôn luôn không đành lòng trách móc nặng nề hắn, giờ phút này cũng rốt cuộc nhịn không được. Nhanh Trúc đi ra ngoài lấy kim ấn dựa theo kế hoạch, sớm nên trở về tới. Bây giờ một đêm chưa về, ngươi còn không biết mức độ nghiêm trọng của sự việc sao? Gầy cây gậy Trúc thần sắc giật mình, rốt cục kịp phản ứng. Mẹ, ngươi nói là Nhanh Trúc thúc xảy ra chuyện rồi? Không nên a. Hắc Si đại nhân thực lực cứng hãn. Hừ. Trúc Tâm cười lạnh một tiếng, nói ra, chỉ sợ Hắc Si đại nhân cũng gặp. Gầy cây gậy Trúc sắc mặt đại biến. Hắc Si thế nhưng là quỷ môn sứ giả, thủ đoạn kinh khủng, hắn sao lại thế? Hắn đang muốn nói chuyện, bị Trúc Tâm đánh gãy. Trúc Tâm gằn từng chữ, như hôm nay ta chết đi, ngươi chính là Trúc gia gia chủ. Ngươi muốn mang theo Trúc gia căn, hảo hảo sống sót. Đừng nghĩ đến báo thủ, biết sao? Gầy cây gậy Trúc suy nghĩ thật lâu, rốt cục gật đầu, mẹ, ta đã biết. Sau đó, hắn lại hỏi, thật như vậy nghiêm trọng không? Chúng ta bất quá giết một tên 749 cục thành viên mà thôi. Nhanh Trúc thúc mà chết, đó chính là một mạng chống đỡ một mạng, hòa nhau. 749 cục còn có lý do gì tìm chúng ta phiền phức? Chúng ta chỉ là cầm lại thứ thuộc về Trúc gia, làm sai chỗ nào? Trúc Tâm nhìn chằm chằm nhi tử nhìn thật lâu, cuối cùng là không phản bắt được, nhắm mắt than thở. Nàng thậm chí có thể tưởng tượng đến, hôm nay, cho dù là tự mình này nhi tử trốn qua một kiếp, Trúc gia tại tương lai không lâu, chỉ sợ cũng khó mà tiếp tục. Ngươi nha. Trúc Tâm trà trà trong tay quả trượng, nói ra, có một số việc không phải đúng và sai đơn giản như vậy. Hiện tại chỉ hy vọng người kia không chết. Trúc gia còn cần xuất ra đầy đủ thành ý cùng ấy nấy, nhìn có thể hay không đổi lấy một chút hy vọng sống. Trúc Tâm cũng biết, tự mình có chút yêu cầu xa vời. Nếu không có cấu kết ủy môn, việc này có lẽ còn có lượn vòng chỗ trống. Có thể Hắc Si xuất thủ, tính chất liền không đồng dạng. Trúc Tâm có chút hối hận, biết sớm như vậy liền không nên cùng ủy môn hợp tác, không nên cùng 749 cục đối nghịch. Dùng càng thủ đoạn ôn hòa đi lấy về kim ấn, cũng không trở thành huyên náo khó coi như vậy. Mẹ, gầy cây gậy Trúc trần chờ nói, cho dù đúng như ngươi lời nói, bọn hắn cũng không biết chúng ta ở đâu à? Nơi đây bí ẩn, ngoại trừ Trúc gia người, những người khác rất khó tìm được. Nói đến chỗ này, sắc mặt hắn biến đổi, chẳng lẽ có người phản bội Trúc gia? Trúc Tâm nói, suy nghĩ minh bạch, chỉ cần là người, tại sinh tử khảo nghiệm thời điểm, đều sẽ lùi bước cùng suy tính. Chúng ta muốn làm dự tính xấu nhất. Gầy cây gậy Trúc nhịn không được nói, mẹ, vậy chúng ta vì cái gì không rời đi? Nhất định phải tại bậc này lấy. Trúc Tâm lắc đầu, nói, lao tổ chịu không được dày vò. Hai mẹ con đang nói chuyện, mặt đất chợt run rẩy lên, tiếng kêu sợ hãi không ngừng vang lên. Gia chủ, xảy ra chuyện. Phòng ngự trận bị người phá, có người xông vào. Thật là lớn lửa. Trúc Tâm sắc mặt đại biến, thân hình lóe lên, biến mất không thấy gì nữa, lại xuất hiện lúc đã đứng ở ngoài phòng. Nàng ngẩng đầu nhìn lại, tại chỗ rất xa rừng trúc, hướng phía hai bên nhanh chóng sụp đổ, hóa thành than cốc. Một đạo chói mắt dây đỏ từ xa mà đến gần, nhanh chóng mà tới. Dây đỏ những nơi đi qua, liệt diễm cuồn cuộn, trận pháp che đậy như pha lê đồng dạng vỡ vụn. Với anh, dây đỏ cách rất gần. Trúc Tâm lúc này mới thấy rõ, cái kia đúng là một đạo lôi cuốn hỏa diễm đao cương. Chính sát mặt đất, nhanh chóng gọn tới Trúc Lâu. Trúc Tâm sắc mặt đại biến. Một đao, liền phá Trúc gia bố trí tỉ mỉ trận pháp, tìm tới cửa, đến tột cùng là ai? A Nham, mau tránh! Trúc Tâm không kịp nghĩ nhiều, lôi kéo Nhi Tử Phi thân lên, hướng phía một bên bổ nhào vào. Ầm ầm, đao cương hung hăng đâm vào Trúc Lâu bên trên. Trong mấy mắt, Trúc Lâu biến thành một đám lửa, ầm vang nổ tung, đến không hết Trúc Miệt đẩy trời bẩy xuống. Trúc gia một đám tu luyện giả đều sợ ngây người, sững sờ nhìn xem biến thành hỏa cầu Trúc Lâu. Trong lúc nhất thời phản ứng không kịp, thất thần làm gì? Trúc Tâm lôi kéo Nhi Tử thân hình rơi xuống, nghiêm nghị nói, địch nhân giết tiền đến, còn không định ngăn địch. Là, chúng tu luyện người lúc này mới bày ra tư thế, gắt gao nhìn chằm chằm phía trước, trừng to mắt. Mẹ, gầy cây gậy Trúc lúc này mới cảm nhận được sợ hãi, vừa mới một đao kia như lẫn mất chậm. Tự mình chỉ sợ cũng cùng Trúc Lâu, chia năm xẻ bảy. Mau mời quỷ môn sứ giả hỗ trợ a. Gầy cây gậy Trúc sợ hãi nói. Quỷ môn sứ giả. Trúc Tâm cười lạnh một tiếng, nói ra, đêm qua. Hắn liền chạy. Chương 564, liền các ngươi biết bay đúng không? Kim ấn kim trượng tới cửa. Chương 564, liền các ngươi biết bay đúng không? Kim ấn kim trượng tới cửa. Chạy. Chạy. Gầy cây gậy Trúc mặt xám như tro, hoảng sợ nhìn qua cháy hừng hực rừng trúc. Ngay cả quỷ môn sứ giả đều sợ người. Trúc gia, thật có thể bù đắp được ở sao? Mẹ, nhanh, nhanh đi mời lão tổ ra, bằng không thì chúng ta ngăn không được a. Gầy cây gậy Trúc thân thể mềm nhũn, lôi kéo Trúc Tâm tay áo. Trúc Nham, ngươi đứng lên cho ta. Trúc Tâm nhìn hắn bộ dáng này, trong lòng thất vọng vô cùng, ngươi tốt xấu cũng là Trúc gia đời tiếp theo gia chủ. Địch nhân chưa xuất hiện, liền đã sợ địch. Còn thể thống gì? Gầy cây gậy Trúc run rẩy đứng người lên, trong lòng sợ hãi làm sao cũng tản ra không đi. Hắn từ nhỏ đã được bảo hộ rất khá, tự cho là Trúc gia vô địch thiên hạ. Chỗ nào gặp qua loại chiến trận này? Nhớ kỹ lời ta nói. Trúc Tâm nghiêm nghị nói, nếu ta chết, ngươi chính là Trúc gia gia chủ. Ngươi phải thật tốt sống sót. Trúc Tâm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý, Trúc gia chi sai nếu quả thật phải có người gánh chịu. Vậy liền để cho mình tới đi. Chỉ cần lao tổ vẫn còn, chỉ cần Trúc gia huyết mạch vẫn còn, Trúc gia căn liền vẫn còn ở đó. Mạnh. Trúc Tâm thân hình lóe lên, đi đến đám người phía trước nhất, xa xa nhìn chằm chằm xa xa hỏa diễm. Người nào tự tiện xông vào ta Trúc gia? Không lên tiếng kêu gọi liền phá trận pháp. Không quá hợp quy củ a. Không biết ta Trúc gia có chỗ nào đắc tội, không bằng ra một lần. Trúc Tâm cao giọng mở miệng. Ha ha, trả lời nàng là cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó, Trúc Tâm đỉnh đầu kim quang đại tác, ngẩng đầu nhìn lên, chỉ gặp một phương to lớn kim ấn quay tròn xoay tròn, hướng phía tự mình đập xuống. Trong chốc lát, kim quang nổ bắn ra. Không tốt. Trúc Tâm vội vàng trốn tránh, kim ấn giáng thân thể của nàng rơi xuống, sắc bén khí tức cắt vỡ xiêm y của nàng. A, né tránh không kịp mấy tên Trúc gia tu luyện giả, liền không có vận tốt như vậy. Trực tiếp bị kim ấn bao trùm, kêu thảm một tiếng về sau, liền triệt để không một tiếng động. Trúc Tâm sắc mặt phát lạnh. Người tới lòng dạ thật là độc ác, một lời không hợp liền ra tay giết người. Ngay cả cái giải thích cùng bù đắp cơ hội cũng không cho Trúc gia sao? Trúc Tâm ngẩng đầu nhìn lại, liền nhìn thấy đầy trời trong ngọn lửa, một bóng người dẫm lên thanh phòng, lăng không mà tới. Tuổi trẻ. Đây là Trúc Tâm đối trước mắt người ấn tượng đầu tiên, tuổi trẻ đến không tưởng nổi. Bất quá, trên người người này khí tức cũng có chút kinh khủng. Cả người vòng quanh sắc khí, trong tay mang theo một thanh đen nhánh hoành đao, bao vây lấy nước sơn đen sương mù. Tinh hồng đường cong, ở trong sương mù chui tới chui lui. Thấy thế nào? Hình tượng này đều không giống người tốt. Thời khắc này Trúc Tâm cũng không lo được hắn là người tốt vẫn là người xấu, chỉ cảm thấy cặp mắt kia lạnh không tưởng nổi, phảng phất chỉ nhìn bên trên một mắt, huyết dịch đều sẽ bị đông cứng. Trúc Tâm nhìn ra được, nay đôi ánh mắt bên trong bao hàm sát ý, bao hàm lạnh lùng. Sau lưng hắn, một tên người mặc 749 cục y phục tác chiến tiểu mập mạp theo tới, toàn thân quỷ khí lợ lờ. Trúc Tâm một mắt liền bị hấp dẫn, bởi vì trong tay hắn mang theo một cây lưu tinh chủ y, lưu tinh chủ y bản truy chính là Trúc gia ngày nhớ đêm mong kim ấn. Trúc Tâm thấy cảnh này, cùng nhanh Trúc phản ứng, đôi lông mày nhảy lên. Gia hỏa này cũng quá không có lễ phép, càng đem Trúc gia thánh vật như thế sử dụng. Đáng tiếc, kim ấn đang ở trước mắt Trúc gia nhưng không có phúc phận cầm về. Đồng thời, Trúc Tâm cũng nhẹ nhàng thở ra. Người này hẳn là tên kia 749 cục thành viên, hắn không chết, cái kia hết thể liền có thừa điện. Kim ấn cũng có, còn có kim trượng, ngày sau nếu có cơ hội đem kim trượng tìm về tới cũng được. Giờ khắc này Trúc Tâm suy nghĩ rất nhiều. Trúc Tâm xoay chuyển ánh mắt, liền thấy một vị xinh đẹp đến không tưởng nổi nữ tử xuất hiện. Lão thái bà, ngươi chính là Trúc gia người nói chuyện. Một cái cuồng vọng thanh âm vang lên. Ngay sau đó quỷ khí lật trời. Một tên mặc đồ tây đen cường tráng đại hán, từ nam nhân trẻ tuổi sau lưng nhảy ra ngoài. Trúc Tâm thấy được rõ ràng, đây là đầu quỷ vật, thực lực cường hãn, mà ngay cả ánh nắng đều không e ngại. Quỷ vật kia bàn tay vừa nhấc, tay trái là một cây kim quang chói mắt kim thường, xa xa đối với mình. Tay phải mang theo một tên đủ rũ cúi đầu lao đạo sĩ. Xuyên Nhi, ta biết đánh nhau hay không cái thương lượng, không muốn luôn xách dây lưng quần. Lôi đạo trưởng rất phiền muộn. Liền các ngươi biết bay đúng không? Ngạch. Xuyên Nhi giật nảy mình, vội vàng đem Lôi đạo trưởng dựng thẳng lên đến, không có ý tứ, vừa mới đi rất gấp, không có chú ý. Trúc Tâm lông mày nhảy lên. Kim trượng. Đây là Trúc gia kim trượng. Lao thiên. Tại sao có thể như vậy? Trúc Tâm tâm tình vào giờ khắc này, không cách nào dụng tâm tình để diễn tả. Kim Si đại nhân đêm qua nói, mọi thứ muốn hướng chỗ tôi nghĩ, nói không chừng hôm nay hai loại vật đều sẽ xuất hiện tại trước mắt mình. Hiện tại, xuất hiện, chỉ là cái này hai vật, Trúc gia cũng chỉ có thể làm nhìn xem. Trở về, nhưng không có hoàn toàn trở về. Trúc Tâm thân thể lắc một cái, đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía thanh niên nam tử. Là hắn. Xốc Trúc Vương Mộ, lấy đi kim ấn kim trượng, giết Trúc gia người. Chính là hắn. Trúc Tâm chắp tay nói, vị tiên sinh này, ta chính là Trúc gia gia chủ, Trúc Tâm. Ngươi vừa ra tay liền giết ta Trúc gia người, là ý gì? Lão thái bà, chứa mẹ nó đâu? Xuyên Nhi nghe xong, trong nháy mắt nổi giận, mắng to, Trúc gia làm cái gì, không biết. Giả bộ nhỏ thỏ trắng, cho cha nhìn người. Gầy cây gậy Trúc trốn ở trong góc, giờ phút này rốt cục nhịn không được, lớn tiếng nói, lớn mật quỷ nô, dám can đảm khẩu xuất của nôn. Gia hỏa này nói chuyện quá khó nghe. Ngươi là mẹ cha, cái kia không thành ông nội ta rồi. Chuyện này không thể nhịn. Gầy cây gậy Trúc đầu nóng lên, liền lao ra cãi lại. A Nham, ngậm miệng. Trúc Tâm sắc mặt trắng nhợt, hung hăng quát lớn. Tự mình cái này nhi tử ngốc, còn thấy không rõ thế cục sao? Giờ phút này ngươi liền nên cậu, làm gì ngoi đầu lên, đây là tinh khiết muốn chết sao? Mẹ, ta. Gầy cây gậy Trúc mang sướng rồi, lúc này lại kịp phản ứng, mặt trắng bệnh trắng bệnh. Cút sang một bên. Trúc Tâm bây giờ nghĩ tâm muốn chết đều có. Ngươi ngoi đầu lên coi như xong, làm sao còn tự bạo đầu? Là sợ một hồi đối phương giết lên người đến, tìm không thấy trọng điểm sao? Nha a. Rất trâu bò bức a. Xuyên Nhi lạnh lùng nhìn gầy cây gậy Trúc một mắt, lão tử nhớ kỹ ngươi, gọi ta quỷ nô đúng không? Một hồi liền để ngươi biết, ta Nguyệt Ảnh Tông chữ thiên số một nhân viên hàm kim lượng. Xuyên Nhi, lui ra. Tô Mặc nói khẽ. Vâng, lão bản. Xuyên Nhi nhanh như chớp mà lui đến Tô Mặc sau lưng, hung hăng chừng gầy cây gậy Trúc một mắt. Ngươi cho ra chờ lấy. Trúc Tâm đúng không? Tô Mặc nhẹ nhàng huy vũ một chút hoành đao, sát khí trong không khí vạch ra một đường cong tròn. Bất giận. Con ta không hiểu quy củ, xin hãy tha lỗi. Trúc Tâm tự nhiên nhìn ra được, Tô Mặc mới là đoàn người này chủ đạo. Nàng nghĩ nghĩ, nói ra, tiên sinh thế nhưng là vì kim ấn người mà đến. Tiên sinh minh giám, việc này ta cũng lúc trước cũng không cảm kích, là nhánh Trúc tự tiện làm vậy. Không trọng yếu. Tô Mặc đánh gãy nàng, hỏi, ta chỉ hỏi một sự kiện, Kim Si ở đâu? Lúc trước ngại như ý thụ thường, Tô Mặc gấp đến độ không được, xuất thủ liền làm thịt hát diện quỷ vật. Cũng không kịp hỏi quỷ môn sự tình. Trúc Tâm trầm mặt một trận, nói, tiên sinh nói Kim Si là người phương nào, ta. Tô Mặc ánh mắt phát lạnh, lười nhắc lại cùng nàng nhiều lời, hơi nhấc ngón tay, kim ấn lượn vòng, đánh tung bay loạn. Chương 565, ta phi ta. Chương 565, ta phi ta. Phốc phốc phốc, vài tiếng lột ngạt thanh âm vang lên, lại có mấy tên trúc gia tu luyện giả bị ép thành bánh thịt. Trên đường tới, Tô Mặc liền đã hỏi qua Ngải Như Ý, là giết là thả, chính hắn làm quyết định. Ngải Như Ý không nói gì, chỉ là khẽ gật đầu một cái. Những người này đều đáng chết. Nếu không phải bọn hắn, Tiểu Nhã liền sẽ không nhận tổn thương, nếu không phải bọn hắn, đồng bạn của mình liền sẽ không chết. Ghê tởm hơn chính là, Trúc gia vậy mà cấu kết quỷ môn, không thể tha thứ. Tiên sinh không thể. Trúc Tâm khẩn trương, Tô Mặc cũng không ngừng tay mặc cho những người tu luyện kia như thế nào chạy trốn. Đều bị Tô Mặc như đánh chuột đất đồng dạng đập chết. Trên mặt đất, lưu lại một cái hố sâu, trong hố sâu là huyết thủy văng khắp nơi hình người ẩn ký. Giết người, cùng giết quỷ xúc cảm, có chút khác biệt. Gia chủ, cứu ta. Không muốn. Trúc Tâm đỏ hứng mắt, mắt thấy tộc nhân của mình cầu khẩn, thét lên, sợ hãi. Dừng tay, ta nói. Trúc Tâm hô to một tiếng. Ầm. Kim ấn lại đập chết một người, ổn định bất động. Tô Mặc nhìn xem nàng, Trúc Tâm buồn bã nói, thực không dám dầu dếm, ta cũng không hiểu biết quỷ môn sứ giả hướng đi. Tiên sinh, trước không động tới tay, nghe ta một lời. Việc này là ta Trúc gia làm sai, ta nguyện đền bù, mời tiên sinh đưa ra yêu cầu, có thể thỏa mãn, ta Trúc gia nhất định thỏa mãn. Nàng nhìn xem Ngải Như Ý, làm một lễ thật sâu, xin tha thứ ta Trúc gia, lao bà tự nguyện một mình gánh chịu, tự tuyệt dùng cái này. Cầu chư vị thả ta Trúc gia một con đường sống, ngày sau ta Trúc gia không còn xuất thế, trốn xa Thâm Sơn. Tô Mặc có chút thất vọng, nàng cũng không biết ta hắn nhìn thoáng qua Ngải Như Ý nói khẽ, nàng không phải biết sai, chỉ là biết Trúc gia phải xong đời. Ta không muốn đền bù, chỉ cần những người này để mạng. Tiên sinh, Trúc Tâm lớn tiếng nói, coi là thật muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Ta Trúc gia bất quá là cầm lại thứ thuộc về chúng ta, lại có gì sai? Hắn đã không chết, cần gì phải đốt đốt bức bách? Xuyên Nhi đều khí cười. Đốt đốt bức bách? Lão thái bà này là đến khôi hài a. Lúc trước ngươi cấu kết quỷ môn, chặn giết ta đại ca thời điểm, làm sao không nghĩ tới đốt đốt bức bách bốn chữ này? Song Tiêu A Tô Mặc căn bản không để ý nàng, chỉ là đưa ánh mắt nhìn về phía một cái phương hướng. Ra đi. Không còn ra, Trúc gia người sẽ chết hết. Hắn đã sớm cảm nhận được, có một đôi mắt ở một bên thăm dò. Thực lực vẫn rất mạnh mẽ. Đại khái suất là Trúc gia chuẩn bị ở sau cùng nội tình. Và anh. Trúc Tâm trước mặt bùn đất nổ tung, một cây khô héo cây trúc phá đất mà lên, trong nháy mắt trở nên che trời. Lạp lạp lạp, cây trúc phá vỡ, một cái đầu lâu từ cây trúc bên trong chui ra. La Trương rất giản mua mặt. Gương mặt này nếp nhăn dày đặc, hiện ra xanh vàng sắc, giống như bị thái dương bạo chiếu lá trúc. Lạp lạp lạp, cây trúc tiếp tục phá vỡ, một kẻ thân thể đi ra. Đạo này thân thể là từ trúc miệt biên chế, trên thân khỏa đầy khô ráo bùn đất. Cái đầu kia liền đè vào trúc miệt trên thân thể. Lão tổ, Trúc Tâm hướng nàng cong người. Thú vị. Tô Mặc thấy ánh mắt sáng lên. lần này không hưởng công. Cái này trúc gia lão tổ trên thân, kia là một điểm nhân vị mà đều không có, chỉ có thi khí, cũng có chút quen thuộc. Nha, nhớ lại, cùng trúc vương khí tức trên thân còn rất tương tự, cái này cũng là đem tự mình luyện thành chú thi rồi. Đều là ngoan nhân a lão tổ. Lão tổ, gầy cây gậy trúc thấy được nàng, lập tức vô cùng kích động, lộn nhào chạy tới. Lão tổ, mau giết bọn hắn. Lan đi. Trúc gia lão tổ bàn tay vung lên, gầy cây gậy trúc trên mặt liền xuất hiện một đạo huyết ngân, sau đó bay ra ngoài. Nàng lúc này mới nhìn về phía Tô Mặc, âm trầm nói, tiểu A Nhi có thể hay không cho lão thân một bộ mặt? Đã chặn giết người đã chết, ngươi bằng hữu này lại còn sống, việc này coi như thôi như thế nào? Kim ấn kim trượng ta trúc gia từ bỏ. Tô Mặc cười ha ha, mắt lạnh nhìn nàng, mặt mũi, ngươi tính là cái gì? Trúc gia, hủy diệt đi. Ông. Tô Mặc sau lưng, đột nhiên xé mở một đạo huyết hà, đến không hết khí huyết đại kiếm phun ra ngoài, đầy trời huyết hồng, khí tức khủng bố bao phủ toàn bộ rừng trúc. Phốc phốc, phốc phốc, phốc phốc, huyết kiếm tốc độ quá nhanh, một đám trúc gia tu luyện giả căn bản không có thời gian phản ứng, liền bị xuyên thủng một chỗ, trừng trong mắt té ngựa trên mặt đất, chết không nhắm mắt. Cốt cốt máu tươi phun ra một chỗ. A. Bị một bàn tay quăng bay đi gầy cây gậy trúc, mắt thấy một thanh huyết kiếm hướng tự mình đánh tới, lại tránh không khỏi. Phốc. Huyết kiếm chém xuống, xuyên thấu qua gầy cây gậy trúc thân thể, hung hăng đâm vào trên mặt đất, nổ ra một đạo sâu rãnh. Mẹ. Gầy cây gậy trúc định tại nguyên chỗ, trừng trong mắt, hướng phía trúc tâm gãi gãi. Một đạo thơm máu từ hắn trên trán bắt đầu dâng trào, như hoa vậy đồng dạng, một mực kéo dài đến đũng quần. Phù phù. Thi thể một phân thành hai, trái một khối phải một khối đập xuống đất, ruột nội tạng bọc lấy sền sệt huyết dịch, phun tung tóe đầy đất. Khô cạn lá trúc hòa với thanh thúy lá trúc, cùng nội tạng huyết dịch dính vào nhau, còn bốc hơi nóng, cực kỳ giống mới vừa lên bàn lông huyết vượng. Trúc Tâm bay đầu nhìn lên, liền thấy cảnh này, lập tức tê tâm liệt phế hét thảm lên. Ta phi ta. Chương 566, lão bản quá thiện. Chương 566, lão bản quá thiện. Trúc Tâm tiếng thét chói tai, đang thiêu đốt hừng hực trong rừng trúc, truyền ra thật xa. Chói tai vô cùng. Nàng trợn mắt nhìn xem con của mình, bị huyết kiếm chém thành hai mảnh, lại quằn xuống đất. Máu cùng nội tạng chảy đầy đất. Nhìn xem nhi tử cặp kia chết không nhắm mắt con mắt, Trúc Tâm chỉ cảm thấy đau lòng lại phẫn nộ. Gia hỏa này, ra tay vì sao tàn nhẫn như vậy, mà ngay cả hài tử đều không buông tha. Tại Trúc Tâm trong mắt, nàng 34 tuổi nhi tử vẫn là cái bảo bảo. Vì cái gì? Trúc Tâm hướng về phía Tô Mặc gào thét, hắn làm sai chỗ nào? Hắn cũng không có làm gì sai. Chuyện lần này, hắn thậm chí đều không biết, ngươi vì sao hạ này nặng tay? Ngươi đây là lạm sát kẻ vô tội. Tô Mặc lạnh lùng nhìn nàng một cái, giống như là đang nhìn một cái kẻ ngu. Loại vấn đề này, ngươi cũng hỏi ra được. Trúc gia cấu kết quỷ môn thời điểm, liền nên nghĩ đến kết cục như vậy. Đừng khóc. Tô Mặc nhìn xem nước mắt tuôn đầy mặt Trúc Tâm, hảo tâm nói, con trai của ngươi sẽ không cô đơn, ta một hồi liền đưa ngươi cùng hắn đoàn tụ. Ừm. Trúc gia còn không có tán, chỉ là đổi cái địa phương cùng một chỗ sinh hoạt. Xuyên Nhi ở một bên nghe được cảm động vô cùng, giơ ngón tay cái lên nói, lão bản, ngài quá thiện. Đây là lấy ơn báo oán, Trúc gia thật sự là đi thiên đại hảo vận, mới gặp được ngài dạng này người tốt. Lôi đạo trưởng ở một bên nghe được khỏe miệng quất thẳng tới xúc, gia hỏa này là nhắm mắt lại khen a mấu chốt là. Ngữ khí cùng biểu lộ, gọi là một cái chân thành. Để cho người ta tìm không ra ma bệnh. Lôi đạo trưởng âm thầm cho Xuyên Nhi điểm cái tán, đến lượt ngươi còn sống. Ngươi. Trúc Tâm bị Tô Mặc những lời này chắn đến trợn mắt hốt mồm, ngay cả khóc đều quên. Còn có thể giải thích như vậy. Nói như vậy, ta có phải hay không nên quỳ xuống đến, hướng ngươi nói tạ. A Tâm, lui ra. Một thân trúc miệt trúc gia lão tổ ngữ khí âm trầm, thân hình lóe lên, ngăn tại Trúc Tâm trước người. Trong nội tâm nàng run mạnh, người này thực lực thật là khủng khiếp. Lúc trước một cái kia, nếu không phải mình đã sớm chuẩn bị, sợ là muốn rơi một lớp ra. Nàng vi liếc mắt nhìn, chỉ một kích, trúc gia liền không có còn mấy người, mấy chục cỗ thi thể ngã lệch trên mặt đất, phun ra máu đen bùn đất đều nhuộm đỏ. Trúc gia người, thậm chí ngay cả chống cự cùng cơ hội đào tẩu đều không có, cứ thế mà chết đi. Trúc gia lão tổ trong lòng thở dài. Trúc gia làm ra quyết định sai lầm, trêu chọc nhân vật như vậy, hài kiếp khó thoát. Nàng vi lấy lại bình tĩnh, vô luận như thế nào, hôm nay nhất định phải vì Trúc gia lưu lại một tia huyết mạch. Trúc gia lão tổ xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía Thẩm Liên, nói ra, như lão thân đoán không lầm, tiểu cô nương cũng là 749 cục người a. Thẩm Liên từ chối cho ý kiến. Lão thân có lời muốn nói, mời đạo hữu cho cái cơ hội. Trúc gia lão tổ nhìn xem Tô Mặc. Tô Mặc run một cái hồi nào. Nói chứ sao? Dù sao, ngươi đều phải chết. Đến như vậy một chuyến, là thuộc ngươi có công đức. Đạo hữu. Trúc gia lão tổ chắp tay nói, chuyện này thật là ta Trúc gia chi tội. Mời đạo hữu cùng 749 cục mở một mặt lưới, lưu ta Trúc gia một tia huyết mạch, ta sẽ cho ngươi cái bàn giao. Tự tuyệt nơi này. Trúc Tâm sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lão tổ. Nàng biết ủy kiến sầu rất mạnh, nhưng từ không nghĩ tới, đối phương lại mạnh đến tình trạng như thế. Lão tổ chưa xuất thủ, lại sinh tự tuyệt chi tâm, bảo hộ tộc nhân. Ngậm miệng. Trúc gia lão tổ quát lớn một câu, nghiêm nghị nói, ngươi cấu kết quỷ môn, vốn là thiên đại sai lầm. Sai ở chỗ ngươi, cùng tộc nhân khác có quan hệ gì? Mời đạo hữu yên tâm, lão thân chắc chắn cho ngươi một cái công đạo. Dứt lời, Trúc gia lão tổ bàn tay duỗi ra, trúc miệt bạo hưởng, bàn tay của nàng ngập ra một cái quái dị đường cong, bóp lấy Trúc Tâm cổ. Lão tổ. Trúc Tâm sắc mặt sợ hãi, còn chưa nói ra một câu đầy đủ, liền cảm giác thân thể chợt nhẹ. Lại bình tĩnh lại, tự mình đã đến lao tổ trước người, hai chân huyền không. Mãnh liệt ngạt thở cảm giác đánh tới, không khí đang điên cuồng tại phổi đè ép, thở không ra hơi. Lao tổ, không muốn. Trúc Tâm hai chân trong không khí loạn đạp, ném xuống trong tay quả trượng, hai tay của vũ, trước mắt một chút xíu biến thành màu đen. Nàng nhìn thấy lao tổ trên mặt bất đắc dĩ, biết mình không sống nổi. Trúc Tâm giờ phút này hận nhất người, chính là quỷ môn sứ giả Kim Si, đem hắn mắng hơn 800 lượt. Đều do tên kia. Nếu không phải tên kia miệng lưỡi dẻo quẹo, Trúc gia làm sao lại lưu lạc đến tận đây? Nếu không phải tên kia nhát như chuột, Trúc gia lại như thế nào sẽ trên lưng cái này hai bảy bà gió? Như hắn ở đây, quỷ kiến sầu liền nên đem khí mà rơi tại trên người hắn. Trúc gia làm sao lại chết rất nhiều người? Nếu như lại cho nàng một cơ hội, cái gì kim ấn kim trượng, nàng đều từ bỏ. Còn sống, không tốt sao? Núp ở phía xa mấy tên Trúc gia người, run lẩy bẩy nhìn xem một màn này, trong lòng chỉ còn sợ hãi. Bọn hắn muốn cho rằng, lão tổ gia, chuyện này sẽ có chuyển cơ. Không nghĩ tới, đối diện chỉ là hơi xuất thủ, lão tổ liền đầu hàng thậm chí muốn tự tay giết chết gia chủ. Kim Si, ngươi hại khổ Trúc gia. Trúc Tâm từ bỏ dãy rủa. Rắc, Trúc gia lão tổ vi vi uốn éo, Trúc Tâm cổ phát ra một tiếng văng giòn, thân thể ưỡn lên, không có khí tức. Tô Mặc mấy người chỉ là mắt lại nhìn, đạo hữu, ta thành ý này như thế nào? Trúc gia lão tổ đem Trúc Tâm thi thể ném xuống đất, nhìn về phía Tô Mặc. Trong nội tâm nàng thở dài, nếu có lựa chọn, tự mình làm sao về phần này? Tu vi của người này căn bản nhìn không thấu, tự mình đã là dầu hết đèn tắt chi thế, cho dù liều mạng, chỉ sợ cũng cứu vãn tộc nhân, không bằng sớm làm ra chút tư thái, cũng tốt bảo trụ một tia huyết mạch. Không tệ. Tô Mặc nhẹ gật đầu. Trúc gia lão tổ trong lòng rung lòng, tự mình làm đến như vậy quả quyết, đối diện khí cũng nên tiêu tan. Nàng chắp tay nói, đa tạ đạo hữu khai ân, các ngươi còn không mau mau rời đi. Còn sót lại mấy tên Trúc gia người sững sờ, lộn nhào đứng dậy, liền muốn chạy trốn. Ai bảo các ngươi đi rồi? Tô Mặc thanh âm vang lên, giống như thiên quân đặt ở mấy người trên thân. Mấy người thân thể trì trệ, run rẩy đứng tại chỗ, lại một bước cũng không dám nhấc. Đạo hữu, đây là ý gì? Trúc gia lão tổ ánh mắt lạnh lùng, ta đều tự tay giết kẻ cầm đầu cũng nguyện tự tuyệt tạ tội. Hắn còn không hài lòng sao? Người là ngươi giết, liên quan ta cái rắm, ta bằng cái gì buông tha bọn hắn? Tô Mặc biểu thị rất không thể lý giải. Lão già này đi lên liền lốp bốp nói một đống, sau đó phát bị kinh phong, đem người giết đi. Hiện tại ngược lại tốt, đến hỏi mình là có ý gì? Khôi hài, ngươi! Trúc gia lão tổ viêm tuyến sữa đều sắp tức giận ra, chỉ vào Tô Mặc nửa ngày nói không ra lời. Ngươi không đáp ứng, nói sớm a, người ta đều giết chết, hiện tại ngươi đến một câu không biết rõ tình hình cái này không lắc lư người sao? Làm sao? Không phục. Tô Mặc dẫm lên thanh phong, cùng Trúc gia lão tổ kéo gần lại chút khoảng cách, túi người nói, ta liền thích ngươi không quen nhìn ta, lại làm không xong ta bộ dáng. Còn có, ngươi nghĩ tự tuyệt, kia là không có khả năng thích. Ngươi chết trong tay ta. Tự tuyệt. Công đức ta đi chỗ nào muốn đi. Chương 567, trong đũng quần nhét áo, điều phát nổ. Chương 567, trong đũng quần nhét áo, điều phát nổ. Ngươi, ngươi. Trúc gia lão tổ cả một đời đều không có nhận qua vũ nhục như vậy, gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc. Nàng quá tức giận. Phần giống trước gia hỏa này không theo sáo lộ ra bài, khí 749 cục người khoanh tay đứng nhìn. Nho nhỏ nhân kỷ, sát tính liền nặng như vậy, sớm muộn là cái tai họa. Hôm nay, cho dù liều mạng toàn tộc khó giữ được tính mạng, lão thân cũng phải vì dân trừ hại. Xuyên Nhi ở một bên nghe được kém chút cười ra tiếng. Lão già này, so với mình còn không biết xấu hổ. Chết đi. Trúc gia lão tổ hét lớn một tiếng, trên thân quân ra mạng lớn trúc miệt. Trúc miệt giống như xanh đen rắn độc, dương nhanh múa vút hướng phía Tô Kích xạ mà tới. Các ngươi thối lui. Tô Mặc dặn dò một tiếng, lấn người mà lên, trong tay hoành đao vung lên một mảnh sát khí. Sát khí những nơi đi qua, trúc miệt bẻ gãy, Tô Mặc trở tay chính là một đao. Đao cương dâng trào, hung hăng chạm tại Trúc gia lão tổ trên thân. A! Tiêu thê lương thảm thiết tiếng vang lên, Trúc gia lão tổ hóa thành một cái hỏa đoàn, bay ra ngoài thật xa thật xa, áp đảo mạng lớn dừng trúc. Có chút đồ vật. Bên hai không có vang lên thanh âm nhắc nhở, Tô Mặc biết, tên kia còn chưa có chết. Đáng chết. Trúc gia lão tổ thanh âm vang lên, đoàn kia hỏa cầu dần dần dập tắt, nàng đứng lên. Trước ngực là một đạo than đen vết đao, cơ hồ muốn đem nàng chặn ngang chặt đứt. Lão thân liền muốn ngươi biết, Trúc gia chú thi chi thuật lợi hại. Trúc gia lão tổ cuồng hống một tiếng, xuê bàn tay ra nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, đạo đạo mắt trần có thể thấy quỷ dị quang mang, hướng phía bốn phía quyết tán. Bao phủ toàn bộ rừng trúc. Ong ong ong, toàn bộ rừng trúc run rẩy lên. Tất cả cây trúc đột ngột từ mặt đất mọc lên, mang theo khối lớn bùn đất, hướng phía Trúc gia lão tổ bay đi. Rầm rầm, đầy trời đều là cây trúc. Những trúc kia, dưới ánh mặt trời chia năm xẻ bảy, biến thành từng đầu trúc miệt. Trúc gia lão tổ vươn tay, đầy trời trúc miệt như cùng sống đồng dạng, cuốn đi lên. Càng nhiều trúc miệt, hướng Trúc gia lão tổ trên thân quấn quanh. Trong chốc lát, Trúc gia lão tổ liền thành trúc bánh trưng, hình thể cũng biến thành to lớn, so lúc trước trúc lâu còn cao hơn. Khí tức trên người nàng càng thêm bành trướng. Thi Vương, Lôi đạo trưởng khịt khịt mũi, nói ra, gia hỏa này cũng có chút mánh khóe, đều đem tự mình luyện thành Thi Vương. Ai? Đáng tiếc rồi. Lôi đạo trưởng lắc đầu, cho dù Tô Mặc hôm nay không xuất thủ, Trúc gia cũng cách hủy diệt không xa. Gia hỏa này sớm một ép không được thi khí, sẽ đem Trúc gia người toàn bộ giết sạch. Xuyên Nhi khinh thường cười một tiếng. Thi Vương thế nào? Lão bản, liên thích làm lớn gia hỏa. Lúc trước tại Ly Giang thành phố, đầu kia ủy vương chết được lao thảm rồi. Kim Cương ấn, Minh Hỏa ấn, Tử Lôi ấn, Tô Mặc gặp nàng rốt cục biến thân, đưa tay chính là ba ấn tê xuất, hung hăng nện xuống. Dầm dầm dầm, ba cái đại ấn ở giữa không trung hiện lên hình chữ xoay tròn rơi xuống. Trúc gia lão tổ đưa tay chống cự, đại ấn màu vàng nóng khí tức sắc bén, đếm không hết trúc miệt bắn bay. Minh hỏa ấn lôi cuốn lấy ngọn lửa màu đen, trúc miệt bị dẫn đốt, bốc cháy lên. Trúc gia lão tổ không ngừng tiêu thảm. Thử lôi ấn ầm vang rơi đập, kinh khủng hồ quang điện xoay tròn, trúc gia lão tổ thanh âm càng thêm thế lương, ủy khóc sói gào. Chỉ bằng những vật này, ngươi giết không được ta. Trúc gia lão tổ hô to một tiếng, trên thân dâng trào ra cường đại thi khí. Dưới chân giẫm một cái, càng đem ba cái đại ấn đều đẩy ra, thân hình đột ngột từ mặt đất mọc lên. Giờ phút này, Trúc gia lão tổ biến thành một cái quỷ dị hỏa cầu trên thân thiêu đốt lên hừng hực hắc diễm, bốn phía lượn lờ lấy tử sắc lôi điện, còn khảm một chút kim quang. Cũng có chút giống mới từ lò bên trong móc ra, lột ra mà khoe nướng. Phá tan ba cái đại ấn về sau, Trúc gia lão tổ ngửa mặt lên trời thét dài, hai mắt đỏ như máu. Ánh mắt của nàng dừng lại tại ngải như ý mấy người trên thân. Cho dù là chết, cũng muốn kéo mấy người đệm lưng. Trải qua một lần giao phong, Trúc gia lão tổ liền đã biết, tự mình lúc trước phán đoán là sai lầm. Gia hỏa này thực lực, tự mình căn bản không thể địch. Cho dù là thời kỳ toàn thịnh tự mình, cũng không thể nào là đối thủ của hắn. Đã Trúc gia không thể sống, vậy các ngươi cũng cùng theo xuống địa ngục đi. Trúc gia lão tổ thanh âm vô cùng kinh khủng, hóa thành một đoàn bóng đen, liền muốn hướng Xuyên Nhi phương hướng đánh tới. Như Lai thần trưởng, Tô Mặc nhẹ nhàng thanh âm tại bên tai nàng vang lên. Ngay sau đó, một cú cực kỳ đáng sợ áp lực từ đỉnh đầu vào xuống, một mực khóa lại chính mình. Ngay sau đó, chính là mảng lớn bóng ma, ánh nắng giống như bị thứ gì che khuất. Đây là Trúc gia lão tổ vô ý thức ngẩng đầu, sắc mặt hoảng hốt. Đỉnh đầu của mình, đúng là một đạo vô cùng to lớn bàn tay màu đỏ ngòm. Đạo này bàn tay từ thiên cung mà tới. Năm ngón tay thiêu đốt lên hừng hực khí huyết, đập vụn tầng tầng mây mù, nghiền không khí bạo hưởng. Nháy mắt, liền thiếp mặt vỗ xuống. À, Trúc gia lão tổ hét lên một tiếng, đưa tay ngăn trở bàn tay, lại như con rùa đồng dạng bị đập xuống. Oeng! Bóng ma rủ xuống, không khí chấn động, vòng lớn mắt trần có thể thấy sóng chấn động quyết tán. Bàn tay màu đỏ ngòm hung hăng đập vào rừng trúc, mặt đất run không ngừng, sau đó lõm. Đến không hết cây trúc bẻ gãy. Trúc gia lão tổ tiếng kêu thảm thiết, im bặt mà dừng, trong rừng trúc yên tĩnh. Chỉ còn tất bà thiêu đốt thanh âm. Đinh! Chúc mừng túc chủ, đánh giết 13 cấp trúc chú thi vương, 13 cấp. Ban thưởng công đức 25 triệu điểm. Thanh âm nhắc nhở bên thai bên cạnh vang lên. Tô Mặc tâm tình thật tốt. Kiếp thê! Không nghĩ tới, trúc gia lão tổ thật là có ý đồ, đều thành thi vương. Gia hỏa này sức chiến đấu, nhưng so sánh đầu kia quỷ vương chênh lệch nhiều. Tâm niệm vừa động, bàn tay màu đỏ ngòm tiêu tán, chỉ để lại một cái cự đại trường ấn. Trường ấn trong hầm, là mảng lớn vỡ nát trúc miệt, tản một chỗ. Trúc gia lão tổ viên kia đầu, đã sớm thành một đám tương hương bánh, quả đầy có chút phiếm hắc nước tương. Ách! Lôi đạo trưởng nhìn xem Tô Mặc, ánh mắt lấp lóe, gia hỏa này tiến bộ quá nhanh đi. Hiện tại, một bàn tay đều có thể chụp chết thi vương rồi. Quả thực kinh khủng. Ngại như ý càng là trợn mắt hốt mồm. Mẹ nó! Tô Mặc chiêu thức, càng thêm đẹp trai. Huấn luyện viên! Ta muốn học ca phu quân chớ có nhúc trí, ngươi về sau cũng sẽ rất mạnh. Quỷ Tân Nương hơi mở thân ảnh, sau lưng Ngải Như Ý xuất hiện. Ngải Như Ý có chút nhục trí, lợi hại là một mặt, đẹp trai lại là một phương diện khác. Vừa nghĩ tới tự mình vung lấy lưu tình chú in lệnh quỷ tràn diện, Ngải Như Ý đã cảm thấy kém cách xa và giảm. Thẩm Liên biểu lộ cũng có chút mất tự nhiên, Tô Tiên Sinh còn là người sao? Loại chiêu thức này, nghĩ như thế nào ra? Ân, mặc dù cùng bốn khỏa Thái Dương so ra, chiêu này từ trên trời giáng xuống trường pháp cảm giác gáp bách không có mạnh như vậy. Có thể, vẫn là rất đáng sợ a. Mọi người thấy cái tia đạo thật sâu khắc ở trên đất trường lớn, thật lâu không nói. Trốn ở trong góc mấy tên trúc gia tu luyện giả càng là vô cùng sợ hãi, đứng cũng không vững. Lão tổ bị ảnh hình người đập con rồi đồng dạng cho trục chết, cái này khoa học sao? Xong, mấy người nhắm mắt lại chờ đợi lấy tử vong giáng lâm. Trốn không tồn tại, bọn hắn chỉ hy vọng tự mình được chết một cách thống khoái chút, coi như bị những cái kia đáng chết huyết kiếm chém thành hai mảnh cũng hầu như tốt hơn bị nệ dẹp. A, hiện trường không có người nào có thể bình tĩnh, duy nhất bình tĩnh chính là Xuyên Nhi. Hắn đã thành thói quen, cái này có cái gì? Các ngươi là không thấy được, có đôi khi ta chính lôi kéo xe đâu, lão bản liền ba chít chít một tiếng đột phá, cái kia mới dọa người, nhiều lần xe đều nhanh nổ. Các ngươi a, chính là kinh lịch quá ít. Lão bản ngư bức. Xuyên Nhi nắm lấy Lôi đạo trưởng, lẻn đến Tô Mặc trước mặt, lớn tiếng nói, ngài vừa mới chiêu này gọi lại diệt ma trưởng a, quá điều. Thi vương thành thi bánh, tuyệt không thể tả. Lôi đạo trưởng, ngươi nói điều không điều? Lôi đạo trưởng túi đầu nhìn thoáng qua dây lưng quần, hữu khí vô lực nói, điều điều điều. Trong đúng quần nhét áo, điều phát nổ. Quý ca, ta vừa mới không nói sao, đừng túm dây lưng quần. Chương 568, lắc lư quẻ. Thành thị xáo lộ sâu a. Chương 568, lắc lư quẻ. Thành thị xáo lộ sâu a. A. Xuyên Nhi vội vàng đem Lôi đạo trưởng nâng đỡ, không có ý tứ, nhất thời kích động, đem quần đi. Lôi đạo trưởng u oán nhìn hắn một cái, nắm thật chặt dây lưng quần. Lần sau nhớ kỹ nào. Nhất định nhất định. Ngại như ý mấy người cũng theo tới, Xuyên Nhi xoay chuyển ánh mắt, lấy ra trường thương đằng đằng sát khí, chỉ vào trúc gia mấy tên tu luyện giả nói: "Đại ca đại tẩu, mấy người kia, ta thay các ngươi giết chết, vẫn là chính các ngươi đến." Mấy người toàn thân lắc một cái. "Xéo đi." Tô Mặc hái hắn một cái, "Ta chuyên môn lưu lại, ngươi giết chết làm sao xử lý?" "Được rồi." Xuyên Nhi lập tức thu trường thương, hấp tấp đứng tại Tô Mặc sau lưng. Thẩm Liên ánh mắt nhất động, mắt nhìn Tô Mặc. Hắn sẽ không vô duyên vô cớ lưu mấy người như vậy, chẳng lẽ? Thẩm Liên trong lòng dâng lên một cái ý nghĩ. A, Trúc gia người quả nhiên đủ hung ác. Mở to mắt, Tô Mặc đi đến mấy người trước người, mở miệng. Mấy người không dám cự tuyệt, đem con mắt mở ra một đường nhỏ, liền thấy một trường ấm áp mặt. Người vật vô hại. Nếu không phải lão tổ liền chết ở trước mắt, bọn hắn còn tưởng rằng đây là vừa ra sân trường ngây thơ thanh niên. Quỷ kiến sầu tiền bối, tha mạng. Một tên trúc gia tu luyện giả phủ phủ quỷ trên mặt đất, không ngừng cầu khẩn. Chuyện này ta thật không biết rõ tình hình, ta cũng không có tham dự, đều là gia chủ kế hoạch. Đúng vậy a, không liên quan gì đến chúng ta. Tiền bối, tha mạng a. Ngậm miệng, Tô Mặc đứng mày, quát lớn một tiếng. Bọn gia hỏa này cầu xin tha thứ cũng quá không có sự sáng tạo, lật qua lật lại liền mấy cái kia tử nhi, thực sự nhàm chán. Mấy người lập tức ngậm miệng, ngửa đầu tội nghiệp nhìn xem Tô Mặc. Đừng khẩn trương như vậy, ta kỳ thật rất dễ thân cận. Tô Mặc cười tủm tỉm nói. Mấy người run lợi hại hơn. Tốt ở chung. Tốt chung đụng người, sẽ gọi quỷ kiến sầu. Sẽ con mắt đều không nháy mắt một chút, liền đem người chặt thành lươn đoạn. Sẽ một bàn tay đem người đập thành bánh thịt. Các ngươi liền không có cái gì muốn nói sao? Tô Mặc nhìn xem bọn hắn, chậm rãi mở miệng. Cái gì? Mấy người ánh mắt lóe lên, biểu lộ có chút mất tự nhiên. Quả nhiên, Tô Mặc nhìn thấy phản ứng của bọn hắn, liền rõ ràng chính mình suy đoán là đúng. Trúc gia lão tổ cam nguyện chịu chết, trúc tâm thậm chí ngay cả chạy trốn đi dự định đều không có. Trước mắt con trai mình bị chặt thành phế tử, phản ứng cũng có chút không bình thường. Các nàng giống như cũng không thèm để ý trúc gia những người khác sinh tử. Cái này đúng không? Vừa mới chiến đấu bên trong, trúc gia lão tổ còn muốn xuất thủ diện sát mấy người kia, chỉ là chưa kịp, liền bị tự mình trục chết. Tốt a. Tô Mặc thở dài, dựng thẳng lên ngón tay đếm, 1 2 3. Ừm. Bốn người. Các ngươi chỉ có một người có thể sống, hiểu ý của ta không? Đương nhiên, các ngươi cũng có thể tiếp tục trầm mặc. Bất quá, Tô Mặc xích lại gần chút, đem thanh âm ép tới rất thấp, hướng dẫn từng bước. Trúc tâm giống như cũng không để ý sinh tử của các ngươi a, trúc gia đã xong, cần gì chứ? Lưu các ngươi chịu chết, liền bị bảo đảm hắn. Còn sống, không tốt sao? Ta hướng các ngươi cam đoan, ai nguyện ý nói ra, ta lần này liền bỏ qua hắn. Chỉ cần không xuất hiện tại trước mắt ta, ta cam đoan không truy cứu. Đương nhiên, mấy người kia các ngươi cũng không cần có lo lắng, ta bảo đảm, bọn hắn sẽ không động thủ. Tín dự cái này một khối, các ngươi không cần lo lắng. Ta người này luôn luôn nói lời giữ lời, chưa từng gạt người. Không tin hỏi bọn hắn. Xuyên Nhi điên cuồng gật đầu, lớn tiếng nói, lão bản của ta tín dự, mượn nạp điện bảo đều không cần tiền thế chấp, bắp ngô uy tín giá trị hơn 800. Ngươi nhìn. Tô Mặc buông tay, suy tính một chút. Mấy người trầm mặc. Tiền bối, ta. Một tên tu luyện giả ánh mắt chớp động mấy lần, cắn răng liền muốn nói chuyện. Chợt, bên cạnh quỳ người kia đột nhiên xuất thủ, nắm lên một đoạn cây trúc hung hăng đâm vào trái tim của hắn, lại rút ra. Phúc. Huyết dịch chảy ra, phun lên một đóa đẹp mắt bông hoa. Tô Mặc không có ngăn cản, thối lui hai bước, lạnh lùng nhìn xem bọn hắn. Hiền hách. Người kia trừng trong mắt, miệng bên trong phun ra máu đen, không cam lòng ngã trên mặt đất. Hiện trường, còn lại ba người. Phản bội trúc gia, đây là hạ tràng. Người tu luyện kia đem cây trúc cầm ở trong tay, máu tươi một mặt. Các ngươi làm sao tuyển? Hôm nay như phản bội trúc gia, người ta đều là trúc gia tội nhân. Người này âm hiểm tàn nhẫn tàn bạo, nói lời đoạn không thể tin, thật sự cho rằng có thể sống. Hắn dẫn theo mang máu cây trúc, chỉ vào hai người khác, ngữ khí ngoan lệ. Hai người trong mắt lóe lên một tia hài náy, là chúng ta khiết đảm. Trúc gia, có thể chết không thể đủ. Ầm. Hai tên tu luyện giả giơ tay lên, hung hăng đập vào trán, xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. Hai người mở to hai mắt nhìn, chậm rãi ngã trên mặt đất. Khí tuyệt mà chết. Ngưu bức. Xuyên Nhi nhỏ giọng nói một câu. Những thứ không nói khác. Trúc gia mấy người kia, ngược lại có mấy phần cốt khí, đáng giá bội phục. Hắn hiện tại cũng trở về qua mùi. Lão bản sở dĩ làm như thế, rõ ràng là đoán được Trúc gia người mình tu sạn đạo ám độ trần đương. Biết tối nay có đại nạn, lưu lại hạt giống, nên rời đi trước cá nói trắng ra là. Nơi đây Trúc gia người, bao quát vị kia thi vương lão tổ, chính là cái ngụy trang. Làm hại là lão bản nhìn xa trông rộng á. Xuyên Nhi trong lòng cảm thán. Hô. Còn sót lại tu luyện giả đem cây trúc ném xuống đất, hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía Tô Mặc, ánh mắt chậm rãi đảo qua đám người. Xuyên Nhi trong lòng có chút ít khẩn trương. Vạn nhất gia hỏa này cũng tự vận, lão bản làm hết thảy, há không thất bại trong gang tấc. Đang nghĩ ngợi đâu, người tu luyện kia bỗng nhiên phủ phù một tiếng quỳ trên mặt đất, chân thành mở miệng, "Tiền bối, ta muốn sống." Xuyên Nhi trợn tròn mắt. Thẩm Liên mấy người cũng sửng sốt một chút. Cái này cũng được. Con mẹ nó, ngươi vừa mới biểu hiện được như vậy hiên ngang lẫm liệt, trước giết chết một cái, lại đem hai tên tộc nhân lắc lư quẻ. Hiện tại đến cái tiếp mặt chuyển biến, nói ngươi muốn sống, đều cho người ta cả sẽ không. Mẹ nó, thật là âm hiểm. Thanh thị sáo lộ sâu a. Chương 569, nghĩ kỹ lại nói. Trúc gia A Điệp. Chương 569, nghĩ kỹ lại nói. Trúc gia A Điệp. Xuyên Nhi một mặt khó chịu. Cậu vật, thiệt thòi ta vừa mới còn bội phục ngươi tới. Không nghĩ tới a ngươi mới là trúc gia nhất không có cốt khí cái kia. Lúc trước hai người kia chết. Chết được tốt. Là một nhân tài. Lôi đạo trưởng cũng ở một bên cảm thán, vì mạng sống, có thể lý giải. Bất quá nha. Lôi đạo trưởng ánh mắt thương hại, lúc trước người kia, Tô Mặc cũng là nói như vậy. Hiện tại đã náo đại động mở. Gia hỏa này hạ chẳng đoán chừng cũng kém không nhiều. Trúc gia. Xong đời rồi. Lôi đạo trưởng nhìn xem bốn phía cháy hừng hực hỏa diễm, khắp nơi hoành liệt thi thể. Trêu chọc ai không tốt, nhất định phải trêu chọc quỷ kiến sầu. Lần này tốt, tập thể thăng thiên một bộ tộc đoàn tụ, tất cả đều vui vẻ. Người rất không tệ. Tô Mặc ngược lại không ngoài ý muốn, nhẹ nhàng vỗ vỗ người tu luyện kia bả vai. Nói một chút đi, chuyện gì xảy ra? Trúc gia tu luyện giả lấy lại bình tĩnh, lúc này mới lên tiếng, mấy ngày trước đây, gia chủ dò thăm Trúc gia kim ấn tin tức, chính là hắn ngẩng đầu nhìn ngài như ý, ngay tại một tên 749 cục thành viên trong tay. Gia chủ liền định ra kế hoạch, truy tung hành tung của hắn, tìm cơ hội cầm lại kim ấn. Ngay từ đầu, chúng ta chỉ muốn cầm lại kim ấn, không muốn huyên náo quá khó nhìn, cũng không có giết người đoạt bảo dự định. Ngày hôm trước, quỷ môn sứ giả bỗng nhiên tới chơi, áp chế gia chủ cùng quỷ môn hợp tác. Gia chủ liền thuận nước đẩy thuyền, để quỷ môn hỗ trợ đoạt kim ấn. Đêm qua, quỷ môn sứ giả vội vàng rời đi, gia chủ tâm thần có chút không tập trung, kết luận Trúc gia tất có đại nạn. Liền để mấy tên tộc lão mang theo Trúc gia có thiên phú nhất một tên hậu bối rời đi nơi đây, tránh né tai họa. Chúng ta, Trúc gia tu luyện giả cười khổ một tiếng, biểu lộ có chút cô đơn, chỉ là vật làm nên thôi. Trong lòng của hắn thở dài, vì bảo trụ sau cùng huyết mạch, Trúc gia cơ hồ là bồi lên tất cả tu luyện giả mệnh. Lão tổ chết thảm, gia chủ tuyệt vong. Đây là đại giới. Hắn nhịn không được liếc mắt nhìn bốn phía tàn mát thi thể, lại liếc mắt nhìn trong hố sâu lão tổ. Thật là đáng sợ. Nếu là lúc trước cuộc chiến đấu kia bên trong chết rồi, xong hết mọi chuyện. Cái này, đối phương cho mình lựa chọn. Một khắc này, hắn liền dao động. Hắn muốn sống, không muốn cứ thế mà chết đi. Ta cũng là Trúc gia huyết mạch, không phải sao? Tự mình còn sống, đồng dạng lưu lại Trúc gia căn, tương lai khai chi tán diệp, không phải cũng là trọng trấn Trúc gia huy hoàng. Đều như thế, hắn cố gắng thuyết phục tự mình, làm như vậy cũng không có sai, duy nhất cần lo lắng là cái này gọi quỷ kiến sầu ra hỏa lật lọng, đến lúc đó đem tự mình cũng diệt. Cái kia, Trúc gia, liền thật không? Hắn ngẩng đầu, nhìn xem quỷ kiến sầu chân thành đôi mắt, đã làm ra lựa chọn, cũng chỉ có một con đường đi đến đen. Cỏ. Như thế âm tàn. Ngại như ý có chút hãi nhiên, Trúc gia người thật là điên rồi, vì một người hy sinh toàn tộc. Nghĩ lại, Trúc gia người cũng đủ đáng sợ, nhất định phải giết chết, bằng không thì tương lai thành tai họa. Chính là phiền phức. Ngại như ý nhìn về phía Tô Mặc ánh mắt càng thêm bội phục. Không hổ là ngươi, có thể nghĩ đến sâu như vậy. Dạng này a. Tô Mặc sờ lên cằm, trong lòng tự đủ Kim Si bỗng nhiên rời đi, tất nhiên là cảm ứng được Hắc Si tử vong. Quỷ môn bọn gia hỏa này, ngược lại là giàu hạn. So cá trạch còn khó bắt. Các ngươi như thế chấp nhất kim ấn, vì cái gì? Tô Mặc lại hỏi. Trúc gia tu luyện giả thần sắc cảm đạm một chút, vì kim ấn, Trúc gia giết hết. Đáng ra không? Kim ấn cùng. Hắn chỉ xuyên nhi bên hồng, nói ra, kim trượng, đều là ta Trúc gia thánh vật, quan hệ Trúc gia truyền thừa. Chúng ta đã tìm kiếm nhiều năm, một mực không có tìm được hạ lạc. Nói đến chỗ này, người tu luyện này miệng có chút đắng chát chát. Trúc gia đau khổ tìm kiếm đồ vật, hôm nay cứ như vậy Thủy Linh Linh đưa tới cửa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trúc gia đã không cần. Thiên ý treo người. Còn có sự tình của ta. Xuyên nhi nhìn một chút tự mình kim trượng, nhếch nhếch miệng. Trúc gia, thật đúng là không may ai. Trúc gia tu luyện giả dừng một chút, tiếp tục nói, truyền thừa sự tình trọng đại, trong đó tân bí ta cũng không biết. Khả năng. A Hồ biết đi. Đêm qua rời đi Trúc gia hạt giống, là một tên gọi A Điệp tiểu nữ. Dạng này a. Tô Mặc trong lòng tự đủ, Trúc gia làm việc, cũng là không giống tự mình nghĩ như vậy vụ bề. Đêm qua rời đi. Cho đến bây giờ, đã qua đi hơn nửa ngày, cũng không biết trốn đi nơi nào. Tô Mặc không muốn để lại như thế cái ở lôi. Vạn nhất ngày nào tên kia gọi A Điệp thiếu nữ của thời, làm sao xử lý? Mình ngược lại là không sợ. Dù sao mở ra đâu. Vạn nhất nàng lại tìm ngại như ý trả thù đâu. Trung quy là kẻ gây họa. Giết chết tốt nhất. Nghĩ đến đây, Tô Mặc trên mặt lộ ra nụ cười hòa ái. Như vậy, ngươi có thể tìm tới A Điệp sao? Trúc gia tu luyện giả trầm mặt một chút. Quả nhiên. Quỷ kiến sầu là dự định chạm thảo trừ căn. Ta. Trúc gia tu luyện giả há to miệng. Xuyên nhi âm âm u u thanh âm ngay tại hắn vang lên bên tai. Ngươi nghĩ kỹ lại nói, lão bản của ta giữ chữ tín, cũng ghét nhất người khác nói láo. Sống hay chết, một ý niệm. Trúc gia tu luyện giả ánh mắt chấn động một cái, cuối cùng ảm đạm đi. Ta đều đầu hàng. Suy nghĩ tiếp những thứ này, lại có ý nghĩa gì? Đêm qua A Điệp lúc rời đi, ta liền phát giác được không thích hợp, liền ở trên người nàng gieo truy tung bí thuật. Quả nhiên là cái lão lục. Tô Mặc thưởng thức nhìn xem hắn, như thế bất đi tự mình không ít chuyện. Nha. Tô Mặc cười tủm tỉm nói, nàng ở đâu? Ngươi cái kia truy tung chi thuật, tộc lão sẽ không phát giác. Trúc gia tu luyện giả lắc đầu, ta cái kia truy tung chi thuật có chút đặc thù, cũng không phải là dựa vào tu luyện giả khí tức. Còn A Điệp đi nơi nào, ta không biết. Cảm nhận được Tô Mặc ánh mắt lạnh lùng, lại vội vàng mở miệng. Thiên sinh đừng nội, ta có biện pháp. Bên người nàng đi theo ba tên tộc lão, thực lực đều rất mạnh. Nói đến đây, hắn lại ngậm miệng. Tại quỷ kiến sầu trước mặt nói thực lực mạnh giống như có chút buồn cười. Lão tổ đều thành bánh bột nô, tộc lão là cái lông tuyến. Được thôi. Tô Mặc nói, mang ta tìm tới nàng, ngươi liền có thể đi. Xuyên nhi dây hiểu. Lập tức triệu hồi ra xe ngựa, mời Tô Mặc lên xe, sau đó lạnh lùng nhìn xem Trúc gia tu luyện giả, đem dây thừng bộ ném xuống đất. Ta hiểu, tên này Trúc gia tu luyện giả, nhưng có nhãn lực mà nhiều, vội vàng nắm lên dây thừng bộ, buộc tại tự mình trên lưng. Không tệ. Xuyên nhi trên mặt tươi cười, rốt cuộc đã đến cái hiểu chuyện mà. Tô tiên sinh, ta đã thông biết 749 cục, nơi này bọn hắn sẽ đến xử lý. Thẩm Liên mở miệng, nàng nhìn một chút Trúc gia đám người thi thể, không có một bộ là hoàn chỉnh. xuất phát. Tô Mặc nói một câu. Xuyên Nhi lập tức giơ lên roi, trúc gia tu luyện giả thôi động khí tức, lôi kéo xe ngựa rất nhanh biến mất đang thiêu đốt hừng hực rừng trúc. Tô Mặc đám người rời đi không lâu sau, con cái xẻng 749 cục thành viên đã đến rừng trúc, rất nhanh khống chế thế lửa. Yên lặng sạn khởi thi thể. Đêm, khoảng cách Bách Hoa thành phố ở ngoài ngàn dặm. Huyện thành, một gian biệt thự bên trong, ánh đèn thông thấu. Đá cẩm thạch trên sàn nhà, chảy xuôi vết máu, trên mặt đất ngã hai cỗ thi thể. Hai cỗ thi thể tử trạng thê thảm, mở to hai mắt nhìn, gắt gao nhìn chằm chằm trần nhà. Nơi hẻo lánh bên trong, một người trung niên phụ nữ, ôm mười mấy tuổi nữ nhi, ánh mắt sợ hãi, run lẩy bẩy. Nữ nhi đem đầu chôn thật sâu tiến nữ nhân ôm ấp, không dám nhìn tới cảnh tượng trước mắt. Mẫu nữ trước mặt, đứng đấy bốn người. Bốn người thân hình có chút chật vật, ánh mắt bên trong lộ ra mọi bệnh. Đứng tại phía trước nhất, là một tên khuôn mặt mỹ lệ thiếu nữ, trước ngực treo một viên xanh biếc lá trúc mặt dây chuyền. Thiếu nữ đứng phía sau ba tên lão giả, ánh mắt ấm lãnh, một người trong đó bàn tay chạy xuống huyết châu. Hiển nhiên, trên đất hai cỗ thi thể chính là kiệt tác của nàng. Van cầu các ngươi, buông tha nữ nhi của ta. Nữ nhân ngẩng đầu, nước mắt lã chã, vẫn là không nhịn được cầu khẩn. Bốn người này là quỷ. Các nàng đột nhiên xuất hiện, đưa tay liền giết chết trượng phu của mình cùng đại ca. Nàng biết, mấy người kia là đến lấy mạng. Nàng chỉ muốn để cho mình nữ nhi tránh thoát một kiếp này, nhưng đối với nàng cầu khẩn. Bốn người thờ ơ a. Thiếu nữ trong mắt lóe lên một tia âm lệ, chỉ về phía nàng nữ nhi nói ra, con gái của ngươi cùng ta niên kỷ tương tự, mặt của nàng ta cũng rất thích. Nữ nhân sợ hãi càng sâu, chỉ có thể đem trong ngực nữ nhân ôm càng chặt. Bạch. Bàn tay nhỏ máu lão nhân bỗng nhiên đưa tay, hướng phía trên mặt đất thi thể khuôn mặt chụp tới. Cờ giác, trang giấy vỡ vụn thanh âm vang lên. Cỗ thi thể kia ra mặt, liền bị hắn hoàn hoàn chỉnh chỉnh, ngay cả dây lưng thịt kéo xuống. Chương 570, thật có thể thoát khỏi sao? Đoạt mặt. Chương 570, thật có thể thoát khỏi sao? Đoạt mặt. Tốt ra. Lão nhân âm trầm cười một tiếng, đưa tay liền đem ra mặt che ở trên mặt mình, như thoa mặt màng. Ung ngô cục, trên mặt lão nhân tuôn ra mảng lớn mầm thịt, gương mặt giàn mua kia rất nhanh liền cùng da mặt dung hợp lại cùng nhau. Trong mấy mắt, tấm kia mặt mũi giàn mua liền biến thành một trương nam tử trung niên mặt. A, thấy cảnh này nữ nhân hoảng sợ thét lên, trong cổ họng thanh âm còn không có gạt ra, liền cảm giác toàn thân cứng lại, liền âm thanh đều không phát ra được. Cũng không tệ lắm. Đổi mặt lão giả đi đến trước gương, trên dưới chiếu, nói ra, là Trương Hòa Nhã. Trúc Tuyệt, ngươi cũng thay đổi. Ừm. Hạng hai lão giả đi lên trước, đem một cái khác bộ thi thể mặt xé xuống. Thiếu chủ. Đứng tại thiếu nữ sau lưng lão thái bà mở miệng nói, ta giúp ngươi kéo xuống mặt của nàng. Không cần. Thiếu nữ lắc đầu, mang trên mặt gác thú vị, gàn từng chữ, ta muốn đích thân xé. Tốt ta. Lão thái bà cũng không nhiều lời, bàn tay rôi ra, trong nháy mắt đến trước mặt nữ nhân. Nữ nhân chỉ cảm thấy mắt tối sầm lại, ngay sau đó gương mặt kịch liệt đau nhức, lại không thể động đậy. Nàng trơ mắt nhìn xem mặt mình, bị lão thái bà thoa lên trên mặt, biến thành chính mình. A a a. Nữ nhân hét chói tai vang lên, miệng bên trong lại chỉ có thể phát ra mỗi kêu giống như nhỏ giọng. Nàng không lo được đau đớn trên mặt, chỉ muốn đem trong ngực nữ nhân ôm càng chặt chút. Thiếu chủ, mau mau. Đổi khuôn mặt lao thái bà thấp giọng mở miệng. Biết. Thiếu nữ đi lên trước, một thanh vặn gãy nữ nhân cổ, đem hoảng sợ nữ nhi bắt ra. Không tệ. Thiếu nữ quan sát tỉ mỉ lấy nữ nhi, cau mày nói, chính là lông mày quá nhỏ chút, ta không thích. Được rồi, chấp nhận. Thiếu nữ trắng non bàn tay một chảo, đem nữ nhi mặt bổ xuống. Sau đó một chỉ xuyên thủng nữ nhi cái trán. Làm xong. Thiếu nữ đi đến trước gương nhìn một chút, lại về đến phòng thay quần áo khác, lại đi tới lúc. Bộ dáng đại biến. Thế nào? Xem được không? Thiếu nữ tại chỗ dạo qua một vòng, mở miệng hỏi thăm. Thiếu chủ tất nhiên là để mắt. Ba tên lão giả liếc nhau, trong lòng có chút bất đắc dĩ, còn mang theo vài phần sợ hãi. A Điệp là trúc gia thiên phú tốt nhất hậu bối. Chính là tính cách quá độc các chút. A Điệp ở trong tộc nhiều năm, một mực không đúng, một bộ bé thỏ trắng bộ dáng. Đêm qua, gia chủ nói trúc gia sắp gặp, liền để cho mình ba người mang theo A Điệp rời đi. Thậm chí đem đại biểu cho gia chủ tín vật đều giao cho nàng. Từ một khắc kia trở đi, A Điệp chính là trúc gia gia chủ duy nhất mầm. Một ngày một đêm, ngàn dặm buôn tập, ba người mang theo A Điệp đi tới Tuyệt Thành, bọn hắn mới phát hiện cái này gọi A Điệp thiếu nữ là vô cùng có chủ kiến người. A Điệp đống nhiên đề nghị, một mực trốn cũng không phải biện pháp, không bằng thay cái thân phận mai danh nhận tích, lặng lẽ sống sót. Cho nên đã tìm được nơi này, bốn người thành công đổi ra mặt, lắc mình biến hóa, trở thành biệt thự này chủ nhân. Ba người giờ mới hiểu được, ngày bình thường cái kia không đúng bé thỏ trắng là chân chính xài lang ăn thịt người. Thôi, trong lòng ba người thở dài. Trúc gia sợ đã gặp tai họa ngập đầu, A Điệp mặc dù tàn nhẫn chút, tính cách bóp méo chút, thiên phú lại là cực mạnh. Tương lai, nói không chừng có thể dẫn đầu Trúc gia trở lại đỉnh phong. Gia chủ, một lao giả hỏi, thi thể nên xử lý như thế nào? A Điệp nghiêng đầu nghĩ nghĩ, nói ra, luyện thành trúc thi như thế nào? Có chút khó khăn. Lao giả nói, thời gian vội vàng, muốn đem cái này bốn cỗ thi thể luyện thành trúc thi, ít nhất cần 3 ngày thời gian. Động tĩnh lớn, sợ rằng sẽ gây nên chú ý. Vậy quên đi. A Điệp ngáp một cái, hủy đi, đừng để người nhìn ra sơ hở. Ai nha, ta ngược lại quên, gương mặt này tên gọi là gì? A Điệp một mặt ảo não. Một tên trúc gia tộc lão cười nói, thiếu chủ chỉ cần biết, tự mình gọi A Điệp liền tốt. Ngài là trúc gia chi chủ, trúc gia tương lai liền dựa vào ngài. A Điệp không nhịn được phất phất tay, lại trưởng lão, ta đã biết, ngươi cũng nói một đường. ba vị tộc lão yên tâm, đợi ta thực lực mạnh hơn chút, nhất định sẽ nghĩ biện pháp đoạt lại kim ấn, thay những người khác báo thù. Nói đến đây, A Điệp trong lòng cười lạnh. Trúc gia người, chết được tốt. Nếu không phải chết rồi, tự mình lại có thể nào lên làm Trúc gia chi chủ? Đây hết thảy chính là mệnh trung chú định. Trong nội tâm nàng, thậm chí có chút cảm kích Trúc gia vị kia thần bí cựu nhân. Đáng tiếc, kim ấn kim trượng không có ở bên người, không cách nào thu hoạch được truyền thừa, đó là cái thiên đại tiếc nuối. Thiếu chủ biết được thuận tiện. Đại trưởng lao phất tay, trong tay áo tuôn ra từng đoàn lớn bóng đen, đúng là từng cái hoàng lương bọ tre. Rất nhanh, thi thể trên đất liền bị bọ tre ăn sạch sẽ, ngay cả xương cốt cùng vết máu đều không thừa hạn. Một nhà bốn miệng, cứ như vậy biến mất ở nhân gian. Trở về, tộc lão nhẹ nhàng vung tay áo, lít nha lít nhít bọ tre tuôn ra về. Thiếu chủ, lao thái bà nói ra, kể từ hôm nay, chúng ta chính là nhà này người. Chớ có tại người sống trước mặt lộ sơ hở. A Điệp cười nói, tộc lão quá lo lắng, chúng ta phải đoạt mặt thuật huyền bí, không nhìn ra. Mệt mỏi, ta đi ngủ. Các ngươi chậm rãi trò chuyện. Thiếu nữ ngáp một cái, kéo lấy mọi bệnh thân thể, ngã xuống giường ngủ thật say. Đoạn đường này, nhưng làm nàng mệt mỏi thảm rồi. Nàng cũng không biết, Trúc gia đến cùng đắc tội người nào, gia chủ chỉ là nói với mình. Vĩnh viễn không muốn trở về, trong vòng 10 năm, không muốn bại lộ tự mình Trúc gia người thân phận. A Điệp cũng không quan tâm. Báo thủ, không tồn tại. Những người khác có chết hay không, liên quan ta cái rắm. Chỉ cần ta sống. Ai? Sáng loáng trong phòng khách, ba tên đổi mặt Trúc gia tu luyện giả lướt nhau, trùng điệp thở dài. Chúng ta làm xuống như thế nghiệt sự tình, sẽ có báo ứng. Một người mở miệng. Vậy liền báo tại trên người chúng ta đi. Một người khác nhìn một chút phòng ngủ, nói khẽ, vì Trúc gia, đáng giá. Cũng không biết, nhà như thế nào. Chớ suy nghĩ quá nhiều, nhiệm vụ của chúng ta, là bảo vệ tốt gia chủ. Kể từ hôm nay, trong vòng 10 năm, đều không cho hiển lộ khí tức, nghe rõ chưa? Vâng, đại trưởng lão. Đắp trương trung niên nam nhân ra đại trưởng lão, phất phất tay, nghỉ ngơi đi thôi. Đợi sau khi hai người đi. Đại trưởng lão lúc này mới đi tới trước cửa sổ, nhìn Trúc gia phương hướng. Không trở về được nữa rồi. Trong lòng của hắn, luôn luôn bất an. Dựa theo gia chủ thuyết pháp, Trúc gia trêu chọc người kia 10 phần kinh khủng. Liền ngay cả quỷ môn sứ giả đều đã chết. Tự mình mang theo A Điệp trốn sang ngàn dặm, tránh né tai họa. Chỉ là, Trúc gia thật có thể thoát khỏi sao? Chương 571, là ngươi. Bại lộ. Chương 571, là ngươi. Bại lộ. Màn đêm nặng nề, mặt trăng có chút thẹn thùng giấu ở trong mây đen, chỉ lộ ra nửa gương mặt. Nguyệt quang có chút lờ mờ. Khoảng cách Tuệ Thành ngoài 30 dặm, một cỗ quỷ khí phun trào xe ngựa trên đường phi nhanh. Kéo xe là tên đi chân trần trung niên, toàn thân bạo mồ hôi, bờ môi trắng bệnh, bước chân đã có chút phù phiếm. Quỷ ca, ngay ở phía trước, không xa. Trung niên nhân ngữ khí suy yếu, ngàn dặm buôn tập, còn lôi kéo xe, cho dù tự mình có tu vi mang theo, cũng có chút chịu không được. Hắn có chút nhớ nhung khóc. Đường đường Trúc gia tu luyện giả, có một ngày lại biến thành trâu ngựa bị một đầu quỷ vật đến kêu đi hết. Đầu này đáng chết quỷ vật, thật là hung ác ca, một bước đều không có để cho mình nghỉ qua. Còn thỉnh thoảng vung một roi tới, gọi là một cái đau rát. Trong lòng của hắn đem A Điệp mắng hơn 3000 lượt, chạy xa như thế làm gì? Như thế sợ chết. Đừng ngừng. Xuyên Nhi lạnh lùng vung một roi, lúc này mới đổi cái khuôn mặt tươi cười hướng phía toa xe mở miệng. Lão bản, phía trước chính là Tuệ Thành, cái này chó nói mà nói, Trúc gia Dương Nghiệt ngay ở chỗ này. Ừm. Trong xe, Tô Mặc đùa lấy linh dao, nhẹ nhàng lên tiếng, Lôi đạo trưởng nằm nghiêng trong góc, nằm ngáy ho ho thẩm liên thụ chút tổn thương, chính ngồi xếp bằng, trên thân tuân ra lấy từng tia ý lạnh. So điều hòa không khí còn mát mẻ, nhất làm cho người hâm mộ, vẫn là ngài như ý, con hàng này nằm tại Quỷ Tân Nương hai đầu gối bên trên, một mặt hưởng thụ. Thấy Tô Mặc nghiến răng, chợt xe ngựa ngừng lại, toa xe nhẹ nhàng run một cái. Thế nào? Ăn cơm tối sao? Lôi đạo trưởng kinh hỉ, môi miệng đứng lên. Cũng không biết hắn mộng thấy cái gì. Thẩm Liên cũng mở mắt, trong mắt tuy có mỏi mệt, lại tinh thần rất nhiều. Thẩm đội trưởng, cảm giác như thế nào? Thẩm Liên nói, đa tạ Tô tiên sinh quan tâm, ta tốt hơn nhiều. Lão bản. Xuyên Nhi hô một tiếng, lúc này mới vén rèm xe tử, hắn nói chúc ra người khí tức tại phụ cận biến mất. Tô Mặc nhảy xuống xe ngựa, chúc ra tu luyện giả run lẩy bẩy, tiên sinh, A Điệp khí tức ở chỗ này biến mất. Tô Mặc nghiêng qua hắn một mắt. Gia hỏa này không phải là cái xương cứng, cố ý mang theo mình tới cái này Hoàng Sơn giã lĩnh, vì A Điệp tranh thủ thời gian a. Nơi này trùi lủi, nào có người? A Điệp còn có thể đào đất hay sao? Trúc gia tu luyện giả dọa đến phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, run giọng nói, tiên sinh, ta nói chính là lời nói thật, vạn bạn không dám có một chữ lừa gạt. Hắn ngẩng đầu, thủ quyết không ngừng kết động, trên mặt đất không ngừng nhúc nhích tìm kiếm. Rốt cục, hắn tại cách đó không xa trong bụi cỏ, tìm ra một con khô quắt con kiến. Tiên sinh, ngươi nhìn. Trúc gia tu luyện giả hai tay dâng con kiến, chính là nó. Ta chính là dựa vào nó truy tung A Điệp khí tức. Ta đã biết, có lẽ là A Điệp không cẩn thận đem con kiến này trục chết, cho nên mới mất khí tức. Lúc trước tới thời điểm, ta liền phát giác được, khí tức càng lúc càng yếu. Tiên sinh, xin ngươi tin tưởng ta, A Điệp tại trước đây không lâu, nhất định tới qua nơi này. Ta không có nói sai. Tô Mặc gật gật đầu, không nói gì. Xuyên Nhi dây hiểu, thấp giọng nói, lão bản, ngài tại chỗ này đợi, ta đi phụ cận đi dạo. Cẩn thận chút, đừng đánh cỏ kinh rắn. Minh bạch. Xuyên Nhi hóa thành một cỗ âm phong, biến mất không thấy gì nữa, ước chừng sau 10 phút lại trở về. Quỷ ca, thế nào? Ngài như ý hỏi. Xuyên Nhi nói ra, phía trước là cư dân nhà lầu, khí tức pha tạp, nhìn không ra cái gì. Hô, âm phong cuốn lên. Xuyên Nhi sắc mặt đại biến, dẫn theo kim thương quay đầu nhìn về phía chỗ hắc ám. Người nào, cút ra đây. Tô Mặc cũng ngẩng đầu nhìn qua, liền nhìn thấy một cái gần như sắp muốn tán loạn hơi mở thân ảnh bay ra. Là nữ nhân, là cái không có mặt nữ nhân. Xuyên Nhi trong nháy mắt minh bạch, nữ nhân này đại khái suất là bị trên người mình quỷ khí hấp dẫn tới. Chấp nhập thể. Lôi đạo trưởng nhìn thấy nữ nhân, trong mắt lóe lên một tia sáng, đang muốn tiến lên. Một cơn gió đêm thổi tới, nữ nhân lung lay sắp đổ, đưa tay chỉ cái phương hướng. Đón gió tán loạn. Cái này, mấy người hai mặt nhìn nhau, nữ nhân xuất hiện, khẳng định không phải trùng hợp. Nàng nhất định biết chút ít cái gì. Lão bản. Xuyên Nhi ánh mắt sáng lên, nói ra, ta đã biết. Nàng chỉ phương hướng, giống như có một tòa biệt thự. Trúc gia Dương Nghiệt, nói không chừng hại người, liền giấu ở trong biệt thự. Đi. Tô Mặc mấy người rất nhanh liền thấy được ngôi biệt thự kia, vẫn sáng đèn đuốc. Người đi. Tô Mặc nhìn về phía Trúc gia tu luyện giả. Ta. Trúc gia tu luyện giả nghĩ nghĩ, đang muốn tiến lên, bị Lôi đạo trưởng gọi lại. Chờ một chút. Lôi đạo trưởng nhanh chóng từ trong ngực lấy ra một trương phụ chú, đập vào trên lưng hắn. Đi thôi. Nay phù có thể tạm thời áp chế trên người ngươi khí tức, để tránh kinh động đến bọn hắn. Rõ. Trúc gia tu luyện giả rất nhanh liền đến cửa biệt thự. Có ai không? Hắn gõ cửa một cái, giảm thấp xuống tiếng nói, để cho mình thanh tuyến nhiều hơn mấy phần biến hóa. Ai? Một cái cảnh giác thanh âm trong phòng vang lên. A. Trúc gia tu luyện giả nói, nhà các ngươi sớm đi thời điểm điểm bữa ăn, ta đến đưa ăn. Trong phòng trầm mặc một chút, sau đó cửa mở. Một người trung niên nam tử đi ra, ánh mắt rơi vào trên người hắn, sắc mặt hoàn toàn thay đổi. Trúc gia người, làm sao tìm được nơi này tới? Hắn bật thốt lên, là ngươi. Trúc gia tu luyện giả toàn thân run lên, trong mắt lóe lên kinh hỉ, tìm tới địa phương, hắn vội vàng thối lui mấy bước. Không được. Lời này vừa ra khỏi miệng, nam tử trung niên liền hối hận, hành tung bại lộ, hắn đang muốn quay người đào tẩu. Ông. Một viên đại ấn màu vàng nóng từ trên trời giáng xuống, hung hăng đập vào đầu hắn bên trên. Trung niên nhân nghẹn ngào một tiếng, thân thể như là đậu hũ sụp đổ, tung tóe trúc gia tu luyện giả một thân máu cùng nội tạng cát bã. Chương 572, lần này đổi ta đến hộ ngươi. Chương 572, lần này đổi ta đến hộ ngươi. Phốc phốc, huyết dịch cùng thịt nát vẩy ra tới. Đứng tại cửa biệt thự trúc gia tu luyện giả, trơ mắt nhìn xem tự mình tộc nhân bị kim ấn đập nát. Hắn kèm chút dọa nước tiểu. Kim ấn vừa mới liền dán tự mình rơi đập, nếu là lại sai lầm một phần, tự mình cũng thành mức hoa quả. Trúc gia tu luyện giả sắc mặt kinh hãi lau mặt một cái, dính dính lại thanh trưởng, trong lỗ mũi tràn đầy mùi máu tươi. Tam trưởng lão quá ngu, đã đổi khuôn mặt, nhìn thấy tự mình, liền không thể bình tĩnh một chút sao? Nhất định phải biểu hiện được rõ ràng như thế. Lần này tốt, dây chết, còn tốt. Trong lòng của hắn hung hăng nhẹ nhàng thở ra, ủy kiến sầu không có thừa cơ giết mình, đủ để chứng minh hắn là cái giữ uy tín người. Tự mình thành công, có thể sống. Trúc gia tu luyện giả không chút nghĩ ngợi, co cẳng liền hướng sau chạy. Tiên sinh, bọn hắn ngay ở chỗ này. Vừa mới ngươi giết người kia, là tộc ta bên trong Tam trưởng lão, Á Điệp khẳng định ở chỗ này. Hắn âm thầm may mắn, còn tốt tìm được Á Điệp, nếu không mình chết chắc. Bạch, không cần Tô Mặc phân phó, Thẩm Liên, Ngải Như Ý, Xuyên Nhi đã riêng phần mình thi triển thân hình. Vây quanh biệt thự bốn phía, giao cho các ngươi. Lôi đạo trưởng một đường chạy chậm, núp ở phía sau một cây đại thụ mặt, chổng mông lên xem náo nhiệt. Tô Mặc dẫm lên thanh phong, dạo bước tiến lên, ở trên cao nhìn xuống nhìn xem biệt thự. Trong biệt thự, đổi mặt Á Điệp đang nằm trên giường đi ngủ, đột nhiên bị tiếng vang cực lớn bừng tỉnh. Chuyện gì xảy ra? A Điệp trong lòng giật mình, rất nhanh liền hiểu được, là Cửu gia giết đến tận cửa. Nàng không lo được đi dậy, chân trần chạy đến phòng khách, hai tên tộc lao sắc mặt tâm trầm. Nhị trưởng lão, đến cùng chuyện gì xảy ra? A Điệp nghiến răng nghiến lợi. Ta đều chạy ra xa như vậy, Trúc gia cửu nhân, làm sao còn có thể đuổi theo? Gia chủ. Lão thái bà trầm mặc một chút, nói khẽ, là Trúc Thành, tên kia phản bội Trúc gia. Trúc Thành. A Điệp trong đầu hiện lên khuôn mặt, tên ghê tởm, không phải đem hắn thiên đao vạn quả không thể. Gia chủ, việc cấp bách, là như thế nào ứng đối xâm phạm người? Thực lực đối phương rất mạnh, lao tam. Chết. Cái gì? A Điệp trong lòng càng kinh, tam trưởng lão thực lực cường hãn, bất quá một lát. Liền chết. Chẳng lẽ, vừa mới cái kia âm thanh bạo hưởng, chính là tam trưởng lão trung tang. Phải làm sao mới ở đây? A Điệp sắc mặt rất khó nhìn, ta gia chủ này còn không có làm nóng hổi, chẳng lẽ liền muốn mệnh tang nơi này? Các ngươi nói, làm sao bây giờ? A Điệp trầm mặt hỏi, trong mắt lóe lên không thuộc về thiếu nữ ấm lãnh. Gia chủ. Lão thái bà thở dài, nói, đã chúc thành nguyện ý dẫn đường, đó chỉ có thể nói. Chúc ra những người khác. Đã xong. Nàng có chút không hiểu, tự mình đoạn đường này tới, chú ý cẩn thận, Trúc Thành tại sao lại tìm tới nơi này? Đại trưởng lão. Lão thái bà nhìn về phía bên cạnh người, nói ra, ta ra ngoài gặp bọn họ một chút, nhìn có thể hay không có đường lùi. Nếu không thể, ta nghĩ biện pháp ngăn chặn đối phương, ngươi mang gia chủ rời đi. Tốt. Đại trưởng lão gật gật đầu, nói khẽ, cẩn thận chút. Lão thái bà cười khổ. Đối phương kẻ đến không thiện, xuất thủ liền đập chết tam trưởng lão, sát phạt quả đoán. Tự mình đi đàm, chỉ sợ cũng không có quá tốt kết quả. Nàng mắt nhìn A Điệp, gia chủ, nếu chúng ta chết rồi, ngươi muốn hết tất cả biện pháp sống sót, cho dù là làm nô làm tỳ cũng muốn sống sót, ngươi là trúc gia hy vọng duy nhất, hiểu chưa? A Điệp không nói gì, chỉ là nhẹ gật đầu, loại chuyện này không cần ngươi giáo. Lão thái bà hít sâu một hơi, trên thân tuân gia cường hãn khí tức, thét dài một tiếng từ cửa sổ liền xông ra ngoài. Trúc Thành, ngươi thật to gan, vậy mà phản bội Trúc gia, liền không sợ giả tổ diệt ngươi sao? Lão thái bà chui ra cửa sổ, xa xa liền nhìn thấy Trúc gia phản đổ bóng lưng, ngoài mạnh trong yếu, nàng tâm thần buông ra, quan sát bốn phía, liền phát hiện đường lui đã bị người ngăn chặn. Hai người một ủy, hơi yếu chút, là cái tiểu mập mạp, cầm trong tay lưu tinh chủ y, sau lưng vị khí phun trào. Ừm. Lão thái bà ánh mắt co rụt lại. Tiểu mập mạp cầm trong tay lưu tinh chủ y, làm sao như thế nhìn quần mắt? Nhìn kỹ, đây không phải là ta Trúc gia Kim Vân sao? Là hắn. Lão thái bà sắc mặt thật không tốt, ai có thể nghĩ tới, Trúc gia một sai lầm quyết định, lại lưu lạc đến tận đây. Nàng hiện tại hận nhất, không phải đến đây trả thù người, mà là tên kia Trúc gia tu luyện giả. Nếu không phải hắn đem cựu gia dẫn tới, tự mình bốn người, như thế nào lâm vào tình cảnh như thế? Tam trưởng lão, ngươi đừng làm ta sợ. Trúc gia tu luyện giả chạy ra thật xa, lúc này mới quay đầu lại nói, lão tổ đã chết. Ta bất quá là vì mạng sống mà thôi. Ngươi đừng trách ta, ta cũng không có cách nào. Lão thái bà nghe nói như thế, sắc mặt càng thêm âm trầm, mặc dù sớm đã đoán được kết quả này, nàng vẫn là không nhịn được run rẩy. Lão tổ, cũng ngăn không được cựu địch sao? Nàng ánh mắt tuấn sát, cuối cùng dừng lại tại Tô Mặc trên thân. Gia hỏa này mặc dù tuổi trẻ, thật đáng giận độ bất phàm, hai người kia một quỷ càng là thỉnh thoảng nhìn hắn. Bởi vậy có thể thấy được, người này mới là nhân vật chính. Lão thân chính là Trúc gia nhị trưởng lão, gặp qua tiên sinh. Lão thái bà đem tư thái thả rất thấp. Không biết, Xuyên Nhi đã không kiên nhẫn được nữa, lớn tiếng nói, "Lão thái bà, đừng tất tất, để A Điệp cút ra đây nhận lấy cái chết. Lão bản của ta nhân tử, nói không chừng cho ngươi cái toàn thây, nếu không." Hắn chỉ mặt đất, âm trầm nói, "Một hồi để ngươi chia ra hành động." Lão thái bà thuận thế nhìn xuống, chỉ thấy cửa biệt tự chỗ có một bài thịt nát, căn bản nhìn không ra hình dạng. Chỉ có thể từ quần áo bên trên miễn cưỡng phân biệt, chính là lúc trước ra ngoài mở cửa lão tam. "Tiên sinh." Lão thái bà không để ý đến Xuyên Nhi, nhìn chằm chằm Tô Mặc con mắt, "Việc này, nhưng có lượn vòng chỗ trống. Chúng ta đã làm sai chuyện, nên nhận trừng phạt. Trúc gia đã diệt, hy vọng tiên sinh lưu một điểm chỗ trống, thả A Điệp một con đường sống. Như thế nào? Tiên sinh có gì yêu cầu, chi bằng nói ra, cho dù là để lão thân tử đánh chết, ta cũng tuyệt không do dự." Tô Mặc nhìn xem trên mặt nàng gương mặt kia, tấm kia cùng nàng tuổi tác không quá tương xứng mặt. Chợt nhớ tới, vừa mới cái kia vô diện nữ nhân. Hắn hỏi, "Nhà này người ở đâu?" Tam trưởng lão sững sốt một chút, trầm mặc không nói. Tô Mặc ánh mắt dần dần băng lãnh, chậm rãi nói, "Ngươi thật giống như cũng không có cho người khác sinh lộ. Đã như vậy, ta vì sao muốn cho người sinh lộ?" "Chết đi." Tô Mặc thân hình lóe lên, xuất hiện tại lão thái bà trước mặt, đưa tay liền bắt tới. Tốc độ thật nhanh. Lão thái bà chỉ cảm thấy kình phong đập vào mặt, trong lòng hoảng hốt, đội vàng vất tay ngăn cản. Từng cây cây trúc tại trước người nàng điên cùng sinh trưởng, trong nháy mắt liền biến thành rậm rạp rừng trúc. "Chặn Tô Mặc đường đi. Các ngươi trúc gia, liền sẽ chơi cây trúc sao? Thuộc gấu trúc lớn a." Tô Mặc bàn tay vung lên, rừng trúc nổ tung. Ba. Một con hữu lực đại thủ xuyên qua trúc miệt mảnh vỡ, chăm chú bóp lấy lão thái bà cổ. "Đi mau." Lão thái bà hét lên một tiếng, ngạt thở cảm giác đánh tới, sau đó cảm thấy mình thân thể bay lên. Bạch. Ánh đao lướt qua. Lão thái bà ánh mắt bắt đầu trời đất quay cuồng, huyết dịch phun ra. Nàng nhìn thấy thân thể của mình đã không có đầu. Huyết dịch không ngừng từ cần cổ phun trào ra, hung hăng quẳng xuống đất, tứ chi còn tại run rẩy. "Đầu của ta." Lão thái bà tự lẩm bẩm, đầu trung điệp dập đầu trên đất, trong tầm mắt một trần đập tới. Phốc phốc. Sụp đổ tiếng vang lên. Đầu lâu sụp đổ. Huyết nục hỗn hợp có sương vụn, hiện lên hình cung phun tung tóe, giống một viên bị người đạp nát đao tử. Tô Mặc thu hồi chân, lui trở về. Bãi kia huyết thủy bên trong, chỉ còn một trương trống rông ra mặt, khỏa đầy máu. "Oeng." Nóc nhà bị đánh vỡ. Một cỗ cường đại khí tức bộc ra, thẳng tắp hướng phía Ngải Như Ý nhào tới. "Đại ca." Xuyên Nhi thấy cảnh này, thần sắc kinh hãi, đội vàng lớn tiếng nhắc nhở. Hắn không chút nghĩ ngợi, dẫn theo kim thương liền bỏ tới. "Ngoa tào." Ngải Như Ý cho dù là đã sớm chuẩn bị, cũng bị giật nảy mình, người tới khí thế hùng hổ, trong tay còn đang nắm một tên thần sắc sợ hai thiếu nữ. "Phu quân cẩn thận." Ngải Như Ý sau lưng huyết quang đại tác, ủy tân nương bay ra, ngăn lại Ngải Như Ý trước mặt. "Tiểu Nhã." Ngải Như Ý kinh hãi, lấy Tiểu Nhã thực lực bây giờ, căn bản ngăn không được, hắn một phát bắt được Tiểu Nhã cổ tay, đưa nàng kéo lại. Đồng thời, Ngải Như Ý quỷ trên người khí cuồn cuộn, hắc khí cuồn bốc lên, trong nháy mắt liền hoàn thành quỷ hóa, biến thành một đầu hung ác lệ quỷ. "Lần này, ta đến hộ ngươi." Chương 573, chỉ là khó làm, cũng không phải không thể làm. Chương 573, chỉ là khó làm, cũng không phải không thể làm. "Lan đi." Trúc gia đại trưởng lão nghe được tiếng kêu thảm, liền biết chuyện tối nay không có nói chuyện. Ngoài phòng người, mang theo ý muốn chắc chắn phải giết, chỉ có đào tẩu mới có thể tìm được một tia sinh cơ. Hắn không nghĩ ngợi nhiều được, lôi kéo A Điệp, liền đụng nát nóc nhà lao ra. Thiểm điện ở giữa, liền khóa chặt yếu nhất Ngải Như Ý. Đại trưởng lão vốn muốn một bàn tay đánh bay Ngải Như Ý, không nghĩ tới gia hỏa này trong nháy mắt từ người biến thành quỷ. Doa hắn kêu to một tiếng. "Đường gì số?" Đại trưởng lão trong lòng hoảng hốt, động tác cũng không dừng lại, một trưởng hướng phía trước đẩy đi. Ngải Như Ý hét lớn một tiếng, hai tay toát ra xâm nhiên quỷ khí, hóa thành lợi trưởng, cùng chúc ra đại trưởng lão tay, đụng thẳng vào nhau. "Ôi." Ngải Như Ý lời tuy nói đến ba khí, có thể thực lực vẫn là trên lệnh chúc ra đại trưởng lão rất nhiều. Một kích phía dưới, cả người bay thẳng ra ngoài, trêu đến quỷ tân nương cực kỳ đau lòng. "Phu quân, không có sao chứ?" Đỏ khăn cô dâu tung bay, cuốn lấy Ngải Như Ý thân thể, quỷ tân nương hai mắt đỏ bừng. "Không có việc gì." Ngải Như Ý nhai răng. "Làm quỷ, thật là có điểm không quen, thân thể nhẹ nhàng, giống dâm đông giống như. Lao giả, an ta một thương. Trúc gia đại trưởng lão đánh bay ngải như ý, đang muốn tiếp tục trốn, Xuyên Nhi đã nhào tới, chiếu vào đại trưởng lão trong ngực thiếu nữ liền đâm. Cô gái này, khẳng định chính là A Điệp, đâm chết chuẩn không sai. Đại trưởng lão, A Điệp hét lên một tiếng, đại trưởng lão vội vàng vất tay, ngăn Xuyên Nhi kim thương. Xuyên Nhi, lui ra. Quát lạnh âm thanh truyền đến. Xuyên Nhi lập tức thu thương, lui đến Tô Mặc sau lưng, lạnh lùng nhìn xem Trúc gia đại trưởng lão. Ai? Trúc gia đại trưởng lão thở dài một tiếng. Đi không được. Hắn yên lặng quay người, nhìn xem Tô Mặc, lại nhìn một chút phía sau hắn Trúc gia phản đồ. Trúc Thành. Đại trưởng lão ánh mắt dữ tợn. Nếu không phải hắn, người này như thế nào đổi tới nơi đây? Gia hỏa này, đáng chết nhất. Trốn ở Tô Mặc sau lưng Trúc Thành, cảm nhận được ánh mắt của đối phương, vội vàng rời xuống bước chân. Không dám nhìn tới ánh mắt của hắn. Tiên sinh nhất định phải đuổi tận giết tuyệt sao? Đại trưởng lão thân hình rơi trên mặt đất, đem A Điệp để ở một bên. Đi chân trần thiếu nữ trong hốc mắt tuôn ra lấy lệ thủy, một mặt hoảng sợ, hai tay ôm nghi ngờ run lẩy bẩy. Ngươi cứ nói đi. Tô Mặc nhún nhún vai. Đã ta đều đổi tới nơi này, đáp án không phải rất rõ ràng rồi. Cần gì phải hỏi loại này lãng phí thời gian vấn đề. Ai? Đại trưởng lão ngửa mặt lên trời thở dài, vì một cái kim ấn, ta Trúc gia lại bị tai họa ngập đầu. Quả thực không nghĩ tới a. Không, không chỉ là kim ấn, còn có kim trượng. Hai món đồ này là Trúc gia tha thiết ước mơ bà bối, tối nay lại lấy phương thức như vậy xuất hiện ở trước mặt mình. Đáng tiếc, mình lập tức liền phải chết. Đại trưởng lão biết, tự mình tuyệt không có khả năng là người trước mắt đối thủ. Động thủ, không có ý nghĩa. Tiên sinh có thể cáo chi tính danh, để cho ta chết được rõ ràng, không đến mức đến âm tào địa phủ, làm quỷ hồ đồ. Xuyên Nhi cười gằn, không cần Tô Mặc phân phó, liền đã mười phần chân chó đứng dậy. Lao giả, lão bản của ta ngươi cũng không biết. Hôn cái gì giang hồ? Nghe cho kỹ. Xuyên Nhi một cái tay nắm luốt cổ họng, thanh thanh tiếng nói, lớn tiếng nói, đứng tại trước mặt ngươi. Là du thành đệ nhất cao thủ, tín dự đặc nhân, quỷ quái cối say thịt, hình người đạn hạt nhân, tay xoa thái dương đệ nhất nhân. Quỷ kiến sầu, Tô Mặc là vậy. Tô Mặc ở một bên nghe được thẳng nếp miệng, nhiều như vậy xưng hảo. Ta làm sao không biết? Ngươi đặt chỗ này quan danh truyền ra đâu? Thẩm Liên cùng xa xa Lôi đạo trưởng liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt thấy được chấn kinh. Xuyên Nhi, nên sống ai chỗ này đứng hạng như thế người sao? Như thế buồn nôn lời nói, đổi người bình thường, thật đúng là không nói được như thế có thứ tự. Hai người làm sao biết? Câu này giới thiệu từ Nhi, Xuyên Nhi bí mật luyện không biết bao nhiêu lượt, một mực không có cơ hội mà thôi. Hôm nay, rốt cục đợi cơ hội. Cái kia không được biểu hiện tốt một chút. Quỷ kiến sầu, ngươi chính là quỷ kiến sầu. Đại trưởng lão nghe được câu này, sắc mặt đại biến, tay chân đều có chút như nhũn ra. Cái tên này, hắn tự nhiên nghe qua. Nghe đồn người này hung tàn bạo ngược, giết người như ngóe, hôm nay gặp mặt, quả là thế. Trúc gia, làm sao lại trêu chọc phải hắn rồi? Trong lòng của hắn tuyệt vọng. Tiên sinh, đại trưởng lão đem A Điệp để dưới đất, nhẹ nói, còn xin tiên sinh giơ cao đánh khẽ, thả đứa nhỏ này một con đường sống. Nàng là vô tội. Đứa nhỏ này gọi A Điệp, từ nhỏ tâm địa thiện lương, ngay cả con kiến đều không nỡ dẫm chết. Cũng là ta Trúc gia huyết mạch duy nhất, mời tiên sinh thương hại, tha cho nàng một mạng. Nàng không có bao nhiêu thiên phú, về sau sẽ không đối với các ngươi tạo thành uy hiếp. Để nàng làm người bình thường đi. Ta sẽ để cho nàng giao ra Trúc gia bí thuật, vĩnh viễn không còn tu luyện. Có thể. Đại trưởng lão nói ra lời nói này, là có chỗ khảo lượng, đã đối phương lấy được kim ấn, kim trượng, như lại được đến Trúc gia bí thuật, liền có thể tu tập chú thi chi thuật, còn có thể không nhận thi khí phản vệ. Dùng những vật này, đổi Trúc gia huyết mạch một mạng, là đáng giá. Tô Mặc ánh mắt nhìn về phía mặt mũi tràn đầy nước mắt thiếu nữ, là trương rất tinh xảo mặt. Lông mi của nàng rất dài, bóng ánh nước mắt treo ở phía trên, nháy nháy, ta thấy mà yêu. Gương mặt này, là thuộc về nàng mặt mình. Gương mặt kia ra, đã bị đại trưởng lão sớm kéo xuống, ném ở trong phòng. Tô Mặc có chút muốn cười. Loại lời này, chính ngươi tròn trở về sao? Vô tội. Thiện lương. Không có thiên phú. Nếu thật sự là như thế, các ngươi Trúc gia sẽ liều mạng toàn tộc người tính mệnh không muốn. Mang nàng rời đi. Tin ngươi. Gọi là có quỷ. Nha. Hiện trường là có quỷ. Một đầu kéo xe quỷ, một đôi quỷ vợ chồng. Về phần Trúc gia cái gọi là bí thuật, Tô Mặc hứng thú không lớn, hắn cũng không muốn biến thành Trúc gia lão tổ như thế chút miệt người. Còn có cái gì yêu cầu sao? Tô Mặc cười tủm tỉm hỏi. Đại trưởng lão toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Tô Mặc, tiên sinh là đáp ứng. Lão giả, ngươi nói làm sao nhiều như vậy? Lão bản hỏi ngươi cái gì, liền đáp cái đó. Có nghe hay không qua một câu, phản phái chết bởi nói nhiều a. Xuyên Nhi trong nháy mắt khó chịu. Ngươi lão nhân này thật không hiểu chuyện, lão bản không nói, đó chính là không có đáp ứng. Thật cho ngươi mặt mũi. Ta còn có một cái yêu cầu. Đại trưởng lão dựng thẳng tay một chỉ, hung dữ nhìn chằm chằm Tô Mặc sau lưng Trúc Thành. Ta muốn tự tay đập chết tên phản đồ này. Trúc Thành sắc mặt đại biến, nắm lấy Tô Mặc ống tay áo hoảng sợ nói, tiên sinh cứu ta, ngươi đã nói. Ngươi bội cái gì? Tô Mặc nhẹ nhàng hất lên, trấn khai Trúc Thành, cười nói, đại trưởng lão, ngươi yêu cầu này liền quá mức. Gia hỏa này ngươi mà nói là phản đồ, tại ta mà nói còn không phải thế. Ta đã đáp ứng hắn, tha cho hắn một mạng. Ta người này đi, coi trọng nhất uy tín, ngươi yêu cầu này rất khó xử lý a. Trúc Thành nghe xong, trên mặt sợ hãi chuyển thành kinh hỉ, quỷ kiến sầu quả nhiên là nói lời giữ lời người. Như vậy sao? Thật to trưởng lão mặt bên trên hiện lên thất vọng, trước khi chết liên thủ lưỡi đao phản đồ cơ hội đều không có sao. Xuyên Nhi ở một bên gọi là một cái gấp, á lão nhân này là ngu xuẩn sao? Lão bản đều ám chỉ đến rõ ràng như vậy, ngươi còn không hiểu thiếu. Chỉ là khó làm, cũng không phải không thể làm. Chương 574, lão bản ngu bức, trực tiếp đem người cho nói chết. Chương 574, lão bản ngu bức, trực tiếp đem người cho nói chết. Tiên sinh, tuyệt đối không thể bông tha bọn hắn. Trúc Thành trong lòng có lực lượng, nhảy ra ngoài, lớn tiếng nói, gia chủ từng nói qua, A Điệp là ta Trúc gia thế hệ trẻ tuổi bên trong, thiên phú người mạnh nhất. Ngay thả nàng, hẳn là tai họa, không khác thả hổ về rừng. Chẳng thảo trừ căn, mới là thượng sách. Tâm tình của hắn rõ ràng, cho dù A Điệp về sau không dám tìm quỷ kiến sầu phiền phức, cũng nhất định sẽ không bỏ qua chính mình. Không bây giờ đem nhân cơ hội này, đốt một mùi lửa, tới một bầu dầu. Để quỷ kiến sầu giết A Điệp, miễn đi đại họa trong đầu. Cái này ngu xuẩn. Xuyên Nhi cũng vui vẻ cười, liền ngươi cái này đầu óc, còn dám lợi dụng lão bản. Thật không biết chết a lúc đầu đâu. Ngươi làm người câm, có thể muộn một chút chết. Hiện tại tốt rồi, có thể sớm một chút đi cùng tộc nhân của ngươi đoàn tụ. Xuyên Nhi háng giọng một cái, nghiêm túc nói, lão bản, ta cảm thấy cái này mốc. Hắn nói đúng, không thể thả a. Đến giết chết. Trúc Thành cảm kích nhìn Xuyên Nhi một mắt, trên đời này vẫn là có tốt quỷ. Khó được ca đại trưởng lão đỏ ngầu cả mắt, A Điệp thần sắc càng thêm hoảng sợ, gầy yếu bả vai run run rẩy rẩy. Trúc Thành, ta giết ngươi. Đại trưởng lão nổi giận, lão tử rõ ràng đã cùng vị kiến sầu đám tốt điều kiện, ngươi ngược lại tốt, nhảy ra làm trái lại. Hôm nay, cho dù là ngay trước mặt quỷ kiến sầu, liều mạng không muốn, cũng phải tự tay đập chết ngươi. Vâng. Trên người đại trưởng lão tuôn ra cường hãn khí cơ, một mực khóa lại Trúc Thành, thân hình thoát một cái, liền hướng phía Trúc Thành nào tới. Không tốt. Trúc Thành biến sắc, vội vàng lui về sau. Tiên sinh cứu ta. Quay đầu nhìn lên, sửng sốt. Rõ ràng đứng tại phía sau mình quỷ kiến sầu, lúc này đã lui ra ngoài thật xa. Chính một mặt mỉm cười nhìn chính mình. Ngươi. Trúc Thành đỏ ngầu cả mắt, rốt cục kịp phản ứng. Ngươi. Hắn muốn chạy, đã tới đã không kịp. Đại trưởng lão đã bắt lấy hắn bả vai, phốc phốc một tiếng, một cây cây trúc xuyên phá trái tim. Trúc Thành cúi đầu, nhìn xem thấu ngực mà qua, còn chạy xuống máu cây trúc, ánh mắt không cam lòng. Hắn vi vi giơ tay lên, chỉ vào Tô Mặc, "Ngươi, ngươi gạt ta?" "Ai ai ai, ngươi đừng mù mấy cái nói a, lão bản nói tha cho ngươi một mạng, không có động thủ a." "Quan lão bản của ta thí sự, con mẹ nó chứ." Trúc Thành muốn mắng hai câu thô tục, đại trưởng lão không cho hắn cơ hội, mười mấy cây trúc xuyên thấu lở ổ gở ngực. Máu không muốn mạng chảy ra ngoài. Nấc. Trúc Thành trong cổ họng phát ra ý nghĩa không rõ tiếng nghẹn nào, thi thể ngã trên mặt đất, run rẩy mấy lần, bất động. Hô. Đại trưởng lão đá một cái bay ra ngoài Trúc Thành, suy nghĩ thông suốt, thản nhiên nói, "Đà tạ tiên sinh." Hắn biết, quỷ kiến sầu đây là cố ý cho mình cơ hội, nếu không, tự mình tuyệt không đắc thủ khả năng. Hắn quay đầu, ngữ khí có chút bi thương, lại ẩn ẩn ngậm lấy cảnh cáo. "A Điệp, ta đi trước một bước. Nhớ kỹ, làm cái người bình thường, vĩnh viễn đừng lại tu luyện. Nghe hiểu sao?" A Điệp ngậm lấy lệ quang, nhẹ gật đầu. Đại trưởng lão ngẩng đầu, liền muốn đập nát đầu của mình, một thanh âm vang lên. "Chờ một chút." Đại trưởng lão bàn tay một trận, nhìn về phía Tô Mặc, trong lòng ẩn ẩn có một tia hy vọng. Chẳng lẽ, quỷ kiến sầu dự định buông tha mình? Có một vấn đề. Tô Mặc nói, ngươi liền sẽ không trúc gia chú thi chi thuật sao? Tựa như các ngươi lão tổ biến thành trúc chú thi. Tô Mặc ánh mắt hy vọng, gia hỏa này dù sao đều phải chết, nếu như có thể phát huy điểm nhiệt lượng thừa, vậy liền quá tốt rồi. Cái này, đại trưởng lão có chút không do nội tình, vẫn là mở miệng nói, không dối gạt tiên sinh, không có kim ấn kim, kim trượng, ta trúc gia chú thuật cũng không hoàn chỉnh. Gượng ép tu luyện sẽ chỉ biến thành một bộ chú thi khôi lỗi, không phải bạn bất đắc dĩ, tộc nhân cũng sẽ không tu luyện. Cho nên, Tô Mặc trong mắt lửa nóng rút đi, trở nên có chút không vừng lắm, dạng này a. Vậy ngươi chết đi. Đại trưởng lão, ngươi hỏi nửa ngày, chính là muốn hỏi ta có thể hay không biến chú thi, đây là người có thể hỏi ra vấn đề sao? Cho điểm hy vọng, liền thu hồi đi. Nói thực ra, đại trưởng lão đều có chút không nỡ chết rồi. Hắn nhìn thoáng qua A Điệp, cắn răng nói, hy vọng tiên sinh tuân thủ hứa hẹn, lưu ta trúc ra một tia huyết mạch. Dứt lời, đại trưởng lão trở tay đập vào đỉnh đầu của mình, đầu lâu trong nháy mắt chia năm xẻ bảy, náo vòi hoa sen đầy đất. Dầm dầm, trên người đại trưởng lão đột nhiên tuôn ra đại lượng trúc trùng, vây quanh thi thể của hắn bắt đầu gặm. Trong nháy mắt, thi thể toàn tiến vào trúc trùng bụng, chỉ còn một mảnh y phục, dạ phong thổi. Y phục trên mặt đất đánh lấy quyển, không có nơi ở trúc trùng bốn phía bạo loạn, rất nhanh liền lật ra bụng, khô quắt xuống dưới. Trên một chỗ, lão bản ngư bức. Xuyên Nhi lập tức lớn tiếng nói, không đánh mà thắng chi binh, lão bản kế sách hay a. Trúc gia cái này ngu xuẩn, trực tiếp bị ngài cho nói chết rồi. Tốt miệng. Việc. Ngạch, khu khu khu, lão bản ngươi nghe lầm, ta nói là, giỏi tai ăn nói. Xuyên Nhi sắc khóc. Hắn vội vàng cấp miệng mình một bàn tay, chết miệng, nói nhanh như vậy làm gì. Lật xe đi. Lôi đạo trưởng nghe được hắc hắc cười không ngừng, từ dưới đất bò dậy, vô vô bụi đất trên người. Đi tới. Tiểu mập mạp, đem ngươi quỷ khí thu hồi đi, không có việc gì làm dọa người như vậy làm gì. A. Nha. Ngại như ý tâm niệm vừa động, quỷ khí rút về, lại biến thành người. Ngươi đừng nói. Một hồi người một hồi quỷ, vẫn rất chơi vui. Tô tiên sinh, xử trí như thế nào? Thẩm Liên cũng đi tới, nhíu mày nhìn xem A Điệp. Điềm đạm đáng yêu thiếu nữ, nhìn niên kỷ rất nhỏ, đầy mắt vô tội cùng sợ hãi, giống một con bé thỏ trắng. Đừng sợ. Tô đi lên trước, đem thiếu nữ nâng đỡ. Thiếu nữ run rẩy nói, tiên sinh, ta cái gì cũng không biết. Ê! Nàng biết hầu siết chặt,
ngẩng đầu liền đối mặt Tô Mặc ánh mắt lạnh lùng. Tô Mặc bóp lấy cổ của nàng, mỉm cười nói, mở ra cái khắc hang, ngươi vừa nói, lộ ra một cỗ trà mùi vị. Chương 575, Thác Thần Phù. Ngươi danh tự này hiện biên a. Chương 575, Thác Thần Phù. Ngươi danh tự này hiện biên a. Tô Mặc híp mắt, đánh giá thiếu nữ trước mắt, tinh xảo trên gương mặt treo nước mắt. Cái này gọi A Điệp thiếu nữ, tướng mạo có mấy phần giống tổ tử. Đôi mắt đều là hoảng sợ, lông mi dài vi vi rung động, giống như là bị hoảng sợ bé thỏ trắng. Đừng giết ta, ta cái gì cũng không biết. A Điệp ngữ khí nghẹn nào, cố gắng để cho mình thanh âm từ trong cổ họng gạt ra. Nàng có thể cảm giác được, bóp lấy cổ mình tay, rất căng, chỉ cần hơi dùng sức, liền có thể vặn gãy cổ của mình. Nàng không muốn chết, nàng muốn sống. Tô Mặc trong mắt lóe lên một tia chán ghét, tay là một điểm không có buông lỏng. Lấy ra. A Điệp ánh mắt sợ hãi, nói ra, tại ta trong ngực, tiên sinh có thể tự mình cầm. Thứ này là gia chủ cho ta, việc quan hệ trúc gia truyền thừa. Gia chủ chỉ nói là phải phối hợp ta trúc gia bí thuật mới có thể mở ra. Nói xong, vẫn rất ưỡn bộ ngực, cố gắng hiện ra tự mình dáng người mỹ hảo. Tô Mặc trong mắt khinh thường, vụng về mánh khóe, thực sự có chút không chịu nổi. Tô Mặc buông tay ra, lùi một bước. Khu khu cụ, A Điệp té quỵ dưới đất, hai tay che lấy cổ, nước mắt lã chã. Bộ dáng kia, cho dù ai gặp đều muốn đau lòng. Tô Mặc lại một điểm phản ứng đều không có, trong lòng chỉ là cười lạnh, chứa vẫn rất tốt. Đáng tiếc ga còn kém chút hỏa hậu, cha vị còn chưa đủ thuần. Ai ai ai. Lôi đạo trưởng dùng tay đỉnh đỉnh Xuyên Nhi cánh tay, thấp giọng nói, là thủ tồi hoa. Đây coi là cái gì? Xuyên Nhi hứ một tiếng, lệ vô tả những cái này bản đường, cái nào không thể so với nàng tích lũy kình. Lão bản trực tiếp truy thành bùn. Cái này không gọi là thủ tồi hoa, cái này gọi. Đạo tâm kiên định. Lôi đạo trưởng giơ ngón tay cái lên. Tiểu tử ngươi, biết nói chuyện. Khó trách quỷ kiến sầu như thế thích. Lôi đạo trưởng cảm thán một tiếng. Ánh mắt nhìn về phía A Điệp, chỉ thấy đối phương từ trong ngực móc ra một chương bụi bẩn lệnh bài, chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, đầu trên bén nhọn, phần dưới ngay ngắn, phía trên khắc họa lấy rườm rà phù văn. Ngược lại là hảo thủ bút. Lôi đạo trưởng là biết hàng, hắn nhận ra trúc gia trên lệnh bài phù văn rất cao thâm. Dù sao, trúc gia truyền thường ngàn năm, tổ tiên đã từng khắc qua, có chút đồ vật cũng bình thường. Đáng tiếc ga tối nay về sau, trên đời này liền lại không trúc gia rồi. Tiên sinh, A Điệp hai tay đem lệnh bài dâng lên, nói ra, tiên sinh, đây là trúc gia lệnh bài, ta nguyện đưa cho tiên sinh. Xuyên Nhi đều nhanh nhẹn cười. Gia hỏa này vẫn rất sẽ cho trên mặt mình tiếp bằng a, đưa. Lão bản chém chết ngươi, không phải cũng có thể tự mình cầm. Ngớ ngẩn. Mở ra. Tô Mặc nói, cái này. A Điệp ngẩng đầu lên, biểu lộ có chút khó khăn, đẹp mắt lông mày vặn cùng một chỗ. Sờ sờ động lòng người, có ý kiến. Tô Mặc bất vi sở động, chỉ là nhẹ nhàng sờ lấy mình ao, đằng đằng sát khí. Không phải. A Điệp liền vội vàng lắc đầu, nói ra, muốn thu hoạch được trúc gia hoàn chỉnh truyền thừa, còn cần. Nàng chỉ ngải như ý, vừa chỉ Xuyên Nhi. Còn cần hai vị đại ca ca đồ vật. Mẹ nó. Xuyên Nhi nghe được một tiếng này, đại ca ca thiếu chút nữa phun ra ngoài. Quá kẹp, khó chịu. Ngại như ý càng là không có điểm phản ứng, dáng dấp dễ nhìn không nổi à, có ta bà nương để mắt. Cho. Ngại như ý tiến lên một bước, đem lưu tinh chủ ý kín đáo đưa cho Tô Mặc, Xuyên Nhi cũng đem kim trượng gỡ xuống, đưa tới. Tô Mặc đem hai dạng đồ vật ném xuống đất, lạnh lùng nhìn xem nàng. A Điệp há to miệng, vốn định lấy chút yêu cầu, nhưng nhìn đến Tô Mặc ánh mắt lạnh như băng, lại từ bỏ. Nàng đem hai dạng đồ vật bày ở trước mặt, trong miệng tụng niệm lấy khó đọc chú ngữ. Trong chốc lát, ba món đồ run rẩy lên lệnh bài toát ra hào quang màu xám, kim ấn, kim trượng sáng lên kim quang. Ba đạo quang mang giao hội cùng một chỗ, nhanh chóng dung hợp, nương theo lấy A Điệp trận trận nói nhỏ. Từng mai nòng nọc giống như văn tự, ở giữa không trung núp ních, A Điệp toàn thân tắm rửa tại quang mang bên trong. Hai mắt nhắm nghiền. Trên người nàng, đồng dạng dũng động quang mang. Thật là lợi hại truyền thừa thủ pháp. Lôi đạo trưởng thấy sợ hãi thán phục liên tục, nói ra, A Điệp lĩnh ngộ sau khi hoàn thành, những văn tự này liền sẽ biến mất. Xuyên Nhi ở một bên nói như vậy, nàng chẳng phải là trên đời này biết duy nhất này thuật người, có thể nói như vậy. Lôi đạo trưởng thâm trầm gật đầu, cảm thấy có chút đáng tiếc, A Điệp liền phải chết. Học được cũng không có chứng dùng, A hắn sờ lên cằm, thầm nghĩ, trúc gia diệt liền diệt, chú thi truyền thừa như vậy tiêu tán, thật là đáng tiếc. Tô tiên sinh, Lôi đạo trưởng dạo bước tiến lên, thấp giọng nói, muốn hay không nghĩ biện pháp, đem chú thi thuật truyền thừa lưu lại. Tô Mặc nhìn hắn một cái, ngươi có biện pháp? Hắc hắc. Lôi đạo trưởng mỉm cười, lại từ trong ngực móc ra túi nhựa, từ bên trong lấy tờ chống phụ chú. Này phụ. Ừm. Tên là Thác Thần đáng ngưỡng mộ đây, ngươi cho ta 200 khối, ta giúp ngươi đem chú thi thuật Thác Ấn xuống tới. Bất quá, có thời gian hạn định, Thác Ấn thuật pháp nhiều nhất chỉ có thể giữ lại 3 tháng. Thời gian vừa đến, phù khí tiêu tán, tự nhiên là không có. Tô Mặc nhìn một chút trống không phù chú, ánh mắt nhảy lên, hắn nghiêm trọng hoài nghi. Cái này cái gì Thác Thần phù danh tự đều là Lôi đạo trưởng hiệp biên. Thành giao. Tô Mặc gật đầu. Tô tiên sinh quả nhiên đại khí. Lôi đạo trưởng nhanh chóng lấy điện thoại cầm tay ra, ấn mở mã 2 triệu. Đưa tới. Không cần vội vã như vậy a. Muốn. Tô Mặc bất đắc dĩ, quét 200 khối qua đi, Lôi đạo trưởng lúc này mới vui vẻ ra mặt. Chỉ gặp hắn rỗi ra không chọn vẹn bàn tay, ba ngón tay phát ra doanh doanh ánh ngọc, điểm tại trống không phủ chú bên trên. Ông. Trống không phủ chú trong nháy mắt tỏa ra ánh sáng, hắn đem phủ chú hướng phía trước quăng ra. Phủ chú liền phiêu phủ ở A Điệp đỉnh đầu. Rất nhanh, phủ chú bên trên liền hiện ra đại lượng hơi mở văn tự, bụt sáng như đom đóm. Xong rồi, Lôi đạo trưởng lau vệt mồ hôi, vẫy tay một cái, phù chú rơi xuống trở về. Hắn đem phù chú kín đáo đưa cho Tô Mặc, "Tô tiên sinh, ngươi như về sau có người muốn học, có thể đem này phù dán ở mi tâm, tự có diệu dụng. Chỉ có thể dùng một lần, người học qua cũng vô pháp tiến hành truyền thừa." Nói cách khác, nàng nhìn một chút còn đắm chìm trong văn tự bên trong á điệp, thấp giọng nói, "Đây là phần độc nhất, người chết không tính." Tô Mặc đem phù chú cất, trong lòng tự nhủ chúc gia chú thi cần người sống tu luyện, lấy mình thành thi. Tự mình luyện không được một điểm, ngại như ý đã làm quỷ, không cần. Ngược lại là có một người, rất thích hợp. Tô Mặc trong đầu hiện lên một thân ảnh. Ừm. Nhìn hắn biểu hiện đi. Nếu như biểu hiện tốt, cái đồ chơi này bán cho hắn, khẳng định là cái giá tốt. Ông. Vâng sáng tàn mát. Lệnh bài vỡ nát, lưu tinh chủ ý cùng kim trượng rơi trên mặt đất, phát ra thanh thúy thanh âm. Ôi. Xuyên Nhi rất đau lòng, trông mong nhìn xem kim trượng, đây chính là lão bản đưa cho lão bản của mình. Cũng không biết đập hỏng không có. Nhìn ngươi cái kia đứng hạnh. Tô Mặc bàn tay một chảo, liền đem đồ vật nắm lên, ném về cho hai người. Xuyên Nhi cẩn thận kiểm tra một lần, còn thôi động quỷ khí thử một chút, lúc này mới từ sầu chuyển vui. Lão bản, không hề có một chút vấn đề. Dễ dùng. Vũ khí dùng thuận tay, tự nhiên cũng liền sinh ra một chút tình cảm. Xuyên Nhi đối Tô Mặc tặng cái đồ chơi này, có thể nói là yêu thích không buông tay. Lại đẹp trai lại mánh. Rất khó không yêu. Ngại như ý ngược lại là không có cảm giác gì, hắn chẳng qua là cảm thấy kim ấn rất cứng, nện lên quỷ đến thuận tay. Ta được đến trúc gia hoàn chỉnh truyền thừa. A Điệp u u mở mắt, trong mắt tràn đầy mừng rỡ, còn có không thể tưởng tượng nổi. Cứ như vậy đạt được rồi. Đây vốn là thiên đại hỷ sự, nhưng bây giờ gặp phải vấn đề là làm thế nào sống sót. Đó là cái thế kỷ nan đề. A Điệp không muốn cứ thế mà chết đi, không muốn vừa đạt được truyền thừa liền chết. Tương lai của mình còn rất rộng lớn. Về phần trúc gia, A Điệp cảm thấy từ giờ trở đi tự mình đổi tên họ Tô cũng có thể. Tiên sinh. A Điệp phù phù một tiếng quỳ gối Tô Mặc trước mắt, câu khẩn nói, mời tiên sinh thương hại, tha ta một mạng. Ta nguyện lập xuống mệnh thề, vĩnh viễn đi theo ngài, làm một cái bưng trà đưa nước nha hoàn. Ngài bất kỳ yêu cầu gì, ta đều sẽ thỏa mãn, tuyệt không từ chối. Chỉ cầu. Tiên sinh giơ cao đánh khẽ, bọn hắn chuyện làm, không liên quan gì đến ta. Ta cũng là người bị hại. Từ hôm nay trở đi, ta liền đổi tên đổi họ, không còn là Trúc gia người. Tô Mặc đông nhiên đổi cái khuôn mặt tươi cười, hỏi, ngươi là Trúc gia huyết mạch duy nhất, thật sửa lại tên đổi họ, Trúc gia đám người chỉ sợ muốn vén vách quan tài. Ngươi đây là làm cái vi phạm tổ tông quyết định a? A Điệp cắn răng mở miệng. Trúc gia người làm nhiều việc ác, tự gây nghiệp thì không thể sống, ta tất nhiên là muốn cùng bọn họ phân rõ giới hạn. Không dối gạt tiên sinh, ta đã sớm muốn rời đi Trúc gia, làm một cái không buồn không lo thế tục thiếu nữ. Tô Mặc nói đừng bảo là đến nặng nề như vậy, yên tâm đi, ta cũng không phải loại kia đuổi tận giết tuyệt người, sẽ lưu lại Trúc gia truyền thừa. A Điệp sắc mặt vui mừng, đa tạ. Kết, cổ lại bị bóp lấy. Chương 576, bốn tờ mặt người, góc áo hơi bẩn. Trên đời lại không Trúc gia. Chương 576, bốn tờ mặt người, góc áo hơi bẩn. Trên đời lại không Trúc gia. Lần này lực lượng càng lớn, A Điệp thân thể trực tiếp bị Tô Mặc nhấc lên. Tiên sinh. A Điệp không rõ. Quỷ kiến sầu rõ ràng đều nói sẽ lưu lại Trúc gia truyền thừa, vì cái gì? Ta chính là Trúc gia duy nhất truyền thừa, a ngươi sao có thể giết ta đây? Lần sau sẽ bản vô tội thời điểm. Tô Mặc đem mặt xích lại gần chút, gàn từng chữ, đem trên móng tay máu rửa sạch sẽ chút. A Điệp toàn thân lắc một cái, ánh mắt cố gắng nghiêng, lúc này mới thấy rõ, tự mình tay phải móng tay trong khe hở khảm đầy hơi khô cạn máu tươi, kia là tự mình kéo xuống nữ hải ra mặt lúc lưu lại. Giờ khắc này A Điệp vô cùng hối hận, sớm biết như thế liền để tộc lao đại lao cùng bọn hắn đoàn tụ đi thôi. Tô Mặc bàn tay siết chặt, A Điệp lập tức hét dầm lên, trong mắt vô tội tiêu tán không thấy, thay vào đó là oán độc cùng hoảng sợ. Quỷ kiến sầu, ngươi chết không yên lành. Lại cạnh Tô Mặc mặt không biểu tình, vặn gãy A Điệp cổ, một chút do dự đều không có. Ông A Điệp trước ngực treo mặt dây chuyền đống nhiên vỡ vụn, sát khí bâng hiển, một đạo màu xanh trúc mang lấy mắt thường không thể gặp tốc độ bắn thẳng đến Tô Mặc tim, nhanh đến mức cực hạn. Cẩn thận. Lôi đạo trưởng sắc mặt vi kinh, không nghĩ tới Trúc gia còn có ngọc đá cùng bơi chuẩn bị ở sau. Một kích này uy hiếp rất lớn, đủ để đánh xuyên cao giai tu luyện giả trái tim. A Điệp trước khi chết trong mắt hiện lên khoái ý cùng chờ mong, nàng muốn nhìn lên trước mắt người bị xuyên thủng trái tim chết thảm tại chỗ. Đáng tiếc nàng nhìn thấy không phải kết quả này. Thanh mang hung hăng đâm vào Tô Mặc tim, ba một tiếng liền nát, nguyên lai là một đoạn nhỏ bóp nhọn cây trúc. Cái gì bất động tĩnh? Tô Mặc túi đầu nhìn thoáng qua, tự mình nơi ngực quần áo bị đốt ra một cái lỗ nhỏ. Về phần thụ thương không tồn tại, long tượng bảo thể thăng cấp về sau, lục thân của mình lực lượng phòng ngự bay bọn. Vừa mới một cái kia, lực đạo quá nhẹ, làm sao có thể? A Điệp trơ mắt nhìn xem cây trúc rơi xuống đất, trong mắt tràn đầy không cam lòng cùng oán độc. Phòng ngự của hắn làm sao mạnh như vậy? Cái này không khoa học. A Điệp thân thể run lên, tại sinh mệnh thời khắc cuối cùng, khí lạnh run, khí tuyệt bỏ mình. Tô tiên sinh, không có sao chứ? Thẩm Liên trước Xuyên Nhi một bước đến Tô Mặc bên cạnh, ngữ khí lo lắng. Góc áo hơi bẩn. Tô Mặc mỉm cười, phủi phủi quần áo. Thẩm Liên lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nàng muốn định sờ sờ Tô Mặc ngực, lại cảm thấy không thích hợp. Nâng tay lên, lại để xuống. Thẩm đội trưởng không cần lo lắng, lão bản của ta thân thể kia tố chất, có thể xương quốc phòng. Trúc gia loại này bị ổi thủ đoạn, tự nhiên là không thể gây tổn thương cho lão bản mảy may tích. Xuyên Nhi cười hắc hắc. Kỳ thật, lấy phản ứng của hắn tốc độ, Thẩm Liên sao có thể trước hắn một bước đến lão bản trước mặt? Nhưng là, Xuyên Nhi rất hiểu chuyện. Loại chuyện này, liền không tốt vượt lên trước. Cũng thế, Thẩm Liên có chút xấu hổ, nói ra, lấy Tô tiên sinh thực lực, Trúc gia tự nhiên đối với ngài không tạo được uy hiếp. Xuyên Nhi ở một bên chen vào nói, Thẩm đội trưởng đây là quan tâm sẽ bị loạn, có thể lý giải, có thể lý giải. Nói xong, còn hướng Tô Mặc chớp chớp mắt, đáng tiếc hắn mang kính râm lớn, vì đều thấy không rõ ánh mắt của hắn. Thẩm Liên bị hắn một phen nói đến có chút xấu hổ bắn, trên mặt bao lấy một đoàn đỏ ửng, cũng có vẻ có khác vật bị. Nàng đội vàng lấy lại bình tĩnh, không đi nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình. Dưới chân còn nằm thi thể đâu? Nghĩ những thứ này, không thích hợp. Thẩm Liên túi đầu mắt nhìn chết không nhắm mắt ra điệp, cái này dung mạo xinh đẹp thiếu nữ, trừng mắt hai mắt thật to. Vẫn như cố gắt gao nhìn chằm chằm Tô Mặc, phóng đại trong con mắt, tràn đầy oán độc cùng phẫn hận. Nàng lắc đầu, trong lòng sinh không nổi một chút thương hại, cái này bị Trúc gia ký thác kỳ vọng thiếu nữ, không phải cái gì loại lương thiện. Mặt người giả thú đồ chơi, nàng gặp nhiều. Liền ngươi sẽ nói. Xéo đi. Được rồi. Xuyên Nhi rất thức thời thối lui, ngại như ý cùng Quỷ Tân Nương lúc này mới cười hì hì đi tới. Tô Mặc. Ngại như ý gạt mở Thẩm Liên, khuỵu tay đỉnh đỉnh Tô Mặc, Thẩm đội trưởng giống như rất quan tâm ngươi nha. Cút. Liên không, ngươi mẹ nó, lão bà, hắn khi dễ ta. Phốc phốc. Quỷ Tân Nương thân ảnh sau lưng ngại như ý lắc lư, ôn nhu nói, phu quân, ta đây có thể không giúp được ngươi. Tô tiên sinh một ngón tay, là có thể đem ta tiêu diệt, ngươi tự cầu phúc đi. Ai? Lôi đạo trưởng đâu? Xuyên Nhi lúc này mới phát hiện, Lôi đạo trưởng không thấy. Ai? Thật dài tiếng thở dài vang lên, Lôi đạo trưởng từ bên trong biệt thự đi ra, trong tay còn mang theo hai tấm đẫm máu đồ vật. Cái này cái gì a? Xuyên Nhi hỏi. Ra mặt. Lôi đạo trưởng nói khẽ. Cái gì? Đám người giật mình, nhìn kỹ lại, lúc này mới thấy rõ, Lôi đạo trưởng trong tay đồ vật, đúng là hai tấm ra mặt. Giữ tận lại huyết tinh. Trúc gia người, làm ác quá nhiều a. Lôi đạo trưởng ngữ khí có chút phiền muộn, nói ra, ta vốn nghĩ, đi bên trong nhìn xem, nhà này người còn sống hay không. Không nghĩ tới, Trúc gia người ác như vậy. Vì trở thành nhà này người, lại sống sờ sờ kéo xuống ra mặt của bọn hắn. Lôi đạo trưởng đi đến một bãi tam trưởng lão trước mặt, từ trong vũng máu nhặt lên khuôn mặt, nhẹ nhàng run lên. Lại đi đến nhị trưởng lão đầu lâu trước mặt, đưa tay một vòng, thật mỏng ra mặt liền lăn xuống dưới. Vết máu vẩy xuống. Lôi đạo trưởng trong tay mang theo bốn tờ ra mặt, nói ra, nhà này người, đã chết không toàn thây, chỉ còn gương mặt này. Hắn nhìn xem một tấm trong đó mặt, nói khẽ, nghỉ ngơi đi, Tô tiên sinh đã thay các ngươi người một nhà báo thủ. Gương mặt này, thuộc về một nữ nhân. Lôi đạo trưởng có thể đoán được, chủ nhân của nó chính là mình lúc trước gặp phải cái kia tia chấp nghiệm. Dạ Phong gợi lên, bốn tờ ra mặt tại Lôi đạo trưởng trong tay nhẹ nhàng lung lay, giống như là tại ý mắng nói lời cảm tạ, kinh khủng lại ấm áp. Lôi đạo trưởng nhắm mắt lại, mặc niệm vãng sinh chú, thay người một nhà này siêu độ vãng sinh. Chúng ta vẫn là đến chậm một bước. Thẩm Liên thần sắc có chút đàm đạo, mặc dù sớm đã đoán được kết quả như vậy, có thể cái này toàn ra chết được quá thảm rồi. Trúc gia người vì sống sót làm ra như thế nghiệt sự tình, làm sao đến vô tội. Tối nay trên đời lại không Trúc gia, chuyện tốt. Thẩm đội trưởng, đừng bên trong hao tổn. Xuyên Nhi hừ nói, chúng ta lại không sai, sai là Trúc gia người. Phi, hắn hung dữ nhìn chằm chằm A Điệp thi thể, máng, nhìn mẹ ngươi đâu, lại đem tròng mắt cho người chọc lấy. Còn nhìn, cỏ, phốc phốc. Xuyên Nhi vung lên kim thương, hung hăng đâm phát nổ A Điệp hai mắt, lại rút ra. A Điệp thi thể đỉnh lấy hai viên trống giống lại đấm máu hốc mắt, càng thêm dữ tợn. Chương 577, chuyện không liên quan đến ta, đều là Tô Mặc nói. Chương 577, chuyện không liên quan đến ta, đều là Tô Mặc nói. Xuyên Nhi thủ pháp dần dần thuần thục. Tại Trúc gia mấy người trên thân từng cái bổ đao, lúc này mới hài lòng tranh công. Lão bản, đều bổ sung. Ngoại trừ cái kia. Xuyên Nhi chỉ tam trưởng lão, bãi kia thi thể xác thực không có gì tốt bổ. Cái này nếu có thể sống, Trúc gia liền không đến mức lẫn vào thảm như vậy. Thẩm Liên ở một bên muốn cười, đừng nhìn Xuyên Nhi trên nhảy dưới tránh, kỳ thật đều là vô dụng công. Nàng thấy rõ ràng, Tô Mặc giết Trúc gia người thời điểm, thế nhưng là dùng khí huyết lực lượng lăn một lần, hồn phách đều nghiền nát. Đâu còn cần bổ đao. A Xuyên Nhi tự nhiên chú ý tới Thẩm Liên ánh mắt, trong lòng hắc hắc cười không ngừng. Thẩm đội trưởng, ngươi cười ta làm chuyện vô ích, ta cười ngươi không hiểu làm nhân viên. A Tô tiên sinh, ta đã thông trí tuệ thành 749 cục, bọn hắn chẳng mấy chốc sẽ tới. Thẩm Liên nói chuyện điện thoại xong, đi tới. Ừm. Tô Mặc gật gật đầu. Hắn xưa nay đã như vậy, một mực giết, mặc kệ chôn, làm sạch sẽ trình tự, giao cho 749 cục, bọn hắn lại chuyên nghiệp lại cấp tốc. Tô tiên sinh, tạ ơn. Quỷ Tân Nương lôi kéo ngải như ý tới, hướng phía Tô Mặc thật sâu không người chào. Tô Mặc cười nói, khách khí như vậy làm cái gì, về sau hảo hảo đốc thúc ngải như ý tu luyện, đừng lao nuông chiều hắn. Rõ. Quỷ Tân Nương nhẹ gật đầu. Ngải như ý gãi gãi đầu, có chút bất mãn, Tô Mặc, lời này của ngươi cũng không đối ngao. Ta một mực rất cố gắng, tiểu nhã, có phải hay không? Vâng vâng vâng, ngươi cố gắng. Hiện tại tốt, ít đi 50 năm đường quân cơ, trực tiếp biến thành quỷ. Vẫn là ngươi châu a. Lần này tốt, hai ngươi không cần âm dương tương cách, thật thành quỷ vợ chồng. Tô Mặc lạnh giọng chà phúng. Ta, ngươi, Tô Mặc, ta và ngươi liều mạng. Đến, ngươi đến, ta để ngươi ba chiêu. Xem thường ai đây, ba chiêu. Ba chiêu làm sao đủ? Hai người lẫn nhau mạnh miệng, một bên Thẩm Liên thấy rất cảm khái, dạng này hảo bằng hữu. nhiều khó khăn đến a nàng suy nghĩ tung bay, nghĩ đến một người. Cái kia tiếu dung sáng sủa nữ hải, cái kia luôn yêu thích khoe khoang tự mình đôi chân dài nữ hải. Đáng tiếc, nàng đã không có ở đây. Lôi đạo trưởng, tạ ơn. Quỷ Tân Nương hướng phía Lôi đạo trưởng lại là không người chào. Khách khí khách khí. Lôi đạo trưởng thản nhiên tiếp nhận, cười đến không ngậm miệng được, còn không phải sao? Vì cứu nàng, chính mình cũng thua thiệt tê. Cũng may vừa mới hồi máu 200 khối. Tân Nương tử, ta về tạ, lão công ngươi đáp ứng nhân vật chính cơm, cũng không thể đánh gậy a. Lôi đạo trưởng ngữ khí nghiêm túc. Thẩm đội trưởng, Thẩm Liên vội vàng nhảy ra. Đừng như vậy, ta không chịu nổi, ta lần này nhiệm vụ chính là bảo hộ các ngươi. Nếu không phải Tô tiên sinh kịp thời đổi tới, đã nhuông xuống sai lầm lớn. Mấy người tại trước biệt thự đợi một trận, tuệ thành 749 của người đã con cái xẻng đến đây. Tô tiên sinh, ta đi giao tiếp một chút. Thẩm Liên nhẹ nhàng bước chân, rất nhanh liền đem công tác phân phó, 749 cục đám người bắt đầu yên lặng xẻng thi, cũng không dám hỏi nhiều. Tô tiên sinh, đều giao phó xong. Thẩm Liên đi trở về. Ừm. Tô Mặc nhìn sát trời một chút, nói, trời đã nhanh sáng rồi, chúng ta cũng mệt mỏi một đêm. Về thành, ăn một chút gì? Hán, Tô Mặc một chỉ ngải như ý, hắn mời khách, gia hỏa này là cái thổ hảo, các ngươi tùy tiện ăn, tuyệt đối đừng khách khí. Nghe xong lời này, ngải như ý liền nổi giận, thao, nào có ngươi thổ hảo. Thu. Linh Giao nghe được có cơm ăn, rốt cục bỏ được đem đầu từ Tô Mặc trong túi vươn ra. Chớp mắt to, một mặt chờ mong. Xuyên Nhi gào to một tiếng, biến hóa ra xe ngựa, mang theo đám người hướng nội thành mà đi. Tòa xe rất an tĩnh. Tô Mặc dành thời gian kiểm tra một hồi công đức, cười đến không ngậm miệng được. Quá sung sướng. Chuyến này ra, mấy ngàn vạn công đức tới tay. Kiếm lời lớn. Tiếc nuối duy nhất là, trúc ra cái kia mấy tên tộc lão, vậy mà sẽ không chú thi chi thuật. Một điểm giá trị đều không có. Tô tiên sinh, ngươi cái này tiểu giao, đến cùng làm sao lột xác? Lôi đạo trưởng nhịn thật lâu, vẫn là không nhịn được mở miệng. Cái đồ chơi này. Lôi đạo trưởng lần trước gặp thời điểm, vẫn là hài nhi thể, ngắn ngủi mấy ngày không gặp, lại lột xác. Không thể tưởng tượng. Phải biết, giao thuế nhưng so sánh rắn lột, khó khăn nhiều, cho dù là kỳ ngộ mang theo. Cũng phải kinh lịch trăm năm thời gian, mới có thể hoàn thành một thuế. Giá hỏa này ngược lại tốt. Lột xác tốc độ so bật hoặc còn nhanh hơn. Thu. Linh Giao thanh âm mệt mỏi, trở mình, đem đầu rút vào Tô Mặc nách, không để ý tới Lôi đạo trưởng. Chỉ để lại một đoá đoá hoa vàng, hơi rung nhẹ. Nàng A. Tô Mặc nghĩ nghĩ, đại khái là bởi vì có thể ăn đi. Còn không phải sao. Con hàng này chính là một đường nến qua tới, thiên tài địa bảo liền không nhiều lắm. Lại là long mạch lại là long khí. Như thế ăn. Còn không có điểm biến hóa, Tô Mặc đều nhanh nuôi không nổi. Ngạch. Lôi đạo trưởng không phản bắt được, chỉ có thể cảm thán, thế gian văn bật, tự có phúc phận. Sư phụ lao nhân ra ông ta nói đúng, có thể ăn là phúc, có thể ăn là phúc A. Hắn sờ lên bụng, biểu lộ lại có chút buồn rầu, quá tham ăn cũng không phải vấn đề. Tô Mặc ân cần nói, Lôi đạo trưởng, ngươi cũng tuổi đã cao, sư phụ ngươi còn tại đi. Lôi đạo trưởng giật nảy mình, vội vàng nói, cũng không dám nói bậy, sư phụ ta lão nhân ra ông ta tốt đây. Sư phụ chớ trách, cũng không phải đồ nhi nói A, là Tô Mặc nói. Chuyện không liên quan đến ta. Chương 578, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là tự mình cho. Chương 578, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là tự mình cho. Hát xì. Thâm Sơn miếu hoang. U ám gian phòng bên trong, thắp sáng đèn dầu, một vị lao đạo sĩ hung hăng hắt hơi một cái. Hắn đứng người lên, nhìn về phía ngoài cửa sổ, trời lạnh lạc, là nên thêm bộ y phục. Dứt lời, lao đạo sĩ đi đến nơi hẻo lánh bên trong, nơi đó trưng bày một cái lung lay sắp đổ ngăn tủ. Lao đạo sĩ tìm a tìm, cuối cùng từ bên trong tìm ra một kiện kẹp đông vải đã bảo. Ai? Lao đạo sĩ thở dài nói, cũng không biết ta cái kia đồ nhi tại trong hồng trần trôi qua thế nào. Thôi, ta bất quá là cái lao giả hẹm, lo lắng những thứ này làm gì. Hắn cảm thấy đầu lạnh siêu siêu, vô ý thức sờ lên đỉnh đầu cái này. Lúc này mới nhớ tới, tự mình cái kia đỉnh phá mũ đưa cho một vị người trẻ tuổi chắn gió đi. Xách. Lao đạo sĩ liếm môi một cái kia gọi mì tôm đồ vật không tầm thường. Lao đạo sĩ đến trong viện đứng một hồi, lúc này mới đi vào đạo quán hậu viện một cái phòng. Gian phòng chỉ có 7-8 cái bình phương, bố trí được rất đơn giản. Ngay phía trước trên tường treo một bức họa. Trên bức họa, một cái phiêu giật bóng lưng, cầm trong tay lệnh bài đẳng vân giá vũ, giống như là dẫm tại vân đoan. Nhìn mười phần thần dị. Dưới bức họa phương là cái nho nhỏ thần bài, dựng đứng ở nơi đó. Thần bài trên không bạch nhất phiến, cái gì cũng không có, trùi lủi. Thần bài dưới còn bày biện tinh xảo cái hộp nhỏ, chỉ có nửa cái lớn chừng bàn tay. Trên cái hộp dù sao bịt lại hai đạo tử phù, nhìn có chút cũ kỹ. Lao đạo sĩ điểm nén nhang, nhẹ nhàng cắm ở thần bài phía trước tử sắc lư hương bên trong. Thanh yến lượn lờ, có thể trách gì chính là cung cấp hương tán phát ra thanh yến, cũng không đi lên phiêu, cũng không hướng hạ xuống, mà là phiêu tán tại thần bài trước mặt, biến thành một đoạn, sau đó trở thành nhạn, tiêu tán. Lao đạo sĩ nhìn chằm chằm hương hỏa, thẳng đến nó một chút xíu tiêu đốt xong, tàn hương rủ xuống. Hắn mới quay người, nhẹ nhàng đóng cửa bên trên, nói nhỏ: "Ai, lên trời không đường, xuống đất không cửa, thế đạo này khó a." Trong xe, Tô Mặc thấy buồn cười. Lôi đạo trưởng ngày bình thường tùy tiện, đối với mình sư phụ ngược lại là tôn kính, là cái hảo đồ đệ. Gia hỏa này nhìn thực lực không cao, kỳ thực hoa văn đông đảo, một thân bản sự, cũng không biết sư phụ hắn đến cùng là cái dạng gì nhân vật. Tô Mặc thầm nghĩ trong lòng. Nói thực ra, gia hỏa này ngày thường sở tố sở vi, không có một tơ một hào giống cao nhân. Không phải tại đại học cổng bán đồ lậu bí tịch, chính là tại nhà ga bán mạnh thật phủ. thấy thế nào? Đều là giả danh lừa bịp hàng. Có thể càng tiếp xúc, Tô Mặc liền càng kinh ngạc, Lôi đạo trưởng liền càng thần bí. Lôi đạo trưởng, ngươi đến cùng là cái gì thân phận a? Ngại Như Ý ở một bên mở miệng. Khụ khụ. Lôi đạo trưởng chứng chặt đàng hoàng, nói ra, tiểu mập mạp, đi ra ngoài bên ngoài, thân phận là tự mình cho. Bần đạo nhưng thật ra là Cửu Thiên Chi Thượng Thần Tiên, lần này hạ giới là vì độ kiếp mà tới. Veta 200, đợi bần đạo sau khi phi thăng, hứa ngươi một thế phồn hoa. Ngã. Ngại Như Ý không hỏi, con hàng này miệng lưỡi dẻo quẹo, cũng không biết câu nào có thể tin. Thần Tiên, dù sao ta không tin. Ngược lại là Ngại Như Ý bên cạnh thân quỷ tân nương ôn nhu nói, Lôi đạo trưởng pháp lực siêu quần, thủ đoạn thần bí, nói là thần tiên cũng không đủ. Lôi đạo trưởng nghe được mặt mày hớn hở, chỉ quỷ tân nương, tiểu mập mạp, có nghe hay không, vẫn là ngươi bản nương biết nói chuyện. Ta thích. Thẩm Liên ở một bên tiếp lời nói, Lôi đạo trưởng sau khi phi thăng, có thể tuyệt đối không nên quên chúng ta. Câu nói kia nói thế nào? Trung phú quý, chớ quên đi. Tô Mặc không để ý đến đám người, ý thức trầm xuống, mở ra công pháp của mình bảng. Long tượng bảo thể lục, không, 4000, vô sinh kiếm ngục lục, không, 900, Như Lai thần trưởng tam, không, 600, phong thần tối tứ, không, 400, khí huyết thái dương ngũ, chưa ngưng tụ cần 100 triệu công đức. Mắt cấp công pháp, kim trung cháo, hàng long thập ba trưởng, phần yêu đao pháp, kim cương ấn, minh hỏa ấn, tử lôi ấn, phong lôi thiểm, ngự phong bộ. Còn thừa công đức, 5700 vạn. Nhìn xem tăng vọt công đức, Tô Mặc trong lòng đắc ý, lại có thể mạnh lên ước điểm. Lại tiêu hao 4000 vạn công đức, đem long tượng bảo thể tăng lên một cấp, thân thể của ta cường độ liền có thể tiếp nhận quả thứ 5 khí huyết thái dương. Rất chờ mong a. Tô Mặc trong lòng lửa nóng. Loại thái dương, trời tốt nhất. Tô Mặc trong đầu không khỏi vang lên một bài giai điệu, ta có một cái mỹ lệ nguyện vọng, lớn lên về sau có thể loại thái dương. Hiện tại, nguyện vọng thực hiện rồi. Tô Mặc không có ý định hiện tại thăng cấp, miễn cho động tĩnh quá lớn, hù đến toa xe đám người. Hồn một tay lại nói, "Lão bản, phía trước chính là thị khu." Xe ngựa chậm lại. Tô Mặc mấy người xuống xe, liền tiến vào thành. Tuệ Thành tuy nhỏ, nhưng yên hỏa khí tức nồng đậm, cái giờ này đã có rất nhiều bữa sáng cửa hàng mở cửa. Đám người tùy tiện tìm nhà nhìn coi như sạch sẽ cửa hàng, đi vào. "Lão bản, đến 30 LOG bánh bao." Hắn đưa tiền. Lôi đạo trưởng đi vào, liền vô cùng lo lắng. "30 LOG?" Lão bản nghe xong, trực tiếp sửng sốt một chút, sau đó nói, "Thật muốn a? Không phải đến gây chuyện a?" Nhìn đoàn người này, tuấn nam thịnh nữ bảo tiêu. Chán. "Đạo sĩ, rất kỳ hoa." Bữa sáng chủ tiệm cảnh giác lên, không phải là gặp được lừa gạt đi. Hắn lặng lẽ sở lấy điện thoại. Một mực bên trên, chúng ta có thể ăn xong. Lôi đạo trưởng vung tay lên, buộc cục gọi. Lão bản, chúng ta trước tiên có thể trả tiền. Thẩm Liên biết lão bản lo lắng, cho Ngải Như Ý đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ngải Như Ý lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, quét mã trả tiền một mạch mà thành. Từ gia nhập 749 cục về sau, có tiền lương có xã bảo, còn có điểm tích lũy. Ngải Như Ý hiện tại cũng coi như đứng lên, không cần dựa vào trong nhà, cũng có thể nuôi sống chính mình. Thỏa thỏa dốc lòng thanh niên. Bữa sáng chủ tiệm xác nhận 3 lần, tiền tới sổ, một hơi đem 30 LOG bánh bao bưng lên bàn, đều nhanh không buông được. Ăn không hết, không thể lui ngao. Lão bản đánh lấy dự phòng châm. Lui. Xem thường ai đây? Lôi đạo trưởng tả hữu khai cùng, từng ngụm, vai hàm đều nâng lên tới. Thấy Ngải Như Ý sửng sốt một chút. Có thể ăn như vậy sao? Không phải. Người có thể ăn như vậy, thế nào còn như thế gầy a, dạy một chút ta thôi. U ám gian phòng. Kim Si quỳ trên mặt đất, run lẩy bẩy, ngay cả đầu cũng không dám nhấc một chút. Tại hắn cách đó không xa, một thân ảnh ngồi tại trước bàn, từng miếng một mà ăn lấy trong chén rau xanh. Trong phòng yên tĩnh, chỉ có nhấm nuốt xoạt xoạt tâm thanh. Đã no đầy đủ. Thanh âm vang lên, thân ảnh buông xuống bắt đũa, lúc này mới đem ánh mắt nhìn về phía Kim Si. Nói một chút đi, Hắc Si chết như thế nào? Kim Si không dám ngẩng đầu, thấp giọng nói, hồi chủ nhân lời nói, Hắc Si xác nhận chết bởi quỷ kiến sầu chi thủ. Ồ, thân ảnh ánh mắt dừng một chút, lại là quỷ kiến sầu. Có thể dễ dàng như vậy giết chết Hắc Si, quỷ kiến sầu thực lực, chúng ta chỉ sợ coi thường a. Khó trách huyết la sát một mực kéo lấy, không cho nàng cái kia bảo bối đệ đệ đi du thành. Có tin tức của hắn sao? Không có. Kim Si lắc đầu, gần nhất 749 cục động tĩnh rất lớn, tung tóe ra rất nhiều cao giai tu luyện giả, chúng ta không dám có quá lớn động tác. Hắc Si chết được quá nhanh, ngay cả tin tức đều không thể truyền về, ngài ban thưởng quỷ khí, chỉ sợ cũng rơi vào quỷ kiến sầu chi thủ. Thân ảnh cười ha ha, không ngại. Vật kia nhân gian tu luyện giả cầm cũng vô dụng. Là. Kim Si lúc này mới yên tâm. Hắn là thật có chút sợ. Chủ nhân nói đúng, nhân gian quá thâm trầm. Không nói quỷ kiến sầu, liền nói cái kia điểu lông tu sĩ, nhìn cả lơ phất phơ, treo lên đỡ kia là thật không muốn mệnh á còn thích hao tóc. Kim Si nhịn không được gãi đầu một cái, quá không nói võ đức. Bây giờ, Hắc Si bỏ mình, quả thực cho hắn lên bài học. Kim Si cắn răng, nói, chủ nhân, chuyện này còn phải dựa vào huyết la sát ta. Như cái kia đệ đệ có thể thành công đánh vào du thành, chúng ta cũng không trở thành bị động như thế. Chương 579, Uno, chúng ta đánh cược như thế nào? Chương 579, Uno, chúng ta đánh cược như thế nào? Làm Si thế nào? Thân ảnh đột nhiên hỏi. Đã khôi phục hơn phân nửa. Kim Si nghĩ nghĩ, nói ra, Lam Si hôm đó bị người chém tới một nửa thân thể, người xuất thủ, vô cùng có khả năng chính là quỷ kiến sầu. Ừm. Thân ảnh gật gật đầu, suy nghĩ một trận, nói, để hắn chớ nuốt cái này, đi theo tiểu hồng mạo đi một chuyến du thành. Cái này. Kim Si có chút im lặng. chủ nhân ngài cái này tâm lệ đến có chút quá mức đi. Huyết La Sát chậm chạp không cho Tiểu Hồng Mạo đi du thành, không phải liền là chờ lấy ngài cho bảo hộ sao? Ngài ngược lại tốt, nhanh như vậy liền thỏa hiệp, trực tiếp phái Lam Si đi. Quy cách có chút cao a. Làm sao? Ngươi nghĩ thay hắn đi? Cũng có thể. Thân ảnh nghiêng qua hắn một mắt. Ý của ta là, Lam Si là người chọn lựa thích hợp nhất. Hắn sau khi bị thương, quỷ môn sự vụ liền do cái khác sứ giả tiếp quản. Nhàn quỷ một cái. Có Lam Si hộ giá hộ tống, Huyết La Sát hẳn là lại không biết cớ. Kim Si giật nảy mình. Chỗ kia, ta mới không đi. Lam Si huynh đệ, ca ca đã thay ngươi tranh thủ qua, đều là chủ nhân khư khư cố chấp. Ngươi cũng đừng trách ta ai trở về đi. Thân ảnh phất phất tay, trong khoảng thời gian này, quỷ môn đừng lại có động tác. Hết thể chờ phong ấn núi lỏng, Tiểu Hồng Mạo đi du thành về sau lại nói. Rõ. Kim Si cầu còn không được, đứng người lên, thối lui đến nơi hẻo lánh bên trong, lúc này mới mở ra ủ dù mạc kỳ. Biến mất không thấy gì nữa. Quỷ kiến sầu. Thân ảnh nết miệng lên một tia cười lạnh, nhân gian thật sự là càng ngày càng có ý tứ. Thật sự là chờ mong a. Bản tôn chân thân nếu có thể dãy khỏi công xiềng, nhất định phải tự mình đi gặp một lần ngươi. Nàng ngẩng đầu, nhìn một chút ngoài cửa sổ, thần hy nhuộm đỏ hát dạng. Trời đã sáng đâu. Thân ảnh đứng lên, đẩy cửa phòng ra, duỗi lưng một cái, xa xa liền nhìn thấy một cái sầu mi khổ kiểm lão nông, khiêng quốc đi về phía bên này. Nô bà bá. Thân ảnh ngon mặt cười, lớn tiếng hướng phía lão nông phát tay, vui vẻ không thôi. Níu níu. Nô lão đầu nhìn thấy thân ảnh, trên mặt nổi lên mỉm cười, khiêng quốc đi tới. Dậy sớm như vậy à nha? Mặc ít như thế, cũng không sợ lạnh. Nô lão đầu cười nói. Nô bà bá, ta không lạnh. Níu níu tiếu dung ngọt ngào, giống một cục đường. Mau trở lại phòng đi. Nô lão đầu sờ sờ đầu của nàng, nói ra, một hồi mụ mụ ngươi nhìn thấy, lại phải bị mắng. Ta không sợ. Níu níu ngửa đầu, hừ một tiếng, thấp giọng nói, nô bá bá ngươi đợi ta một chút. Nói xong, nhanh như chớp mà trở về phòng đi. Tiểu nha đầu này. Nô lão đầu hô hai tiếng không có la ở, đành phải lui xa chút, tại ven đường chờ lấy. Miễn cho một hồi níu níu ra không có gặp tự mình, lại phải khóc nhẹ. Ai? Nô lão đầu cây quốc để dưới đất, khe khẽ thở dài, rất là phiền muộn. Gần nhất đang giàu đâu? Thể nội cuối cùng một đạo lôi ấn, đơn giản so tháng 5 năm 02 nhờ cao su còn muốn kiên cố. Làm sao cũng hóa giải không được. Mấy ngày nay, nô lão đầu đi theo ma, mỗi ngày đều đi trong hầm ngầm đi ngủ tu luyện. Thỉnh thoảng liền nhìn một mắt cuối cùng một ngụm nuôi thi quan tài. Nô lão đầu trong lòng cũng không muốn thừa nhận, hắn kỳ thật rất chờ mong cuối cùng một cái quan tài bị tên kia cho đào ra. Dù sao, mỗi lần không có quan tài, thực lực của mình, tiểu gì cũng sẽ tăng lên rất nhiều. Nô lão đầu đem đây hết thể đổ cho. Hoa phúc tương y gì mặc dù không có nuôi thi quan tài, có thể trong cơ thể mình lôi ấn đang từng bước sụp đổ, thực lực cũng tại tiến bộ. Đều như thế, lúc trước tự mình gieo xuống những thứ này nuôi thi quan tài, không phải là vì một ngày kia có thể trở lại đỉnh phong sao? Huống chi, nô lão đầu ngẩng đầu, nhìn về phía trước mắt tiểu viện, kia là nữu nữu nhà. Tự mình tự tay trồng hạ thi loại, đã càng thêm thành thục, đều có thể nghe thi thơm. Nô lão đầu trong lòng rất xoắn xuýt. Hắn là đánh đáy lòng thích nữu nữu đứa bé này, nghe lời, hiểu chuyện, có lễ phép. Dạng này hảo hải tử, cũng không nhiều. Nô bà bá, ngươi nhìn đây là cái gì? Nữu nữu chạy chậm đến từ phòng bếp ra. Trong tay bưng lấy nóng hổi trứng gà, còn thỉnh thoảng điên bắt đầu, phòng ngừa trứng gà bỏng đến chính mình. Ngươi nhà đầu này. Nô lão đầu đội vàng đưa tay tiếp nhận, nhìn một chút nữu nữu phiếm hồng lòng bàn tay, lại nhìn xem nữu nữu chân thành mắt to. Trong lòng của hắn hiện lên một tia đau lòng. Nữu nữu, bà bá muốn lên dốc đi, ngươi mau mau trở về phòng đi. Giờ khắc này, nô lão đầu không dám nhìn thẳng nữu nữu con mắt. Nha đầu chết tiệt kia, ta trứng gà đâu? Một cái mạnh mẽ thanh âm truyền ra. A, mẹ ta tới, bà bá ngươi đi mau. Vội vàng nói. A, a a a. Nô lão đầu nắm thật chặt trứng gà, khiến quốc chạy chối chết, rất nhanh biến mất tại nữu nữu trong tầm mắt. Mặc tạp dề, cầm trong tay cái nổi nữ nhân đi tới, cung kính đứng tại nữu nữu sau lưng. Uno, chúng ta đánh cược như thế nào? Nữu nữu đông nhiên nói. Uno không dám. Uno giật nảy mình, tự mình nào dám cùng chủ nhân đánh cược, đây không phải là muốn chết sao? Không thú vị ra hỏa. Nữu nữu thở dài, nếu là đổi lại máu mà ở đây, nhất định sẽ rất hưng phấn tham dự. Ngươi dám? Uno trầm mặc một trận, nói ra, đánh cược gì? Nữu nữu nét miệng lên vẻ mỉm cười, chỉ vào nô lão đầu rời đi phương hướng. Ta cược hắn, cuối cùng sẽ không ra tay với ta. Uno trong lòng tự đủ, ngài đều như vậy nói, vậy ta chỉ có cược hắn xuống tay với ngài. Chủ nhân, ta không cho rằng như vậy. Uno nói ra lý do của mình, hắn tại ngài trên thân gieo thi loại, rõ ràng là yếu hại ngài. Muốn ta nói, không bằng trực tiếp giết. Nữu nữu cười cười, không có tiếp Uno lời nói, ngoạn bị đạo, như hắn lựa chọn đúng, bản tôn cũng không để ý cho hắn một cái cơ hội. Trên sườn núi, nô lão đầu nhẹ nhàng gọi trứng gà, nhét vào miệng bên trong, từng ngụm nhai nuốt lấy. Trong lòng của hắn xoắn xuýt càng sâu. Như thật đến ngày đó, tự mình thật, bỏ được sao? Nô lão đầu trong lòng đống nhiên giật mình, trở tay liền cho mình một bàn tay. Bắt đầu từ khi nào? Trong lòng ta lại đối nữu nữu gieo dạng này chịu mến chi ý. Hỗn đản, ngươi là giết người như ngóe, người gặp người sợ âm thi đạo nhân, há có thể như thế nhân từ thương hại? Ngươi còn có thủ lớn chưa trả, cái kia đào ngươi quan tài ra hỏa, còn nhảy nhót tương mừng. Thật đem mình làm sơn thôn lão nông sao? Nô lão đầu thuyết phục tự mình nửa ngày, nhưng trong lòng hạt giống đã mọc rễ nảy mầm, làm sao cũng bóp không ngừng. Hỗn đản, phiền chết. Nô lão đầu phiền muộn vô cùng, đem khí lực đều làm tại trong đất, vừa nhanh vừa chuẩn, một hơi đem trong thôn địa toàn quốc. Người trong thôn còn tưởng rằng đột quỷ. Chương 580, dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới, lão bản lại tiến bộ. Chương 580, dũng cảm người trước hưởng thụ thế giới, lão bản lại tiến bộ. Tuyệt thành. Tô Mặc một đoàn người ăn xong điểm tâm, Thẩm Liên liền an bài khách sạn để đám người ngủ lại. Xuyên Nhi đều có phòng riêng. Tô tiên sinh, nếu có cái gì cần, ngươi cứ việc phân phó. Thẩm Liên đứng tại Tô Mặc cửa gian phòng, lại cảm thấy tự mình lời nói này có chút không đúng. Vội vàng bổ cứu, ta nói là trên sinh hoạt cần. Không đúng. Là. Tô Mặc thấy buồn cười, Thẩm đội trưởng, ngươi cũng nhịn hồi lâu, đi về nghỉ ngơi đi. Có chuyện gì, ta sẽ để cho Xuyên Nhi đi làm. Xuyên Nhi vội vàng nhảy ra, vỗ ngực nói, Thẩm đội trưởng yên tâm, ta liền canh giữ ở chỗ này, không có vấn đề. Ừm. Thẩm Liên căn bản không dám chờ lâu, co cẳng liền chạy, bóng lưng chập chờn, thật đẹp mắt. Ngươi cũng đừng sửa cửa. Tô Mặc trừng Xuyên Nhi một mắt. Lão bản, ta lại không khốn, liền cho ngài giữ cửa ra vào thôi. Xéo đi. Tô Mặc tức giận nói, ngươi cái Âu phục đại hán thủ chúng ta miệng khô lông gà. Có ngay. Xuyên Nhi cút ngay lập tức, nhanh như chớp mà về phòng của mình. Tô Mặc đóng cửa lại, ngồi khoanh chân ở trên giường, tâm niệm vừa động, kéo ra công pháp bảng. Bắt đầu đi. Tô Mặc xoa xoa đôi bàn tay, mặc niệm nói, hệ thống, cường hóa long tượng bảo thể. Đinh. Bắt đầu cường hóa. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tô Mặc công đức rầm rầm trôi qua. 111. Trong mấy mắt, 4000 vạn công đức liền không có. Cỏ. Dù tiền nhưng so sánh kiếm tiền nhanh nhiều. Tô Mặc trong lòng âm thầm nhả rãnh. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, cường hóa thành công. Long tượng bảo thể thất, không, 6000, còn thừa công đức 1700 vạn điểm. Theo thanh âm nhắc nhở vang lên, Tô Mặc thể nội tuôn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, tràn vào toàn thân, lại tràn vào huyết nhục xương cốt. Ầm ầm, vùng đan điền, bốn cái khí huyết thái dương hồng quang tăng vọt, cùng cỗ lực lượng này hô ứng lẫn nhau. Tô Mặc thể nội khí huyết chạy xiết phun trào, như quần quần đại giang, sinh không thôi. Thoải mái. Tô Mặc cảm giác được, huyết nhục của mình lực lượng lại một lần nữa đạt được rèn luyện, cường hãn hơn. Ngồi khoanh chân ở trên giường Tô Mặc, toàn thân bốc lên liệt hỏa, như hình người thái dương. Những ngọn lửa này mười phần thần kỳ, giống như là có sinh mệnh, cũng không có dẫn đốt bốn phía vật phẩm. Một cỗ cực mạnh cảm giác áp bách bao phủ cả tòa khách sạn. Ai? Hỏa khí như thế lớn. Tiếp đứng sảnh, Lôi đạo trưởng chính gặm lớn móng heo, đột nhiên ngẩng đầu nhìn một mắt, lại cúi đầu tiếp tục gặm. Tiểu cô nương. Lôi đạo trưởng chỉ vào một cái phục vụ viên, nói ra, lại cho ta đến mấy cái móng heo. Ai? Tiểu Hưng Mạo, ca là thật muốn ngươi, ngươi sẽ không chết thật đi. Xuyên Nhi hai tay gối lên trên giường, bàn chân lớn tới lui, trong lòng phiền muộn. Lão bản đã hỏi. Tiểu Hưng Mạo không hề có một chút tin tức nào, tựa như là nhân gian buông hơi. 749 cục người nói với mình, Tiểu Hưng Mạo khả năng đã cát. Có thể Xuyên Nhi không tin. Tiểu Hưng Mạo cũng giống như mình, là cái quỷ tài, lão bản thế nhưng là rất coi trọng. Sao có thể chết đâu? Cỏ. Tiểu Hưng Mạo, ngươi đến cùng chuyện gì xảy ra? Sống hay chết, ít cái âm thanh a. Chơi biến mất tính là gì? Xuyên Nhi thầm mắng một câu, cũng cảm giác được cường hãn áp bách, lập tức trở mình. Ai? Lão bản lại tiến bộ. Hát gì? Nơi nào đó? Một đầu mang theo mũ đỏ tuổi trẻ quỷ vật, nhẹ nhàng hát hơi một cái. Trong lòng của hắn siết chặt, lẩm bẩm nói, khẳng định là lão bản đang thúc giục. Khoảng cách Tô Mặc không xa một cái phòng. Thẩm Liên đổi bộ áo ngủ thật mỏng, ngực sóng cuộn cuộn, ôn nhu vòng eo như ẩn như hiện. Dưa chi lớn, một tay nắm công hạ. Nàng đứng tại cửa phòng tắm, nhìn mình trong kính, gương mặt có chút phím hồng. Thẩm Liên, ngươi đến cùng đang khẩn trương cái gì? Thẩm Liên nhìn xem trong kính tấm kia cơ hồ hoàn mỹ không một tì vết mặt, cắn răng hỏi mình. Mấy ngày nay, tự mình tại Tô tiên sinh trước mặt, là thật có chút thất thố. Nàng không hiểu nghĩ đến, hôm đó tại Hoàng Hà bên bờ, tự mình thốt ra câu kia. Ta có thể a? Lại nghĩ tới hôm đó bị xương quỷ truy sát, Tô Mặc từ trên trời giáng xuống thân ảnh. Thẩm Liên một trận đỏ mặt. Nàng cảm thấy mình bệnh, tự mình trước kia không phải như vậy, người khác đều gọi tự mình khối băng. Hiện tại, lại học được đỏ mặt sao? Thẩm Liên có chút sợ hãi, suy nghĩ lung tung đi vào trước giường, nắm lên một bình rượu đỏ. Liên bắt đầu thổi. Ho vọng, ngày bình thường có chút khó mà nuốt xuống rượu đỏ, Thẩm Liên giờ phút này cảm giác đến có chút sướng miệng. Trong mấy mắt, một bình rượu đỏ liền bị nàng làm. Thẩm Liên thân thể đều có chút lay động, trên gương mặt đỏ ửng so ánh bình minh còn dễ nhìn hơn. Nàng hai mắt mê ly, hiện ra say rượu xuân thủy, ủy thần xui khiến. Nàng đống nhiên muốn đi gõ Tô Mặc cửa. Không, không thể đi, Tô tiên sinh đã nghỉ ngơi, hắn nhìn thấy ta bộ dáng này, sẽ chán ghét. Kỳ thật ta cùng Tô tiên sinh còn không quen. Đi thôi. Không đi thử thử, làm sao lại biết hắn không thích đâu. Dũng cả người, trước hưởng thụ thế giới, nam nhân như vậy ai không thích. Lại nói, ngươi chỉ là đi tâm sự mà thôi. Thẩm Liên mơ mơ màng màng, trong đầu giống như là có hai cái tiểu nhân nhi đang đánh nhau. Ai cũng không thuyết phục được ai. Chớ ồn ào. Trầm mặt lung lay đầu, hai thanh âm lập tức biến mất. Nàng đứng người lên, mang dép, lặng lẽ tới cửa liếc mắt nhìn. Xuyên Nhi không có canh giữ ở cổng. Quỷ thần xui khiến. Thẩm Liên ôm bình rượu, bước chân đi thong thả, đi vào Tô Mặc cửa gian phòng. Đưa tay liền muốn gõ cửa. Chương 581, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Chương 581, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Thẩm Liên giơ ngón tay lên, trái tim bịch bịch trực nhảy, gõ hướng cửa phòng. Chợt, một cỗ kinh khủng uy áp đập vào mặt, lôi cuốn lấy để cho người ta run rẩy cực nóng. Thẩm Liên toàn thân chấn động, cỗ khí tức này liền như là một bầu nước lạnh từ đỉnh đầu nàng dội xuống. Tỉnh rượu hơn phân nửa, Thẩm Liên ngón tay treo giữa không trung. Nàng sững sờ tại nguyên chỗ. mượn tiểu kinh đổi lấy dũng khí, tại thời khắc này trừ khử vô hình. Tô tiên sinh thực lực lại đột phá. Thẩm Liên trong lòng hoảng hốt, đứng tại cổng thật lâu không nói. Tại Tô tiên sinh nơi này, giống như không có bình cảnh loại vật này, luôn cảm giác hắn tùy thời tùy chỗ đều tại đột phá. Thẩm Liên, ngươi làm gì? Thẩm Liên túi đầu nhìn thoáng qua, sắc mặt lập tức đỏ bừng. Mình bây giờ mặc đồ này, đơn giản chính là đưa đồ ăn tới cửa, a gõ vẫn là không gõ. Đó là cái vấn đề. Hiện tại tốt, không phải say rượu làm ra quyết định. Trong phòng, Tô Mặc mở to mắt, trên thân hỏa diễm dập tắt, thể nội khí huyết vẫn như cũ bành trướng. Tiêu hao 4000 vạn công đức long tượng bảo thể mang đến cho mình ích lợi không thấp. Huyết nhục xương cốt cứng cáp hơn, toàn thân gân mạch cũng phải lấy phát triển, khí huyết bút đầu, giống như đại giang đại hạ. Loại cảm giác này, thoải mái. Tiêu tiền thời điểm, dù sao cũng so kiếm tiền thời điểm muốn quái lạc. Ta hiện tại hỏa khí rất lớn, buôn tẩu khí huyết, để Tô Mặc toàn thân có chút khô nóng, không nhịn được muốn thét dài một tiếng. Nhưng nơi này là khách sạn, tự mình nếu là giống một cú họng, sợ là muốn đem pha lê đều đánh sập. Ừm. Tô Mặc xoay chuyển ánh mắt, nhìn về phía nơi cửa phòng. Có người. Cố khí tức này, hắn là quen thuộc. Là Thẩm Liên. Nàng tìm tự mình làm gì? Chẳng lẽ lại có tà ma tin tức? Tô Mặc nhãn tỉnh sáng lên, liền đội vàng đứng lên, lái xe cửa một thanh kéo ra. Thẩm Liên, ngươi làm như thế, sẽ để cho Tô tiên sinh trò cười. Thật muốn gõ cửa sao? Bạn nhất Tô tiên sinh đem ngươi đổi ra, chẳng phải là rất mất mặt. Mà lại, Tô tiên sinh lúc này tại tu luyện, gõ cửa có thể hay không quấy rầy hắn? Thẩm Liên cuối cùng không có gõ cửa, mười phần khổ não tựa ở trên cửa phòng. Thẩm Liên tự an ủi mình, coi như cho Tô tiên sinh hộ pháp. Ai? Xuyên ca, ngươi làm sao cũng xuống rồi? Tiệc đứng sảnh. Lôi đạo trưởng nhìn thấy Xuyên Nhi, ánh mắt kỳ quái, ngươi lại không ăn những vật này, chạy nơi này xem náo nhiệt gì? Ngươi không hiểu. Xuyên Nhi cười hắc hắc, nháy nháy mắt. Đại ca đại tẩu tại một cái khác tầng lầu, ta hiện tại vừa đi, tầng lầu kia liền thừa Thẩm đội trưởng cùng lão bản. Cái này kêu cái gì? Cái này gọi sáng tạo hoàn cảnh. Xuyên Nhi con mắt nhiều nhọn à, hắn xem sớm ra, Thẩm đạo trưởng nhìn lão bản ánh mắt đều nhanh kéo. Cũng thế, giống lão bản ưu tú như vậy người, ai gặp không thích, tự mình nếu là nữ, cũng thích ra không chỉ như thế. Xuyên Nhi còn đem linh dao lắc lư xuống tới, chuyện một câu nói, dưới lầu có ăn ngon. Linh dao lập tức liền tinh thần, đạt được Tô Mặc sau khi đồng ý, liền hấp tấp đi theo Xuyên Nhi đi. Về phần Thẩm đội trưởng có thể hay không nắm chặt cơ hội, vậy phải xem bản lãnh của nàng. Giao tỷ, đến chỗ rồi. Xuyên Nhi định nọt mở miệng, kéo ra miệng túi của mình. Linh dao chui ra, chớp mắt to, ngập nước nhìn chằm chằm Xuyên Nhi. Lại nhìn một chút bốn phía, cái mũi khẽ hấp. Thơm quá a giao tỷ, ngài chờ ta. Xuyên Nhi cho linh dao tuyển cái vị trí, cầm bàn ăn phong quyển tàn vân, làm thật nhiều mỹ thực. Linh dao cũng không khách khí, đem đóa hoa vàng để ở một bên, liền bắt đầu tạo. Ăn đến miệng đầy là dầu. Nha a, rất có thể ăn a. Lôi đạo trưởng sau khi thấy, có chút không phục, đem tay áo một lột, hung dữ nhìn chằm chằm linh dao. Một người một dao, bắt đầu cơm cô tranh tài. A, thở nhẹ tiếng vang lên, Thẩm Liên vạn vạn không nghĩ tới, cửa phòng sẽ bỗng nhiên mở ra. Thân thể mất đi cân bằng, hướng gian phòng một cái lảo đảo, một thân ảnh xuất hiện. Không phải Tô Mặc còn có thể là ai? Cẩn thận. Tô Mặc cũng giật nảy mình, hắn không nghĩ tới, Thẩm Liên người lớn như thế, còn có thể quẳng bộ nhào đâu. Hắn vi vi nghiêng người, tránh thoát Thẩm Liên ôm, bàn tay một chảo, xách lấy Thẩm Liên sau cổ áo. Cái này vốn là không có gì, có thể sự tình hết lần này tới lần khác chính là như thế cậu biết, cờ giáp một thanh âm vang lên. Áo ngủ sập. Thẩm Liên bị ngã tại trên mặt thảm, chân bóng phía sau lưng nhìn một cái không sót gì, như không tì vết bạch ngọc. Tô Mặc cầm trong tay một mảnh vải, nhìn về phía kinh hoàng vừa ngượng ngùng Thẩm Liên. Thẩm Liên hai tay ôm ngực, cố gắng để cho mình tiền bốn giấu sâu một chút, giống một viên tản ra mê người mùi thơm ngát cây bảo mật. Hai người bốn mắt tương đối, Thẩm Liên mặt đỏ đến sắp chảy ra nước. Không khí đều xấu hổ đến đọc lại, nàng hận tìm không được một cái lỗ để chui vào. Khục. Tô Mặc điềm nhiên như không có việc gì thả tay xuống, chân thành nói, "Thẩm đội trưởng, ta nói ta không phải cố ý, ngươi tin hay không?" "Ừm. Chủ yếu là y phục này chất lượng không tốt, cái gì phá khách sạn. Trả lại tiền, nhất định phải trả lại tiền." Thẩm Liên đều không còn gì để nói. 749 cục thành viên ở khách sạn đều là có thanh lý, lại không cần ngươi xuất tiền. Lại nói, nếu như không phải ngươi vừa mới tránh nhanh như vậy, sự tình làm sao lại trở nên như thế hỏng bét? Hiện tại tốt, ta đứng lên cũng không phải, tiếp tục nằm sấp giống như cũng không đúng kỉnh. Thẩm Liên cắn răng một cái. Việc đã đến nước này, gia hỏa này nhìn cũng nhìn, cũng không thể nhìn không đi. Tự mình cũng không thể ăn thiệt tỏi. Tên đã trên dây, phát liền phát. Thẩm Liên quyết định chắc chắn, đồng nhiên có dũng khí, cầm trong tay bình rượu ném. Thân hình lóe lên, liền đứng lên. Gọi là một cái bạch da ẩm. Thẩm Liên đùi thon dài quét qua, cửa phòng liền đóng lại, Tô Mặc sững sờ một chút, Thẩm Liên liền nào tới. Ôn Ngọc đầy cõi lòng. Nếu như thế, Tô tiên sinh còn có thể cầm giữ ở, ta cũng nhận. Thẩm Liên muốn. Đây là nàng đời này làm ra nhất khác người, nhất ngượng ngùng, nhất chủ động một sự kiện. Ta đi. Chơi đẩy mạnh a. Tô Mặc đều kinh ngạc. Không nhìn ra a, Thẩm Liên ngày bình thường nhìn lạnh lùng, càng như thế bưu hãn. Đều nói, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Tô Mặc trong lòng thở dài, đoạt lại quyền chủ động, liền chuẩn bị công chiếm cao lĩnh. Đinh linh linh, dồn dập tiếng chuông, để cho hai người động tác dừng lại, Tô Mặc hận không thể đem Thẩm Liên máy truyền tin đập. Ai nha? Lúc này đánh tới. Ta trước tiếp một chút. Thẩm Liên co quắp tại trong chăn, nâng lên máy truyền tin xem xét. Là Lâm Tiên Tiên. Uy, Thẩm đội trưởng. nghe nói các ngươi tao nộ quỷ môn sứ giả, không có sao chứ? Lâm Tiên Tiên thanh âm vang lên. Làm xong. Thẩm Liên cố gắng để cho mình thanh âm bình tĩnh, nói ra, có Tô tiên sinh xuất thủ, quỷ môn sứ giả cũng chỉ có thể biến người chết. Cũng thế. Thẩm đội trưởng ngươi ngã bệnh sao? Thanh âm làm sao buồn buồn? A, bị cảm. Thẩm Liên qua loa tắc trách hai câu, lúc này mới hỏi, Lâm đội trưởng, sớm như vậy gọi điện thoại, có chuyện gì khẩn yếu sao? Sớm sao? Ở xa du thành Lâm Tiên Tiên, vô ý thức mắt nhìn đồng hồ, giữa trưa 11:30. Nha. Thẩm đội trưởng mấy ngày nay thức đêm, nhất định là vất vả, tự mình sớm như vậy gọi điện thoại, xác thực không nên. Thật có lỗi. Lâm Tiên Tiên có chút xấu hổ, Thẩm đội trưởng, Tô tiên sinh cùng với ngươi sao? Ta đánh hắn điện thoại, nhắc nhở tắt máy. Không có. Không có. Thẩm Liên lắp bắp hỏi, mắt nhìn gần trong gang tấc Tô Mặc. Cũng không thể nói cho Lâm Tiên Tiên, hai ta hiện tại chính tiếp thế đâu, ngươi nói thẳng. Dù sao Tô tiên sinh cũng có thể nghe thấy. Lâm đội trưởng, ngươi tìm hắn có chuyện gì không? Ta có thể chuyển cáo. Là như vậy. Phía trên tới tin tức, Giáp Hạ chuẩn có đầu mối. Tô Mặc nghe xong, trong nháy mắt hưng phấn. Tiểu quỷ tử có tin tức. Hắn đang muốn nói chuyện, liền bị Thẩm Liên dùng tay đè chặt bờ môi, ánh mắt cầu khẩn. Cầu ngươi, đừng lên tiếng. Cái này nếu như bị Lâm Tiên Tiên biết, không được xấu hổ chết. A chương 582, Giáp Hạ chuẩn manh mối. Huynh đệ cũng chặt, liền không thể cứu vớt một chút không? Chương 582, Giáp Hạ chuẩn manh mối. Huynh đệ cũng chặt, liền không thể cứu vớt một chút không? Biết, ta sẽ để cho Tô tiên sinh cho ngươi trả lời điện thoại. Thẩm Liên ngữ khí thanh lãnh. Thẩm đội trưởng chú ý thân thể, bái mai. Đầu bên kia điện thoại. Lâm Tiên Tiên cúp điện thoại, luôn cảm thấy hôm nay Thẩm đội trưởng là lạ, giống như không đúng chỗ nào, còn nói không ra. Ai? Thẩm đội trưởng thật sự là quá cực khổ, đại tông sư đều chịu bị cảm, không giống ta Du Thành. Lâm Tiên Tiên để điện thoại xuống. Quỷ kiến sầu thanh danh quá lớn. Du Thành đã thật lâu chưa từng sinh ra mới mẹ quỷ vật, dành đến nhức cả trứng. Tuy là như thế, Lâm Tiên Tiên có thể một điểm không có buông lòng tu luyện, ca ca từng nhiều lần khuyên bảo qua chính mình. Phương Tiên địa này, ngay tại phát sinh một loại nào đó quỷ dị biến hóa, về sau xuất hiện quỷ vật sẽ chỉ càng ngày càng cường đại. Muốn sống sót, chỉ có không ngừng mạnh lên. Lâm Tiên Tiên không khỏi nghĩ đến Tô Mặc, cái kia quái thai giống như ra hỏa, đơn giản để cho người ta ghen ghét. Rõ ràng còn trẻ như vậy, thực lực lại mạnh đến mức đáng sợ. Anh của ta nói, Tô tiên sinh thực lực tối thiểu nhất là cấp 13 tu luyện giả, long tượng cảnh. Quá kinh khủng. Lâm Tiên Tiên thì thào một câu, ngồi tại phía trước cửa sổ các loại Tô Mặc gửi điện trả lời. Giáp Hạ chuẩn ẩn giấu lâu như vậy, rốt cục lộ ra chân ngựa. Có manh mối biểu thị, tên chó chết này tại Hồ thị xuất hiện mấy lần, sau đó lại biến mất, khẳng định phải gây sự tình. Tô tiên sinh, ngươi trả lời điện thoại, ta trở về phòng trước. Châm mặt đỏ mặt, từ trên người Tô Mặc đứng lên, bắt bộ đồ ngủ, nhanh như chớp mà chạy. Chờ một chút. Tô Mặc hô một câu. Thẩm Liên thả chậm bước chân. Tô Mặc nói, về sau đừng kêu Tô tiên sinh, ta gọi Tô Mặc. Được. Thẩm Liên trong lòng mừng khắc khởi, về đến phòng vọt tới phòng tắm, vọt lên 5 phút đồng hồ tắm nước lạnh, mới tỉnh táo lại. Nàng nhìn xem tấm gương, nhìn xem tấm kia đỏ bừng, cơ hồ không tì vết mặt. Nàng sờ lên gương mặt của mình, khẽ khẽ thở dài. Tối nay làm ra lựa chọn như vậy, cũng không biết là đúng hay sai, là tốt là xấu. Gian phòng. Tô Mặc trở về chỗ một trận, lúc này mới lấy điện thoại di động ra, phát hiện không có điện. Nạp điện kỹ sau, cho Lâm Tiên Tiên trở về qua đi. Uy, Tô tiên sinh, ngài rốt cục trả lời điện thoại. Lâm Tiên Tiên thanh âm có chút ngại cứng. Lâm đội trưởng, có phải hay không Giáp Hạ chuẩn có tin tức? Tô Mặc tâm tình không tệ, cười hỏi. Ngạch. Lâm Tiên Tiên sửng sốt một chút, Tô tiên sinh đây là thần cơ diệu toán sao? Ta còn chưa nói đâu. Hắn liền đoán được là. Đúng vậy a. Lâm Tiên Tiên đem Giáp Hạ chuẩn tin tức giản lược nói một lần, Tô tiên sinh, Hồ thị Hạ Thanh Bạch đội trưởng sẽ cùng ngài kết nối. Tên này mà quen hay. Tô Mặc suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ tới, Hạ đội trưởng chính là ngày đó đi Miêu Tâm động nhặt xác 749 cục thành viên. Tốt. Tô Mặc cúp điện thoại, lúc này mới đứng dậy mặc quần áo tử tế, chuẩn bị xuống lầu. Vừa ra cửa, lại cùng Thẩm Liên gặp được. Thẩm đội trưởng, giữa chưa tốt. Tô Mặc một bộ ăn xong lau sạch tiểu dung, thấy Thẩm Liên nghiến răng. Tô tiên sinh tốt. Hai người bốn mắt tương đối. Phúc. Tô Mặc trong mắt lóe lên ý cười, ăn hay chưa? Không. Ăn chút. Tốt. Hai người hiện tại quan hệ vi diệu, ngồi chung một bộ thang máy, Thẩm Liên đều muốn đỏ mặt. Còn ăn đâu? Hoặc. Có thể ăn như vậy. Tô Mặc mang theo Thẩm Liên đến tiệc đứng sảnh, xem xét trang diện kia, trực tiếp liền bó tay rồi. Tràn đầy tam đại bàn, đều là đĩa không không đĩa. Linh Giao cùng Lôi đạo trưởng ngồi đối diện, con mắt gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, không ngừng ăn đồ vật. Một người một rắn đều ăn ra tức giận. Đặc biệt là Lôi đạo trưởng, cảm giác đều nghẹn đến mắt trợn trắng, còn hướng miệng bên trong nhét. Một mặt không chịu thua. Xuyên Nhi một bên vội vàng thêm đồ ăn, đều nhanh lắc ra quỷ ảnh. Vô lượng cái kia thiên tôn, ta còn có thể bại bởi một đầu tiểu giao, cho cười. Lại cho ta đến 5 cái lớn giỏ. Thu. Linh Giao trong mắt lóe lên tinh thường, dựng thẳng cái đuôi tại trong nước trà dính một hồi. Trên bàn viết xuống một cái 10 chữ. Ngã. Lôi đạo trưởng cắn răng một cái, ta cũng tới 10 cái. Tô Mặc thấy im lặng, nói ra, Xuyên Nhi, không muốn lên thức ăn. Ai? Xuyên Nhi nhìn thấy Tô Mặc, kinh ngạc một chút, trong lòng thầm đủ, nhanh như vậy. Không nên a. Hắn lặng lẽ meo meo mắt nhìn Thẩm Liên, ngược lại là cùng ngày thường, lãnh thanh thanh. Xuyên Nhi trong lòng tự đủ. Không thể nào, không thể nào. Ngươi nói cái gì? Tô Mặc lạnh lùng nhìn hắn một cái. "A, ta nói khách sạn này tốc độ đường truyền, làm sao nhanh như vậy?" "Giao tỷ, nghẹn ăn." Xuyên Nhi giật nảy mình, vội vàng chạy chậm đến Linh Giao trước mặt, con hàng này chính đem cái cuối cùng đùi gà nhét vào miệng bên trong. "Thu." Linh Giao nhìn thấy Tô Mặc, con mắt đều cười đến híp lại thành một đường nhỏ, đem đóa hoa vàng cuốn tại đỉnh đầu, bịch một tiếng bay về phía Tô Mặc. "Dừng lại." Tô Mặc một thanh nắm chặt nàng, ghét bỏ nói, "Cả người là dầu, lại ăn nhiều ít ta." "Thu." Linh Giao lắc đầu, biểu thị không ăn nhiều ít. "Lão bản, nước, khát nước." Xuyên Nhi đem đã sớm chuẩn bị xong đồ vật đưa tới. Tẩy sạch sẽ tắm Linh Giao, vẻ vải ghé vào Tô Mặc trên bờ bay. "Ngủ thật say." "Nóa." Tô Mặc phủ. "Dạ, dạ rồi." Lôi đạo trưởng bị bụng, gian nan đứng người lên, như thế điểm liền ăn no rồi, so với tuổi trẻ thời điểm kém xa. "Tô Mặc, ngươi quản cái này tràn đầy mấy bàn cung đĩa, gọi điểm. Ngươi lúc tuổi còn trẻ, là thao thiết sao?" "Rất nhanh." Ngại Như Ý mang theo Quỷ Tân Nương xuống tới, Tô Mặc nói cho hắn biết, tự mình muốn đi hồ thị một chuyến. Ngại Như Ý cũng nghĩ đi tham gia náo nhiệt, có thể điều kiện không cho phép. Quỷ Tân Nương khởi tử hoàn sinh, vốn là suy yếu, chịu không được giày vò, tổng bộ còn muốn đối với hắn thân thể làm một cái toàn diện ước định. Lôi đạo trưởng biểu thị ăn quá nhiều, không rời nổi bước chân mà. Thẩm Liên tự nhiên muốn cùng Ngại Như Ý về kinh đô phục mệnh, mấy người rời khách sạn, riêng phần mình từ biệt. Tô Mặc, Ngại Như Ý lưu luyến không rời, đỏ ngầu cả mắt. "Đừng lề mề chậm chạp." Tô Mặc cười đập hắn một quyền, nói, "Ngươi bây giờ có thể ngưỡng bước, không người không quỷ, phải hảo hảo tu luyện. Nếu là ngươi lừa xóa, thành ác quỷ, ta cam đoan một đao chém chết ngươi." Ngại Như Ý nghe xong, trực tiếp nổ, "Tốt ngươi cái Tô Mặc, rửa ta đúng không? Ngươi thật không có lương tâm, huynh đệ cũng chặt, liền không thể cứu vớt một chút không?" "Ha ha cộng." Hai người lẫn nhau đổi vài câu, 749 cục xe cũng tới, Ngại Như Ý lên xe. "Tô tiên sinh, bảo trọng." Thẩm Liên lên xe trước, quay đầu lại nhìn xem Tô Mặc, nói một câu, cũng như chạy trốn tiến vào trong xe. "Lái xe." Màu đen xe con nhanh chóng đi. Tô Mặc trong lòng tự đủ, ngươi chạy nhanh như vậy làm gì, tốt xấu để cho ta cũng trở về ngươi một câu ai. Xuyên Nhi nhạy cảm đến đã nhận ra dị dạng, sờ lên cằm suy tư. "Nghĩ gì thế? Đi hồ thị, tiểu quỷ tử hiện thân." Xuyên Nhi con mắt bạo sáng, "Lão bản ngài nói sớm a, chặt tiểu quỷ tử ta lành nghề." Phi nhanh trong ghế xe, Thẩm Liên dựa vào đầu gối, nhắm mắt dưỡng thần, trong đầu lại rối bời. Hôm nay phát sinh hết thảy, tựa như một giấc mộng, luôn cảm thấy không chân thực. Leng keng, điện thoại di động kêu lên. Thẩm Liên cầm lên xem xét, là Tô Mặc gửi tới, bảo trọng. Mặc dù chỉ là đơn giản hai chữ, nhưng lại cho Thẩm Liên lớn lao dũng khí. Nàng để điện thoại di động xuống, mở ra một tia cửa sổ xe. Gió từ bên ngoài thổi lên, vung lên nàng trên trán tái phát, Thẩm Liên nhếch miệng lên một tia đẹp mắt tiểu dung, như thịnh phóng hoa đảo. "Lão bà, ta thế nào cảm thấy, Tô Mặc cùng Thẩm đội trưởng có điểm gì là lạ đâu?" Chỗ ngồi phía sau, Ngại Như Ý ám xoa xoa cùng Quỷ Tân Nương ý thức giao lưu. "Phốc phốc." Quỷ Tân Nương cười cười, nói ra, "Phu quân, làm sao cái không thích hợp pháp?" "Không biết." Ngại Như Ý nói không nên lời, chính là cảm giác. Thẩm đội trưởng nhìn Tô Mặc ánh mắt không giống. Tô Mặc cũng thế. "Cỏ, gia hỏa này sẽ không cùng Thẩm đội trưởng tốt hơn đi." Ngại Như Ý ánh mắt chấn động. "Nam nữ hoan ái, có gì không thể?" Quỷ Tân Nương che miệng cười khẽ. "Lúc trước người ta, nhân quỷ khác đường, không phải cung kết nhân duyên." Thẩm đội trưởng dung mạo xinh đẹp, Tô tiên sinh anh tuấn tiêu sái, hai người tất nhiên là xứng, trai tài gái sắc. "Chỉ là..." Ngại Như Ý hỏi, "Chỉ là cái gì?" Quỷ Tân Nương thở dài, "Tô tiên sinh quá mức lóa mắt, so trên trời Thái Dương còn lóa mắt. Dạng này người, kiểu gì cũng sẽ là chúng tinh phùng nguyện, bên người sẽ có rất thật tốt nhìn ngôi sao." Thẩm đội trưởng là rất chói mắt ngôi sao, nhưng lại không biết, có phải hay không là duy nhất ngôi sao. Chương 583, Ngọc tỷ truyền quốc. Sóng bên trong ba dao. Chương 583, Ngọc tỷ truyền quốc. Sóng bên trong ba dao. Hồ thị. Trong thành thôn. Nơi này là một mảng lớn thấp bé lao nhà dân, bốn phía trên vách tường đều biết hủy đi chữ. Sơn đã có chút pha tạm, không biết viết bao lâu. Nơi này vốn là phải di rời, bởi vì một ít nguyên nhân, gác lại, biến thành rối bời trong thành thôn. Nơi này ngư long hỗn tạp, tam giáo cửu lưu đều có. Nơi nào đó nhà dân, rối bời trong phòng khách, một tên người thấp nhỏ nam tử trung niên đứng ở nơi đó chờ lấy. Tại dưới chân hắn, đặt vào một cái cặp da. Rất rõ ràng, hắn là đang chờ người nào. "Giáp tiên sinh, người tới." Tiếng đập cửa vang lên, một thanh âm vang lên. "Mời đến." Trung niên nam nhân xoay người, nhìn về phía cổng, hắn ánh mắt có chút che lấp, giống một con tùy thời chuẩn bị kiếm ăn kền kền. "Chính là ngươi muốn tìm chúng ta nói chuyện làm ăn." Ba đầu đại hán đi đến. Ba người này dáng dấp rất giống, rõ ràng là ba huynh đệ, trên thân tản ra nồng đậm nước mùi tanh. Nếu là hành lý người liền nên biết, ba người này là chuyên nước ăn hố cơm. Cái gọi là hố nước, chỉ chính là giấu ở dưới đáy nước mộ táng, cần thủy tính vô cùng tốt người mới có thể vớt ra. Trước mắt ba người này, chính là trên đường nổi danh hào thủ, người đưa ngoại hiệu Sóng bên trong giao long. Ba người nguyên họ Vương, ngược lại là biết nghe lời phải, dứt khoát không cần lúc đầu tên. Tự xưng đại giao, nhị giao, ba giao. Đại giao hình thể nhất tráng, như đầu trăng trâu, nhị giao thứ hai, ba giao thứ ba. Ba huynh đệ hình thể đặc thù rõ ràng, cũng là bớt việc mà, tốt nhận. Vương gia ba giao, vượt qua không ít lao khanh, trên đường thanh danh không nhỏ. Nếu chỉ luận hồ nước, cả tòa hồ thị, Vương gia ba giao xác thực có thể vỗ độ ngực nói một tiếng. Còn có ai? Vào nói, chính là ba huynh đệ đại ca. Vương đại giao, Vương Tang, Vương tiên sinh, cửu ngưỡng đại danh. Trung niên nhân cười đưa tay, đưa tới. Ba Vương Đại Giao liếc mắt nhìn trên đất cặp da, một bàn tay đẩy ra tay của đối phương. Đừng đến những thứ này hư, có dám cứ thả. Vân vân vân. Trung niên nhân liên tục gật đầu, trở lại mở ra cặp da, lục hoa hoa tiền mặt, gắn một chỗ. Vương tiên sinh, đây chỉ là tiền đặt cọc. Đao nhạc. Ba huynh đệ liếc nhau, một dương này đao nhạc, số lượng cũng không nhỏ á láo nhị, nghiệm một nghiệm. Vương Đại Giao đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Nhị Giao tiến lên, cẩn thận xem xét về sau, hưng phấn nói ra, đại ca, đều là hàng chính hãng, không có vấn đề. Lão nhị, nhìn ngươi cái kia tiền đồ, tranh thủ thời gian trở về. Vương Đại Giao lúc này mới nhìn thẳng vào, người này xuất thủ xa xỉ, tiện tay chính là một cái dương đao nhạc. Có chút thực lực a cũng không biết, tìm tự mình làm gì. Vương Đại Giao trong lòng cảnh giác, trên trời không có rớt đĩa bánh mà loại chuyện này. Người này như thế hào phóng, sở cầu sự tình, tất nhiên gian nan. Giáp tiên sinh đúng không? Có mấy lời vẫn là nói rõ ràng tương đối tốt, bằng không thì những vật này ta sợ mất mạng cầm. Ngươi nói đúng hay không? Vương Đại Giao âm thanh lạnh lùng nói. Hắn không đốc. Lai lịch người này không rõ, cẩn thận một chút mới là thượng sách. Nhưng là trên mặt đất cái kia một cái dương đao nhạc, thực sự quá hấp dẫn người. Vương tiên sinh yên tâm, số tiền này là sạch sẽ. Trung niên nhân mỉm cười. Hắn nhìn thoáng qua đại môn. Vương gia lão tam lập tức hiểu ý, đóng cửa lại, cười lạnh nhìn đối phương. Bọn hắn cũng không sợ người trước mắt ngang ngạnh. Tự mình ba huynh đệ đều là người luyện võ, bình thường 3 năm người căn bản vào không được người. Kẻ trước mắt này, một cái tay liền có thể bóp chết. Giáp tiên sinh thấp giọng, ba vị đều là trong nước kiếm ăn cao nhân, kiến thức bên bác. Đã từng nghe nói, Ngọc tỷ truyền quốc. Vương gia ba huynh đệ sửng sốt một chút, sau đó lẫn nhau, cuối cùng nhìn về phía Giáp tiên sinh. Một mặt không thể tin. Phúc. Cười. Ba huynh đệ ôm bụng cười đến rất lớn tiếng, nước mắt đều nhanh xuống tới, chấn động đến cửa sổ loảng xoảng vang. Không phải. Giáp tiên sinh, ngươi vừa mới nói cái gì? Ngọc tỷ truyền quốc. Đầu óc ngươi tú đầu a. Vật kia là chúng ta có thể đụng sao? Chính là, vật kia đều biến mất đã bao nhiêu năm, nhiều ít nhân vật lợi hại tìm một vòng lớn, đều không tìm được, ngươi để chúng ta đi tìm. Đừng đùa. Vương gia ba huynh đệ kém chút không có chết cười. Không nói những cái khác, nếu thật là Ngọc tỷ truyền quốc của ngươi bên trên điểm ấy đao nhạc, chẳng không có thèm. Giáp tiên sinh biểu lộ không có biến hóa, chỉ là đứng ở nơi đó chờ lấy ba huynh đệ cười. Ánh mắt một mực lạnh lùng. Liền như vậy nhìn xem. Ba huynh đệ cười cười, liền không cười, luôn cảm thấy vị này Giáp tiên sinh trong lúc biểu lộ, mang theo để cho người ta kinh dị ấm lãnh. Kia cái gì? Vương Đại Giao xấu hổ phất tay, để cho mình huynh đệ đừng cười, nói ra, Giáp tiên sinh, ngài sẽ không thật muốn tìm Ngọc tỷ truyền quốc à? Tại sao lại không chứ? Giáp tiên sinh hỏi ngược một câu, chỉ vào trên đất cái dương nói ra, ta có Ngọc tỷ truyền quốc manh mối. Ba vị chỉ cần gật đầu, số tiền này liền đều là các ngươi. Đương nhiên, ta nói, đây chỉ là tiền đặt cọc dựa theo các ngươi Long quốc quý củ, tiền đặt cọc không lùi. Vô luận tìm không tìm được, số tiền này ta cũng sẽ không cầm về. Nếu như được chuyện. Giáp tiên sinh dựng thẳng lên một ngón tay, 100 triệu đao nhạc. Vương gia ba huynh đệ toàn thân chấn động, số lượng này cũng không nhỏ, Giáp tiên sinh như thế có thực lực sao? Nói đi thì nói lại, thật muốn tìm tới Ngọc tỷ truyền quốc, giá tiền này không quý. Giáp tiên sinh mỉm cười, tiếp tục thả ra quả bom nặng ký. Ta nói chính là, các ngươi ba huynh đệ, mỗi người 100 triệu đao nhạc. Chương 584, giáp hạ chuẩn kế hoạch. Thủy mạch đổ. Chương 584, giáp hạ chuẩn kế hoạch. Thủy mạch đổ. Giáp tiên sinh lời nói, để Vương gia ba huynh đệ đều trầm mặc, có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai. Đoạt ít. Một người 100 triệu đao nhạc. Cái này, chuyển đổi một chút, đơn giản chính là thiên văn sổ tự. Ba huynh đệ liếc nhau, đã thấy được trong mắt đối phương tham lam, cũng nhìn thấy nghi hoặc. Tên trước mắt này, thật có thể xuất ra nhiều tiền như vậy sao? Ba người thậm chí động những ý niệm khác. Muốn hay không? Đem ra hỏa này cho trói lại, trực tiếp làm một phiếu. Dù sao, Ngọc tỷ truyền quốc loại vật này, thực sự rất hư vô mờ mịt, căn bản không có khả năng tìm tới. Thật tìm được. Chấm cũng không nỡ cho A Giáp tiên sinh mỉm cười, mở miệng nói, ba vị tiên sinh đều là trên đường nổi tiếng nhân vật. Tự có phán đoán. Ta biết, các ngươi không tin lời ta nói, nhưng là, vạn nhất đâu? Vạn nhất thật có thể tìm tới đâu? Cho dù không vì tiền, các ngươi chẳng lẽ không muốn xem nhìn trong truyền thuyết Ngọc tỷ truyền quốc đến cùng dáng dấp ra sao sao? Giáp tiên sinh trong mắt lóe lên một tia khinh thường, nếu không phải vì kế hoạch, chính mình mới lười nhắc tìm ba người này. Long tham không đáy ra hỏa, hắn nhìn chằm chằm ba người con mắt, hướng dẫn từng bước, ta nói, tức tìm không thấy, số tiền này cũng là các ngươi. Theo ta được biết, các ngươi đoạn thời gian trước bị người bày một đạo, tổn thất không nhỏ đi. Vương gia ba huynh đệ trong lòng giật mình, vội vàng bỏ đi cấp người suy nghĩ. Gia hỏa này, bối cảnh rất là không đơn giản. Hắc. Vương Đại Giao nghĩ nghĩ, nói ra, ngài những lời này, ngược lại là câu lên lòng hiếu kỳ của ta. Ngọc tỷ truyền quốc, ai không muốn nhìn xem? Chỉ là, ngươi đến tột cùng có cái gì manh mối, có nắm chắc như vậy? Không bằng nói ra nghe một chút. Giáp tiên sinh chỉ trên đất tiền, nói ra, có một số việc, đến đạt thành chung nhận thức, mới có thể hợp tác. Ngươi cứ nói đi. Vương Đại Giao minh bạch hắn ý tứ, đây là không thấy thỏ không thả chim ưng, nếu như chính mình không đáp ứng. Hắn liền không muốn nói. Ca. Vương Nhị Giao một thanh kéo qua đại ca, thấp giọng nói, gần nhất ta trong tay sát thực gấp, không có gạo vào nồi a. Dù sao món đồ kia là tìm không thấy, không bằng cùng hắn đùa nghịch một đùa nghịch. Hắn nhìn thoáng qua trên đất cái dương, tìm được ta kiếm nhiều tiền, tìm không thấy ta kiếm tiền đặc cọc. Không bằng dạng này. Ba huynh đệ vây tại một chỗ, nhỏ giọng thầm thì, Giáp tiên sinh nhĩ lực siêu quần, tự nhiên là nghe được nhất thanh nhị sở. hắn cũng không quan tâm. Tĩnh tĩnh chờ đợi. Giáp tiên sinh, cái này đơn chúng ta có thể tiếp. Vương Đại Giao nói một câu. Bất quá. Muốn mời chúng ta xuất thủ, chút tiền đấy, chỉ sợ không đủ a. Giáp tiên sinh mỉm cười, dễ nói. Nói xong. Hắn phủi tay. Nơi hẻo lánh bên trong bỗng nhiên xuất hiện người, trên thân bọc lấy thật dày quần áo, vành nón ép tới rất thấp. Người này vừa ra tới, trong phòng không khí nhiệt độ, tựa hồ cũng hạ thấp rất nhiều. Trong tay người kia mang theo một cái tiền dương, trầm mặc để dưới đất, sau đó liền thối lui đến Giáp tiên sinh sau lưng. Đứng đấy bất động. Như con rối. Ta đi. Ba huynh đệ giật nảy mình, ánh mắt có chút dò người, người này làm sao xuất hiện. Cao thủ A ba huynh đệ rất may mắn, không có đôi Giáp tiên sinh độc thủ, nếu không hậu quả khó liệu. Đi. Chúng ta đáp ứng, Lao Tam. Vương Tam Giao liền vội vàng tiến lên, đem trên đất tiền thu lại, hết sức vui mừng. Mấy trăm bạn, nhẹ nhõm tới tay. Mặc dù là đao nhạc, không thể trực tiếp dùng, ba người cũng tự có biện pháp biến hiện. Sảng khoái. Giáp tiên sinh nở nụ cười, nói ra, bất quá. Có chuyện ta phải nhắc nhở các người, đã thu tiền, liền muốn làm việc. Nếu không, phía sau hắn bóng người, đông nhiên chạy vội ra ngoài, dán ba huynh đệ mặt ném ra đi một quyền. Và anh, cách đó không xa trên vách tường, trực tiếp bị nện ra một cái hố, xi măng khối gì rào rơi xuống. Vương gia ba huynh đệ kinh hãi vô cùng, lực lượng như vậy, còn là người sao? Giờ khắc này, ba người có chút hối hận, cái này đơn xin ý, phòng tay A Giáp tiên sinh yên tâm, trên đường có đạo bên trên quy củ, đã chúng ta thu tiền, núi lao biển lửa cũng sẽ đi làm. Được hay không được, muốn nhìn thiên ý. Mời Giáp tiên sinh danh ngôn, manh mối là cái gì? Vương Đại Giao ngữ khí cung kính rất nhiều, không còn dám kinh thị. Động đình hồ. Giáp tiên sinh nói ba chữ. Ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, có chút muốn cười, lại không dám cười. Giáp tiên sinh, ngài chăm chú. Vương Đại Giao hỏi. Người muốn nói cái gì? Vương Đại Giao tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, Ngọc tỷ truyền quốc giấu tại động đình hồ ngọn nguồn, cái này truyền thuyết, ngài tùy tiện kéo một cái hồ thị người hỏi, hắn đều biết. Đây coi là cái gì manh mối? Đế tuần động đình hồ, gặp gió sóng, thuyền rồng bên cạnh, đế ném tỉ tại đáy hồ, sóng đem nghỉ. Dạng này phiên bản, ta có thể nói ra 800 cái. Giáp tiên sinh, không phải ta cho ngài dội nước lạnh, ngài cái này manh mối, quá qua loa một chút. Vương Đại Giao rất bó tay rồi. Người này nhìn xem rất có tiền, cũng rất có bối cảnh, làm sao ngốc không sững sờ trèo lên. Con tưởng rằng hắn có thể nói ra cái gì kinh thế hai tục manh mối, không nghĩ tới là động đình hồ. Trăm ngàn năm thời gian, động đình hồ ngọn nguồn, sớm đã bị cao nhân tiền bối sờ soạn mấy lần. Như thật có. Ngọc tỷ truyền quốc đã sớm lại thấy ánh mặt trời. Càng có nghe đồn nói, Ngọc tỷ truyền quốc đã sớm bị hủy bởi đại hỏa bên trong. Tiêu vong tại thế gian. Người đây là há mồm liền ra. A Giáp tiên sinh nhìn chằm chằm Vương Đại Giao hồi lâu, đông nhiên cười một tiếng, "Vương tiên sinh, ta quả nhiên không có nhìn lầm người. Người rất thành thật. Nếu ngươi không nói lời nói này, ta ngược lại thật ra muốn cân nhắc thay người." Vương Đại Giao trợn khóc trợn cười, "Ngươi còn cùng ta chơi khảo nghiệm đâu?" Nói chính sự, Giáp tiên sinh từ trong ngực móc ra một viên ngọc bội, cái này mai ngọc bội hiện lên màu đen như mực, huỳnh quang lưu động. Cho dù không có vào tay, Vương Đại Giao cũng có thể nhìn ra, cái đồ chơi này có giá trị không nhỏ. "Cầm đi." Giáp tiên sinh ném đi, Vương Đại Giao luống cuống tay chân tiếp được. Dọa đến tiểu tâm can rung động. Đồ tốt như vậy, trực tiếp ném a. Vương tiên sinh xem thật kỹ một chút, trên ngọc bội có khắc cái gì? Giáp tiên sinh nói. Vương Đại Giao lúc này mới đem lực chú ý tập trung đến trên ngọc bội, nhị giao, ba giao cũng vây quanh. Đại ca, cái này. Vương Nhị Giao kinh hô một tiếng, từ trong ngực lấy ra một cái kính lút, nhìn kỹ một chút, sắc mặt hãi nhiên. Tựa như là động đỉnh hồ ngọn nguồn thủy mạch xu thế đồ. Trên ngọc bội đường vân xen lẫn, tung hoành rối loạn, nhưng lại có chút quy luật. Những đường cong này tựa hồ cũng hướng phía một cái phương vị tụ lại, cuối cùng hội tụ tại một cái đốt. Vương Nhị Giao thiện tìm thủy mạch, động đình hồ hắn cũng bất qua. Thủy mạch xu thế cùng dãy núi khác biệt, thủy khí bệ bội, nhất là khó tìm. Vương Nhị Giao không nghĩ tới, ngọc bội kia bên trên đường vân, nhìn lại giống như là đánh dấu đáy hồ thủy mạch xu thế. Nếu thật sự là như thế, bản vẽ này giá trị đã viễn siêu ngọc bội bản thân. Vương tiên sinh tốt ánh mắt. Giáp tiên sinh trong mắt lóe lên một tia tán thưởng, nói ra, phong thủy hội tụ chỗ chính là tổ rồng. Ngọc tỷ truyền quốc, ngay tại tổ rồng bên trong. Vương Nhị Giao nhìn thoáng qua, biểu lộ khó xử, đánh dấu điểm vị dấu ở đáy hồ nơi cực sâu. Nước bùn sâu nặng, khó làm. Vương tiên sinh không cần có áp lực, được hay không được, từ xem thiên ý. Nếu các ngươi có thể đến tới nơi đây, xin đem này ngọc bội đặt ở trong đó. Tự có diệu dụng. Vương Đại Giao biết, đối phương đem những tin tức này nói thẳng ra, tự mình nghĩ hối hận cũng không kịp. Mà lại, đối phương chuẩn bị như thế đầy đủ, chẳng lẽ lại thật có thể để ngọc tỷ truyền quốc lại thấy ánh mặt trời. Giáp tiên sinh, vì sao chính ngươi không đi vớt? Muốn mời chúng ta? Vương Đại Giao hỏi. Giáp tiên sinh cười cười, nói ra, thứ nhất, ta không sợ trường nước. Thứ hai, chuyên nghiệp sự tình, muốn giao cho người chuyên nghiệp đi làm. Không phải sao? Giáp tiên sinh một trận mịt mở mông ngựa, ba huynh đệ trong lòng tất nhiên là cao hứng. Nếu như thế, công việc này chúng ta tiếp. Thời gian nào xuống nước? Sau 3 ngày. Chúng ta có thể hay không tìm chút giúp đỡ? Tự tiện. Vương tiên sinh đi thong thả. Đưa mắt nhìn Vương gia ba huynh đệ rời đi, Giáp tiên sinh nụ cười trên mặt càng thêm tràn đầy. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Một mực người trầm mặc, đột nhiên bộc vũ, lộ ra một trường giữ tận mặt. Trên gương mặt kia, tất cả đều là đốt bị thương vết tích, nhìn đẫm máu, một con mắt từ trong hốc mắt bật đi ra. Lại bị hắn đưa tay, điềm nhiên như không có việc gì ấn trở về. Hòa Tuyên thiếu tá, an tâm chớ đội. Giáp tiên sinh nhìn hắn một cái. Ngươi chẳng lẽ không muốn? Tỉnh lại dùn mà si sao? Hoa Tuyền thiếu tá toàn thân chấn động, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem hắn, tướng quân thi thể, không phải đã trở về trong nước an táng? Giáp Tiên Sinh lắc đầu, ngụy trang mà thôi. Dùn Ma Sĩ là địa đạo Long Quốc thông, đối Long Quốc phong thủy văn hóa cảm thấy rất hứng thú. Hắn cả một đời đều đang nghiên cứu động đình hồ, trên ngọc bội cái gọi là thủy mạch su thế đồ, cũng là hắn phái người thăm dò ra. Dùn Ma Sĩ từng nói qua, động đình hồ là cái phong thủy bảo địa, như hắn chiến tử, liền chôn ở đáy hồ. Cho nên Tùng Tỉnh tướng quân thi thể, kỳ thật tại đáy hồ, trong động đình hồ, căn bản cũng không có ngọc tỷ truyền quốc. Chương 585, trong hồ thủy huyệt, kim cương bát. Chương 585, trong hồ thủy huyệt, kim cương bát. Giáp Tiên Sinh trên mặt hiện lên một tia trào phúng. Long Quốc trong khí, biến mất trăm ngàn năm, sao có thể dễ dàng như vậy tìm tới? Trong nước cái nhóm này ngu xuẩn. Ý nghĩ hao huyền mà thôi, Long Quốc cao thủ đông đảo, chúng ta mỗi một bước đều là như dẫm trên băng mỏng, sai một bước chính là vạn kiếp bất phục. Hắn không khỏi nghĩ đến, chân tử cùng ưu tử. Các nàng chết thảm a, ngay cả thi thể đều tìm không trở lại. Long Quốc nơi này, quá nguy hiểm. Giáp Hạ chuẩn nhớ nhà, tưởng niệm quê quán anh hoa, còn có mụ mụ tang. Đều do đám kia ngu xuẩn, nhất định để tự mình lưu tại Long Quốc, còn nói cái gì vì đế quốc tận trung, các ngươi làm sao không đến? Biết nơi này nhiều nguy hiểm không? Giáp Hạ chuẩn rất bất đắc dĩ. Kéo xa. Giáp Tiên Sinh lấy lại tinh thần, tiếp tục nói, sau ba ngày, chính là tỉnh lại dùn mà xỉ tốt nhất thời gian. Ba cái kia ngu xuẩn, bất quá là thang mà thôi. Ha ha. Ta ngược lại thật ra rất chờ mong, thức tỉnh về sau dùn mà xỉ, sẽ là bộ dáng gì? Hoa Tuyên thiếu tá nói, Giáp Hạ quân, xin cho ta cùng bọn hắn đi. Không cần. Giáp Tiên Sinh lắc đầu, ngươi không sợ trường nước, đi cũng vô dụng. Mà lại, chúng ta còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hoa Tuyên thiếu tá ánh mắt nghi hoặc, còn có cái gì so tỉnh lại tướng quân quan trọng hơn sao? Giáp Hạ quân, ngài nói chuyện trọng yếu là? Giáp Hạ chuẩn cười thần bí, nói ra, Dùn Mạc Si nếu có thể thuận lợi thức tỉnh, ngươi sẽ biết. Tô Mặc đến hồ thị thời điểm, 749 cục thành viên Hạ Thanh Bạch đã đang chờ hắn. Tô Tiên Sinh, đã lâu không gặp. Hạ Thanh Bạch biểu lộ kích động, tiến lên hành lễ. Trước mắt vị này, thế nhưng là đại danh đỉnh đỉnh vị kiến sầu, miêu tâm động sự tình. Hắn có thể nhớ tinh tường. Không nói những cái khác. Chính là đầu kia cương thi, đơn giản. Hạ Thanh Bạch liền chưa thấy qua như vậy mỏng cương thi. Hạ đội trưởng, đã lâu không gặp. Tô Mặc cười lên tiếng chào hỏi. Trở về cũng nói. Hạ Thanh Bạch mời Tô Mặc lên xe, Xuyên Nhi rất thức thời ngồi lên phụ xe. Có cái gì manh mối? Trên xe. Tô Mặc hỏi. Tiểu quỷ tử đáng tiền a, Tô Mặc hiện tại cấp tốc không kịp đem, muốn chém chết Giáp Hạ Chuẩn, so kiếm công đức càng quan trọng hơn là chặt tiểu quỷ tử. Hai ngày trước, Giáp Hạ Chuẩn tại hồ thị lộ một mặt, chúng ta người mất dấu. Tên kia rất giàu hoạt, bên người đi theo một đầu lợi hại quỷ vật, cũng không cùng chúng ta giao thủ. Giống như là đang tìm. Thứ gì? Nghe được có quỷ. Tô Mặc con mắt đều sáng lên. Sau đó thì sao? Sau đó, Hạ Thanh Bạch rất xấu hổ, liền không có sau đó, mấy ngày nay Giáp Hạ Chuẩn mai danh nhận tích, liền cùng chui điệu giống như. Tô Mặc rất là bất đắc dĩ. Cái này kêu là có tin tức a. Ta cái này bạch bạch chạy tới một chuyến, cũng không thể một mực chờ lấy a. Đinh linh linh, tiếng điện thoại vang lên, Hạ Thanh Bạch nhận. Cái gì? Xác định sao? Tốt, ta hiểu được. Cúp điện thoại xong, Hạ Thanh Bạch hưng phấn nói, Tô Tiên Sinh, Giáp Hạ Chuẩn lại lộ diện. Ồ. Tô Mặc nhếch miệng lên vẻ mỉm cười. Xem đi, ta đã nói, yêu người cười vận khí sẽ không quá kém. Ở đâu? Hạ Thanh Bạch nói, căn cứ tình báo của chúng ta, hồ thị dưới mặt đất trong giang hồ xuất hiện một vị Giáp Tiên Sinh xuất thủ cực kỳ xa xỉ, căn cứ miêu tả, nhất định là Giáp Hạ Chuẩn không thể nghi ngờ. Phách lối như vậy. Tô Mặc nhíu mày, gia hỏa này giấu hảo hảo, đột nhiên lại công khai lộ diện. Không thích hợp. Giáp Hạ Chuẩn có thể tại 749 cục mí mắt dưới mặt đất giấu lâu như vậy, nói rõ hắn không đốc. Hắn hẳn phải biết, cho dù là dùng tên giả, cũng tránh không khỏi 749 cục truy tung. Đến cùng là cái gì? Để hắn đột nhiên lộ diện. Tô Mặc luôn cảm thấy, gia hỏa này là cố ý hấp dẫn 749 cục ánh mắt. Cụ thể nói một chút, hắn đều làm cái gì? Tô Mặc mở miệng. Hạ Thanh Bạch ánh mắt có chút quái dị, nói ra, gia hỏa này tìm được hồ thị nổi danh hồ nước lão thủ, Vương gia ba huynh đệ, nói làm mớn. Tìm Ngọc tỷ truyền quốc. Tìm cái gì? Ngươi lặp lại lần nữa. Ngọc tỷ truyền quốc. Hạ Thanh Bạch rất nghiêm túc nói, Vương gia ba huynh đệ thả ra phong thanh, muốn làm một món lớn. Chúng ta phái người đi, xử chút ít thủ đoạn, căn cứ anh em nhà họ Vương lời nói, Giáp Hạ Chuẩn nói Ngọc tỷ truyền quốc ngay tại động đỉnh hồ ngầm. Bọn hắn sau 3 ngày liền đi bớt. Tô Mặc đều sửng sốt. Uy quốc đám kia cầu vật, vóc dáng không cao, lá gan không nhỏ, cái gì mộng cũng dám làm a. Còn Ngọc tỷ truyền quốc, thật đến trước mặt. Bọn hắn cầm được hiểu chưa? Cỏ. Lão bản, cái này ba nhân có phải điên rồi hay không? Xuyên Nhi đều nghe không nổi nữa. Sắp thực điên rồi. Tô Mặc biểu thị tán đồng, không điên người nói không ra loại lời này. Món đồ kia Long Quốc nhiều ít cao nhân, tìm mấy trăm năm, sửng sốt không có một điểm cái bóng. Ngay tại động đình hồ. Cái này không kéo con bê sao? Cái khác không nói trước, đám này cậu vật tìm Ngọc tỷ truyền quốc làm gì? Không rõ ràng. Hạ Thanh Bạch lắc đầu, lại nói, Tô Tiên Sinh, muốn hay không đem Vương gia ba huynh đệ chụp tới hỏi một chút? Tạm thời không cần. Tô Mặc nghĩ nghĩ, nói, ta cũng muốn nhìn xem, Giáp Hạ Chuẩn đến cùng muốn làm gì? Giáp Hạ Chuẩn náo động tĩnh lớn như vậy, rõ ràng chính là cố ý, khẳng định có mục đích riêng. Động đình hồ. Đi, đi vòng vòng. Hạ Thanh Bạch một cước chân ga, mang theo Tô Mặc đến động đình hồ, mặt hồ rộng lớn, sóng nước lăn tăn. nơi xa nước hồ phản chiếu nguyệt quang, theo sóng nước dập dờn, như nguyệt thần nhảy múa, đúng là có khác phong cảnh. Tô Mặc đặt mình vào bờ hồ, cảm thụ được thanh lương gió hồ, cảm thán nói, cổ có bát bách lý động đỉnh mà nói, hôm nay gặp mặt, sắc thực bất phàm. Tô Mặc nhìn xem mặt hồ, nghĩ thầm, Ngọc tỷ chuyển quốc, thật lại ở chỗ này sao? Rất không có khả năng. Dù sao Tô Mặc là không tin, cái đồ chơi này là nhiều ít người mộng A Ngọc tỷ chuyển quốc truyền thuyết, không biết bao nhiêu, động đỉnh hồ chỉ là một trong số đó. Như thật sự ở nơi này, sớm đã bị móc ra, chỗ nào còn đến phiên oa nhân nghĩ cách. Thu. Linh Giao ngủ đủ, mơ mơ màng màng mở to mắt, nhìn thấy mặt hồ vô cùng vui vẻ. Nàng nháy mắt, nhìn xem Tô Mặc. Đi thôi. Tô Mặc gật gật đầu. Linh Giao reo hò một tiếng, từ Tô Mặc bả vai chạy qua, tại trong hồ nước chui tới chui lui. Chơi đến quên cả trời đất. Tô tiên sinh, ngài cái này tiểu xà, ngược lại là thần dị. Hạ Thanh Bạch sắc mặt ngạc nhiên. Hắn chưa thấy qua đẹp mắt như vậy tiểu xà. Khu khu. Xuyên Nhi nghiêm túc nhắc nhở, Hạ đội trưởng, nhắc nhở ngươi một chút, đây không phải là rắn. Là dao. Ngươi nói như vậy, một hồi giao tỷ nghe được, nên không cao hứng. À. Thật xin lỗi của ta. Hạ Thanh Bạch đội vàng biểu thị ấy nấy. Thu. Linh Giao từ trong nước chui ra, đóa hoa vàng ướt sũng, trong miệng nàng ngậm một đầu cá thật là lớn. Vọt tới Tô Mặc trước mặt. Tô Mặc bất đắc dĩ nói, trả về, hiện tại cũng không có công phu cho ngươi nấu. Linh Giao nghĩ nghĩ, đem cá ném đi trở về. Rất nghe lời. Hạ đội trưởng, đem Vương gia ba huynh đệ địa chỉ nói cho ta. Tô Mặc suy nghĩ một trận, vẫn là có ý định đi chiếu cố bọn hắn. Rõ. Rất nhanh. Tô Mặc liền mang theo Xuyên Nhi, tại một nhà cờ tờ vờ tìm được Vương gia ba huynh đệ. Bên trong phòng, Vương gia ba huynh đệ xuất thủ xa xỉ, điểm 7-8 cái muội tử, chính này đây. Muội tử, uống a. Vương Nhị Giao đem một chồng tiền mặt vô lên bàn, lớn tiếng nói, một chén 1000 khối. Hoa. Mấy cái muội tử con mắt đều sáng lên, rối rít nói, ca ca thật bà khí. Ba người này mùi trên người mặc dù lớn điểm, cũng rất khó hầu hạ. Có thể, thật rất có tiền a, một đêm thu nhập, sánh được tự mình hơn nửa tháng. Ca, ta hát. Mấy cái muội tử bưng chén rượu lên, liền bắt đầu làm, ngay cả yết hầu đều không kéo. Một chén rượu liền xuống đi. Cỏ. Đám này cậu vật, đủ xa hoa lãng phí a. Ngoài cửa, Xuyên Nhi nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói. Tô Mặc cười cười, nói, loại người này, không biết ngày nào liền chết, có tiền đến giấy, không tiêu phí giữ lại cho mình đánh quan tài sao? Cũng là. Xuyên Nhi cười ha hả, giơ ngón tay cái lên, vẫn là lao bản thấy sâu, thấy xa a. Ta làm hại học. Tô Mặc nô bĩu môi, Xuyên Nhi, nhìn ngươi biểu diễn. Có ngay. Xuyên Nhi cười hắc hắc, ta là quỷ, chuyện này ta lành nghề a. Tâm hắn niệm khẽ động, bao phủ ở chung quanh quỷ khí, lặng yên không tiếng động tràn vào bao xương. Làm sao lạnh bước, điều hòa không khí mở thấp như vậy sao? Trong phòng đám người run run một chút, chỉ cảm thấy toàn thân rét run, giống như là tiến vào hầm băng. Và nó, làm sao như thế lạnh? Vương Đại Giao rụt cổ một cái, đứng người lên, liền định đi quan điều hòa không khí. Ngủ một giấc Xuyên Nhi cũng không thương tổn người, quỷ khí chấn động, trong phòng đám người liền ngã trên mặt đất. Lão bản, làm xong. Tô Mặc gật gật đầu, đẩy cửa đi vào, Xuyên Nhi thuận thế đem quỷ khí triển khai, bao lại phòng. Tức có người đi qua, cũng sẽ không phát giác gì thường. Tỉnh lại. Xuyên Nhi hướng phía ba huynh đệ một chảo. Ba người mơ mơ màng màng mở to mắt, đứng lên, chỉ là ánh mắt có chút ngốc trệ. Lão bản, muốn hỏi cái gì, cứ việc hỏi. Xuyên Nhi mở miệng nói. Tô Mặc đánh giá ba người vài lần, có chút buồn cười, cái này ba huynh đệ dáng người từ lớn đến nhỏ. Đứng thành một hàng, chỉnh cùng wifi giống như. Giáp tiên sinh tìm các ngươi làm gì? Tô Mặc hỏi. Vương Đại Giao ánh mắt mơ hồ, sững sờ mở miệng nói, hắn cho chúng ta tiền đặt cọc, để chúng ta tìm Ngọc tỷ chuyển quốc. Ở đâu? Động Đình Hồ. Làm sao tìm được? Hắn cho chúng ta một cái ngọc bội. Lấy ra. Vương Đại Giao từ trên thân lấy ra ngọc bội, đưa tới, Tô Mặc cầm ở trong tay nhìn một chút, nhìn không hiểu. Nói tiếp, Tô Mặc liếc nhìn ngọc bội, còn nói, trên ngọc bội đường vân, tựa như là động đỉnh hồ thủy mạch xu thế. Phong thủy giao hội chỗ, là chỗ bảo huyệt. Giáp tiên sinh nói nơi đó là Long huyệt. Ngọc tỷ truyền quốc là ở chỗ này. Còn gì nữa không? Vương Đại Giao nói, Giáp tiên sinh chỉ giao phó những thứ này, để chúng ta sau 3 ngày xuống nước bớt. Còn nói sau khi chuyện thành công, cho chúng ta một người 100 triệu đao nhạc. Xuyên Nhi nghe được muốn cười. Thật cho ngươi, ngươi có mệnh hoa sao? Như thế tham, các ngươi bất tử ai chết? Lão bản, nếu không đem cái này chơi cho Lôi đạo trưởng nhìn xem, nói không chừng hắn có thể xem hiểu. Xuyên Nhi một bên nói, có đạo lý. Tô Mặc lấy điện thoại di động ra, cho Lôi đạo trưởng đánh qua, thật xin lỗi, ngài gọi điện thoại đã quay xong. Tô Mặc bó tay rồi. Con hàng này không phải vừa mới kiếm tự mình 200 khối sao? Làm sao còn quay xong? Không có cách nào. Tô Mặc cho Trương Linh Hạc chụp tấm ảnh phiến. Rất nhanh. Trương Linh Hạc trả lời điện thoại, lão bản, thứ này ngài từ lâu tới? Không trọng yếu. Tô Mặc nói, có thể xem hiểu sao? Nhìn xem giống một chỗ thủy huyệt. Trương Linh Hạc ngữ khí có chút không xác định, từ mạch lạc bên trên nhìn, phong thủy của nơi này vô cùng tốt. T. Nơi đây mạch lạc tướng hợp thành, như tụ đầy chén. Cũng có chút giống kim cương bát huyệt này tuy tốt, lại là đại hùng, thủy âm chi khí ngưng tụ không tiêu tan hội tụ đầy chén, dần ra liền sẽ trở thành tụ âm chi địa. Nếu đem thi thể an táng ở đây, có thể thi thể trăm ngàn năm bất hủ. Dấu thi chi địa a. Có thể định ra huyệt này, không đơn giản a. Như thật có thi thể khắp nơi đây, thậm chí có thể hóa thành vô cùng lợi hại kim cương thủy thi. Thủy thi. Tô Mặc trong lòng hơi động, nghĩ đến một cái khả năng. Đám kia ba nhân đến Long Quốc, tỉnh lại không ít quỷ. Giáp Hạ Chuẩn gia hỏa này, mục đích thực sự không phải là muốn mượn tìm kiếm ngọc tỷ truyền quốc cớ, tỉnh lại dấu ở thủy huyệt bên trong ba nhân thi thể a. Tô Mặc hưng phấn lên, ngược lại là có khả năng này. Vê đút hoặc vê đút, cái này không phát sao. Chương 586, ta xem một chút làm sao vấn đề, lão bản, ta hiện tại liền đi đào đi. Chương 586, ta xem một chút làm sao vấn đề, lão bản, ta hiện tại liền đi đào đi. Lão bản, ta hiện tại liền đi đào đi. Xuyên Nhi ma quyền sát trưởng, so Tô Mặc còn hưng phấn. Đào thi nha, bởi vì người nào đó quan hệ, Xuyên Nhi đã rất nhuần nhuyễn, một đào tê dần túi. Huống chi là đào ba nhân thi thể. Xuyên Nhi thích xem nhất chính là lão bản tay xé quỷ tử, gọi là một cái thoải mái. Hăng hái. Không được. Tô Mặc chăm chú nghĩ nghĩ, không có ý định hiện tại liền đi động đỉnh hồ đào thi. Vì cái gì a? Xuyên Nhi có chút không hiểu. Không giống lão bản phong cách à, tốt đẹp thi thể đang ở trước mắt, còn có thể nhịn không được không đào. Cái này không phải liền là dưới chân có trương tiền mặt, làm chừng mắt không chiếm sao? Ta phải các loại giáp hạ chuẩn ra. Tô Mặc nói. Xuyên Nhi nhãn tỉnh sáng lên, lập tức dây hiểu. Lão bản đây là muốn thả dây dài, câu cá lớn. Không phải không đào, là hiện tại không đào. Giáp Hạ Chuẩn trượt đến cùng cá trạch, nếu là đi trước đi đào, hắn khẳng định đi đường. Ngược lại là lại không ảnh. Lão bản, cao a. Xuyên Nhi lập tức giơ ngón tay cái lên, tán thán nói, ta còn là nghĩ đến quá nông cạn, chỉ lo trước mắt, không có cái nhìn đại cục. Làm hại là ngài, ta muốn học, còn nhiều nữa. Tô Mặc tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, liền ngươi biết nói chuyện, liền ngươi lớn miệng. Xuyên Nhi nói không sai, Tô Mặc chính là định các loại giáp hạ chuẩn ra, hắn đem thời gian định tại 3 ngày sau, nhất định có cái khác mục đích. Cái này không trọng yếu. Trọng yếu là 3 ngày sau, giáp hạ chuẩn nhất định sẽ hiện thân. Nếu không, hắn vất vả làm tình cảnh lớn như vậy, chẳng phải uổng phí, lặng lẽ để ba huynh đệ đi mò không tốt sao? Tô Mặc cười lạnh một tiếng. Lần này, cũng không thể để tiểu quỷ tự chạy. Lão bản, ngài là chuẩn bị vớt thi a? Trương Linh Hạc thận trọng nói. Ngang, ta có thể tham gia sao? Trương Linh Hạc có chút ít kích động, mỗi một lần đi theo lão bản xuất chiến, khoảng cách gần quan sát khí huyết chi lực, chính mình cũng có thể có cảm giác ngộ. Cơ duyên như vậy, cũng không thể bỏ qua. Tùy ngươi. Được rồi, ta lập tức tới. Ngươi gấp cái gì? Tô Mặc tức giận nói, cũng không phải hiện tại đảo, ngươi bây giờ đến có lông gà dùng. 3 ngày sau lại tới, trong khoảng thời gian này làm việc cho tốt, đừng ngày ngày nhớ đào thi. Trương Linh Hạc lập tức mở miệng, mời lao bản yên tâm, tiếp xuống 3 ngày, ta không ngủ được. Gặp một cái quỷ, ta giết một cái, gặp một cái yêu, ta hàng một cái. Bảo đảm ngài hài lòng. Tô Mặc cúp điện thoại, trong lòng đắc ý, thật là có điểm chờ mong. Trong động đình hồ kim cương thủy thi, đến cùng là cái quái gì? Tô Mặc đối Trương Linh Hạc vẫn là rất hài lòng. Con hàng này là Long Hổ Sơn truyền nhân, nội tình, thiên phú, bối cảnh đều không kém. Tại dưới tay mình đi làm, vẫn là rất cố gắng tích, là một nhân tài, đáng giá bồi dưỡng. Tô Mặc một lần nữa cầm lấy ngọc bội, đem phía trên đường vân ghi tạc trong đầu. Những đường vân này nhìn không có gì quy luật, nếu là không hiểu công việc, sẽ cảm thấy chỉ là một chút vết cắt. Đi. Tô Mặc đem ngọc bội vứt cho Vương Đại Giao, Xuyên Nhi lập tức hiểu ý, vẫy tay một cái. Người nằm trên đất, toàn bộ ngơ ngơ ngác ngác đứng lên. Một người một quỷ, lúc này mới rời đi. Tê. Ngay tại Tô Mặc rời đi TKV về sau, mở lớn giao toàn thân sợ run cả người, ánh mắt khôi phục thanh minh. Ta đây là. Vương Đại Giao ngậm một chút, luôn cảm thấy vừa mới nhỏ nhặt, ta cũng không uống nhiều ít ta, rượu giả còn có thể uống say. Đụng quỷ hay sao? Đại ca. Vương Nhị Giao ôm đầu đi tới, đầu làm sao chóng mặt? Người cũng say. Cỏ. Lão bản đây là lương tâm, hôm nay cho chúng ta bên trên thật rượu. Vương Đại Giao sờ lên túi, nhẹ nhàng thở ra, còn tốt. Ngọc bội vẫn còn ở đó. Và nó, nói như vậy, hay là giả uống rượu lấy dễ chịu, ít nhất không lên đầu. Vương Đại Giao thầm mắng một câu, nói ra, đi, đổi chẳng tử. A. Hai huynh đệ sửng sốt một chút. Em đẹp đổi cái gì chàng tử á, nghe ta không sai. Vương Đại Giao trong lòng mau mau, luôn cảm thấy vừa mới chuyện gì xảy ra. Nhỏ nhặt cũng quá nhanh. Hai huynh đệ bất đắc dĩ, đành phải nghe đại ca, tại một đám muội tử lưu luyến không rời trong ánh mắt. Vương gia ba huynh đệ dự định thay cái chàng tử tiếp tục này. Đại ca, 3 ngày sau, ta xuống nước a. Trương Nhị Giao thấp giọng hỏi. Bằng không thì đâu. Vương Đại Giao thở dài. Nói thực ra, hắn hiện tại có chút hối hận tiếp cái này đơn sinh ý, cái kia gọi giáp người của tiên sinh, xem xét liền không đơn giản. Hắn cũng không phải không nghĩ tới, cầm tiền đặt cọc mang theo huynh đệ sách thùng đi đường. Có thể vừa nghĩ tới giáp tiên sinh bên người người kia, Vương Đại Giao liền sợ hãi một hồi. Hắn có dự cảm, nếu như mình thực có can đảm đi đường, ba huynh đệ sống không quá đêm nay, chết bất đắc kỳ tử không thể nghi ngờ. Vương Đại Giao thở dài, sinh ý là tự mình tiếp, tiền cũng là tự mình hoa, chỉ có thể nghe theo mệnh trời. Nếu là 3 ngày sau xuống nước, vậy liền hảo hảo tiêu xài một chút, sống ở lập tức nha. Nhiều năm như vậy, ba huynh đệ đã làm nhiều lần chuyện ác, đã sớm không cầu kết thúc yên lành. Tiêu xài một ngày là một ngày. Nhìn ngươi cái kia tiền đồ. Vương Đại Giao nhìn hai huynh đệ sầu mi khổ kiểm, cười mắng, sợ. Chúng ta dạng gì hố nước không có vớt qua, động đình hồ cũng xuống. Sợ cọp lông. Vạn nhất thật đem ngọc tỷ truyền quốc vớt lên đến, cho dù chết ta cũng nhận. Vẫn là đại ca thông đấu. Vương gia ba huynh đệ tâm tính ngược lại là rất tốt, một trận bản thân công lược. Hắc. Nghĩ thông suốt. Không suy nghĩ thêm nữa 3 ngày sau sự tình, chỉ tranh lấy đem tiền đặt cọc tiêu hết. Bằng không thì, người đã chết, tiền vẫn còn ở đó. Vậy liên quá mức khổ cực. Tô tiên sinh, tình huống thế nào? Tô Mặc rời đi cờ tờ bờ, Hạ Thanh Bạch liền tiến lên đón. "Thủy Thi." Tô Mặc nói một câu. "A." Hạ Thanh Bạch sửng sốt một chút, không phải Vớt Ngọc tỷ truyền quốc sao? Tại sao lại nhắc lên Thủy Thi? "Hạ đội trưởng, ngươi thật đúng là nghĩ Vớt Ngọc tỷ a." Xuyên Nhi ở một bên chứa lãnh gốc. Hạ Thanh Bạch cười hắc hắc, "Cái đồ chơi này, Long Quốc người ai không muốn nhìn một chút? Hoa nhân âm như mà thôi, lão bản của ta nói, trong động đình hồ, đại khái suất cất giấu hoa nhân thi thể. Giáp Hạ chuẩn là nghĩ tỉnh lại trong hồ thi thể, gây sự tình." Hạ Thanh Bạch nghe xong, sắc mặt nghiêm túc, đám này cậu vật, đơn giản muốn chết. Muốn hay không chuyển di một chút người bình thường? Xem thường ai đây? Xuyên Nhi cười lạnh một tiếng, nói ra, có ta lão bản tại, trong hồ đồ vật, có thể bén nổi sóng gió. Cũng thế. Hạ Thanh Bạch cảm thấy, xác thực không có cần thiết này, lượng công việc cũng rất lớn. Dù sao, Ly Giang Quỷ Vương đều bị đập chết. Quỷ kiến sầu làm việc. Tất cả mọi người yên tâm. Chúng ta một mực chuẩn bị kỹ càng cái sẻng là được. Xuyên Nhi, lại đi một chuyến động đình hồ. Tô Mặc nghĩ nghĩ, vẫn là quyết định đi trước đáy hồ dò xét một phen, nhìn xem đến tuột cùng làm sao vấn đề. Chương 587, thiết cầu. Luyện thi lô. Chương 587, thiết cầu. Luyện thi lô. Hạ đội trưởng, mấy ngày nay các ngươi mật thiết chú ý một chút Giáp Hạ chuẩn tin tức. Có động tĩnh liền nói cho ta. Tô Mặc hướng phía Hạ Thanh Bạch mở miệng. Minh Bạch. Hạ Thanh Bạch lập tức hành lễ. Các loại Tô Mặc rời đi về sau, Hạ Thanh Bạch liền đem chuyện nơi đây báo cáo đi lên, sau đó bắt đầu gọi điện thoại. Đều cho ta nhìn chằm chằm, tiểu quỷ tử vừa xuất hiện, lập tức báo cáo. Tô Mặc mang theo Xuyên Nhi lại một lần nữa đi vào động đình hồ, mặt hồ vẫn như cũ sóng nước lan tan. Ở dưới ánh trăng giống như một khối tấm gương, đem vì sao trên trời chiếu vào phía trên. Nơi xa khói trên sông mênh mông, đẹp không sao tả xiết. Xuống nước, Tô Mặc thân hình lóe lên, rời đi bờ hồ, đến trong nước. Ông, vùng đan điền, Tị Thủy Châu quang mang đại thịnh, tản mát ra ánh ánh quang mang, bao phủ Tô Mặc toàn thân. Lão bản chờ ta một chút. Xuyên Nhi lui về sau mấy bước, sau đó hướng phía trước sông lên, phù phù một tiếng nện vào trong nước. Bọt nước văng khắp nơi, có vẻ hơi chật vật, đều có thể nổ cá. Có thể so với nước nào đó nhảy cầu vận động viên. Thật mát mẻ. Tô Mặc ở trong nước dạo chơi nhàn nhã, Linh Giao thỉnh thoảng đem đầu rũi ra Tị Thủy Châu bình chướng, vui vẻ phun bong bóng. Xuyên Nhi không nhanh không chậm đi theo Tô Mặc sau lưng. Hắn không phải quỷ nước, dưới đáy nước hạ năng lực nhận rất đại nạn chế. Nhưng không trọng yếu, có lao bản tại, chính mình là cái cổ động. Động đình hồ rất sâu. Một người một quỷ hướng đáy hồ chôn sâu mà đi, ngay từ đầu bốn phía còn có huỳnh quang. Đến cuối cùng, đã là một mảnh đen kịt. Lão bản, đến cùng. Xuyên Nhi chỉ lòng bàn chân nước bùn. Nước bùn bên trong khảm đại lượng thi cốt, lòng bàn chân giẫm mạnh, liền dâng lên mảng lớn màu đen vết bẩn, như sương khói. Xuyên Nhi thậm chí nhìn thấy, nương theo lấy vết bẩn, phiêu lên mấy cô nhân loại hải cốt. Cái này rất bình thường. Nếu là cái nào phiến thủy vực, không người chết, cái kia mới gọi có quỷ. Ngạch. Tô Mặc ngẩng đầu nhìn chìm vào hôn mê đáy nước, mập bức. Cái này, này làm sao tìm? Mặc dù Ngọc đội đã đem địa điểm đánh dấu ra, nhưng bây giờ trong nước một mảnh lờ mờ, lại không cái mục tiêu xác định vật. Hai mắt đen thui. Đơn giản tới nói, Tô Mặc lạc đường. Thu Linh Giao nâng lên đầu, tròn căng mắt to nhìn chằm chằm Tô Mặc, dự thẳng lên cái đuôi chỉ chính mình. Ngươi tìm được. Linh Giao lắc đầu. Tô Mặc không còn gì để nói, vậy ngươi xem náo nhiệt gì? Sớm biết đem Trương Linh Hạc kêu lên, tối thiểu nhất hắn có thể phán đoán thủy mạch xu thế. Tô Mặc cảm thán một tiếng. Loại này kinh hỉ việc, thực sự làm không đến A Thu. Linh Giao đống nhiên sữa kêu một tiếng, thái dương bên trên toát ra nhàn nhạt kim quang, chui ra Tị Thủy Châu bình chướng. A. Tô Mặc nhạy cảm phát giác được, bốn phía dòng nước tựa hồ có chút biến hóa. Hắn nhìn chằm chằm Linh Giao, nhìn ra hỏa này chơi như thế nào. Linh Giao chập chờn cái đuôi, tại bốn phía dạo qua một vòng, đống nhiên há miệng, phun ra một đoàn kim sắc khí thể. Dầm dầm, dòng nước bắt đầu lắc lư, đoàn kia kim sắc khí thể, thật giống như một đoàn kim phấn, dưới đáy nước tản ra. Thời gian dần trôi qua, những cái kia kim phấn biến thành từng đạo dòng nước sợi tơ, tại đáy hồ giăng khắp nơi, hướng phía bốn phía kéo dài. Đây là, Tô Mặc thấy cảnh này, kịp phản ứng, những thứ này kim sắc sợi tơ, chính là thủy mạch đi hướng. Là, Linh Giao vốn là thiên địa linh vật, thiện ăn long khí, đối với dãy núi mạch lạc mẫn cảm nhất. Thu. Linh Giao trở lại Tô Mặc trên bờ bay, dương dương đắc ý, đem đầu ngựa lên cao. Không tệ, không có uổng phí cơm khô. Tô Mặc vỗ vỗ đầu của nàng, khen một câu. Linh Giao reo hò một tiếng, đầu ngựa đến cao hơn. Giao tỷ, Ngưu Bắc Ca. Xuyên Nhi vội vàng giơ ngón tay cái lên. Linh Giao nghiêng qua hắn một mắt, tiểu xuyên mà, ngươi còn phải luyện. Ánh mắt này, làm sao cùng lão bản giống như vậy đâu? Xuyên Nhi ở trong lòng nói thầm. Bên này, trong nước mạch lạc hiện về sau, Tô Mặc tìm kiếm liền dễ dàng nhiều. Nửa giờ sau, Tô Mặc rốt cục dựa vào ký ức, tại bề bộn thủy mạch bên trong tìm được hội tụ chi địa. Kia là tại hồ địa cực sâu, đập vào mắt tất cả đều là nước bùn. Chỉ là mảnh này nước bùn rất kỳ quái, tầng tầng lớp lớp hiện lên một tầng động vật hải cốt. Quái dị chính là Tô Mặc cũng không có cảm giác được thi khí, liền liền thân bên trên tụ thi đan đều không có phản ứng. Lão bản, có thể hay không tại nước bùn phía dưới? Xuyên Nhi chỉ Tô Mặc gật gật đầu. Xuyên Nhi lập tức hiểu ý, cơ lấy cái sẻng liền bắt đầu đào, vùng nước này rất nhanh liền trở nên đục ngầu. Lão bản, đào được. Xuyên Nhi từ đục ngầu trong nước bay ra, chỉ vào nước bùn hố to nói ra, là cái thiết cầu. Thiết cầu. Tô Mặc có chút không rõ. Ngài đi xem một chút liền biết. Tô Mặc đi theo, liền thấy nước bùn bên trong nằm một cái hai người cao lớn thiết cầu. Thiết cầu kín kẽ, phía trên vẽ đầy phù chú, tĩnh tĩnh địa nằm ở nơi đó. Rất quái dị. Đây là Giáp Hạ Chuẩn muốn tìm tới đồ vật. Tô Mặc đi đến thiết cầu trước, đưa tay gõ gõ. Thiết cầu phát ra phanh phanh thanh âm, xúc cảm có chút không lưu loát, giống như là tại gõ cao su. "Lão bản, nhìn nơi này." Xuyên Nhi vây quanh thiết cầu đằng sau, chỉ. Tô Mặc theo tới, liền thấy nơi đó có một chỗ lỗ nhỏ, đen xì. Tô Mặc lập tức liền nhìn ra tới, lỗ nhỏ hình dạng cùng mở lớn dao ngọc bội trong tay đồng dạng. Nguyên lai là cái lỗ chìa khóa. Tô Mặc minh bạch. Hắn lấy điện thoại di động ra, lập trương thiết cầu bên trên phủ văn ảnh chụp, lại vây quanh thiết cầu nhìn ra ngoài một hồi, không nhìn ra kết quả gì. "Đi thôi." Tô Mặc chỉ mặt nước, một người một quỷ rất nhanh liền lên mở. "Lão bản, tiểu quỷ tử biến thái như vậy a? Đem tự mình chứa thiết cầu bên trong. Đây là dự định làm loạn chứng." Xuyên Nhi mắng rất bẩn. Tô Mặc cười nói, "Ai biết được, 3 ngày sau, gặp mặt sẽ hiểu." Tô Mặc nghĩ, đem đập tới ảnh chụp cho Trương Linh Hạc phát qua đi. Rất nhanh, Trương Linh Hạc liền tin tức trở về, "Lão bản, những thứ này phủ chú nhìn rất cao thâm, ngài chờ một chút ta cho sư minh nhìn một cái." Sau 20 phút, Trương Linh Hạc gọi điện thoại tới, "Lão bản, ta sư minh xác nhận qua. Những thứ này phụ chú là một loại đặc thù luyện thi phù văn, ngài đập cái kia thiết cầu, hẳn là một tòa luyện thi lô." "Luyện thi lô?" Trương Linh Hạc giải thích nói, "Đây là một loại cực kỳ đặc thù luyện thi thủ pháp, lấy sơn thủy địa mạch làm lửa, rèn luyện hoạt thi. Thủ pháp cực kỳ tàn nhẫn, bị luyện người, cần là người sống. Người chết luyện không được." Ta sư minh nói, "Loại này luyện thi thủ pháp, cảm thi một mạch địa thi tông am hiểu nhất. Chỉ là, nhiều năm trước, địa thi tông làm ra lựa chọn sai lầm, hợp tác với hoa nhân, đã bị diệt cả nhà, không tồn tại nữa." Chương 588, Cản thi ba tông, Thiên điệu nhân pháp. Chương 588, Cản thi ba tông, Thiên điệu nhân pháp. Cản thi một mạch, còn cùng bọn hắn dính líu quan hệ rồi. Tô Mặc sờ lên trên người tụ thi đan, ý không ngoài ý muốn, kinh không kinh hỉ. Bảo bối ở ta nơi này mà đâu? Chỉ là, thứ này làm sao lại xuất hiện tại Hoàng Hà Tàng thi động bên trong? Cái đầu kia thân thể lại tại chỗ nào cất giấu đâu? Chẳng lẽ tại đáy hồ? Tô Mặc nghĩ, cảm thấy không có khả năng, Tàng thi động cái đầu kia rõ ràng không phải người hiện đại. Từ trước mắt tình huống đến xem, Giáp Hạ Chuẩn có thể tỉnh lại đều là uy quốc người. Tô Mặc hỏi, Cản thi một mạch có rất nhiều chi nhánh sao? Lão bản có chỗ không biết. Trương Linh Hạc tổ chức một chút ngôn ngữ, nói ra, Cản thi một mạch tồn tại xa xưa, truyền thừa cổ lão. Nếu chỉ bàn về thời gian truyền thừa, Long Hồ Sơn cũng so ra kém Cản thi nhân. Thế nhân chỗ nhận biết Cản thi nhân, trên thực tế là Cản thi một mạch bên trong xác người tông. Xác người tông giảng cứu thiên địa nhân hòa, lấy người vì bản, tôn trọng thi thể, mặc dù cũng luyện thi, lại chủ yếu dựa vào hấp thu giữa thiên địa rời rạc thi khí, tiến hành tưới tiêu. Thông tục điểm giảng, xác người tông luyện thi, chủ đánh dưỡng thành, chủ đánh hợp tác cùng có lợi. Gặp gỡ thích hợp thi thể, còn phải đốt hương hỏi thi thể gật đầu, mới có thể đem nó luyện làm bản mệnh thi. Cũng chính vì vậy, xác người tông bản mệnh thi dưỡng thành cực kỳ chậm chạp, cũng đi ra kinh tài tuyệt diễm cao nhân, nhưng không nhiều. Chi tiết. Trương Linh Hạc dừng một chút, nói ra, rất nhiều năm trước, xác người tông chí bảo tụ thi đan mất tích, mạch này liền sụt dốc, biến thành thay người cản thi chuyển phát nhanh viên trên cơ bản thối lui ra khỏi giang hồ. Xác người tông đương đại truyền nhân, thi bà cũng thật lâu chưa từng xuất hiện. Thế nhân đều nói, nàng đã chết, xác người tông truyền thừa đã diệt. Hiện tại cái gọi là cản thi nhân, đại đa số đều là gà mở, căn bản không được người thi tông chân pháp. Đương nhiên, cho dù được, cũng không có chứng dụng, tụ thi đan không có, bọn hắn nuôi không ra lớn thi. Dạng này à? Tô Mặc trả lời một câu, hơi xúc động, xác người tông chú ý như thế, lại lẫn vào ngay cả truyền thừa đều nhanh không có, không thể không nói. Rất thảm. Phi thường thảm. Hắn lần nữa sờ lên miệng túi của mình, tụ thi đan có chút cần tay. Trương Linh Hạc gặp Tô Mặc không nói chuyện, tiếp tục nói, ngoại trừ xác người tông về sau, nuôi thi một mạch còn có địa thi tông, thiên thi tông. Hai cái này chi nhánh, luyện chế bản mệnh thi thủ pháp, liền muốn thô bạo bá đạo rất nhiều. Địa thi tông am hiểu nhất, chính là tìm gió hỏi nước, nhìn núi chấn long, tìm thiên hạ sát khí chi huyệt, mượn thiên địa âm sát chi khí luyện hoạt thi. Tiểu nói này, Tô Mặc liền đã hiểu. Loại phương thức này, xác thực so với người thi tông phải đơn giản rất nhiều, trực tiếp đem thi thể hướng phỉ nhiều thổ địa bên trong bịt lại, chờ lấy thu hoạch là được. Lệ Vô Tà thủ đoạn, ngược lại là cùng địa thi tông rất giống, hắn tìm tới những địa phương kia, coi như không tệ. Đương nhiên, chủ yếu nhất là nàng lão bà rất đẹp mắt. Trương Linh Hạc tiếp tục nói, địa thi tông thủ đoạn bá đạo, vì câu lực lượng, không tiếc lấy thân là thi, phần lớn đều là ma chết sớm. Nhiều năm trước, đám gia hỏa này vì tìm được một con rồng lớn mạch, lại hợp tác với hoa nhân, như toan mượn tần lĩnh long mạch, nuôi ra chân long bài thi. Về sau sự tình bại lộ, có thần bí người xuất thủ, truy kích và tiêu diệt địa thi tông môn nhân. Vị thần bí nhân kia thủ đoạn cường ngạnh, xa truy ngàn vạn dặm, quả thực là giết đến địa thi tông đích truyền một mạch. Thần vong. Nghe nói, lúc ấy địa thi tông tông chủ chân long bài thi đã đơn giản hình thức ban đầu. Vị cao nhân nào đem nó đoạn tại tần lĩnh một vùng, dẫn động cửu thiên lôi kiếp, ngạnh sinh sinh chém nát chân long bay thi thể bên trên long khí, đem nó giết chết. Nghe đồn hôm đó, tần lĩnh trên không ô vân dày đặc, lôi long cuồn đãng, hắc vân ép tới thiên chỉ có 3 thước độ cao. Đợi thiên phóng tinh về sau, có người hiểu chuyện tiến về, chỉ thấy địa thi tông tông sư đầu bày ở trên mặt đất, hai mắt sụp đổ, huyết lệ cuồn cuộn. Trên mặt đất có một nhóm chữ bằng máu, thương cấu người, giết không tha. Từ đó về sau, trên đời này liền lại không địa thi tông. Trương Linh Hạc chỉ là giải rác mấy lời, liền để Tô Mặc tâm trí hướng về, trong đầu xuất hiện cửu thiên lôi đỉnh lăn lộn tràng diện. Loại trang cảnh đó, cỡ nào hùng vĩ. Về phần địa thi tông, không nói đến còn có hay không truyền nhân. Thật có. Bọn hắn cũng không dám ngoi đầu lên a, ngại tự mình sống không đủ dài. Mặt hàng này, Long Quốc chó đi ngang qua, đều cho cắn hai người bọn họ miệng. Về phần Thiên Thi Tông, Trương Linh Hạc nói, Thiên Thi Tông từ trước thần bí, chỉ biết là bọn hắn am hiểu lấy lôi nuôi thi. Thi thành về sau, không sợ phong hỏa lôi điện, thập phần cường đại. Đã nhiều năm không còn tại thế ngược lên đi, cũng không biết truyền thừa còn ở đó hay không. Hoặc, Thiên Thi Tông có chút đổ bật ra, Tô Mặc ánh mắt kinh ngạc. Nuôi thi vốn là ngỗ nghịch chuyến đi, thi thể lại là âm sát chi vật, nhất sợ thiên lôi. Thiên Thi Tông lại lấy lôi đình luyện thi. Thủ đoạn thực ngư bức. Tô Mặc nghĩ hỏi, nói như vậy, động đình hồ hạ lớn thiết cầu, là địa thi tông kỳ tác. Sắp xỉ. Lão bản, địa thi tông nuôi ra thi thể, cho mượn phong thủy chi thế, rất khó đối phó, bình thường thủ đoạn không đả thương được nó. Thi thể lại giấu ở kim cương bắt trong huyệt, lực phòng ngự sẽ rất mạnh. Mạnh? Ta không tin. Tô Mặc cười lạnh một tiếng, nói như vậy, đồ bật bên trong lão tử nhất định phải chém. Ta cũng phải nhìn một cái đồ chơi này có thể cứng đến bao nhiêu, có hay không lão tử quyền đầu cứng. Được, ngươi đi mau đi. Được rồi lão bản, qua mấy ngày gặp. Tô Mặc cúp điện thoại, ánh mắt lạnh băng băng, thấy Xuyên Nhi dùng mình. Lão bản chỉ cần có loại ánh mắt này, đã nói lên hắn rất tức giận, lớn thiết cầu bên trong đồ vật phải ngã nấm rồi. Tô Mặc rời đi động đình hồ, đi vào Hạ Thanh Bạch an bài khách sạn. Xuyên Nhi lên tiếng chào hỏi, liền trở về phòng tu luyện đi. Thu. Linh Giao phạm vào khốn, chạy tới trên gối đầu đuổi, lại ngủ. Thật mẹ nó có thể ngủ. Tô Mặc nhả danh một câu, lúc này mới mở ra công pháp của mình bảng. Còn thừa công đức, 1.700 vạn điểm. Ai? Vẫn là thất đức. A Tô Mặc nghĩ nghĩ, trực tiếp đem 900 vạn công đức nện ở vô sinh kiếm ngục bên trên. Đinh. Bắt đầu cường hóa. 111. Thanh âm nhắc nhở không ngừng vang lên, 900 vạn công đức tiêu hao sạch sẽ, vô sinh kiếm ngục cũng thăng cấp. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, cường hóa thành công. Vô sinh kiếm ngục thất, không, 1.500, còn thừa công đức, 800 vạn điểm. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở vang lên, gian phòng bên trong một mảnh huyết hồng, tân sinh 99 trôi khí huyết đại kiếm lơ lửng sau lưng. Uy thế dọa người. Ông ngong ngong, tựa hồ nhận được cảm ứng, trong huyết hà toát ra càng nhiều khí huyết đại kiếm. Trong chốc lát, cả phòng bị tức máu đại kiếm lấp đầy, đến không hết hồng quang, vây quanh Tô Mặc xoay quanh. Giống như là tại triều bái. Túc sát chi khí, nhiếp nhân tâm phách. Chương 589, sát phạt chi lực, lại tiến bộ ước điểm điểm. Chương 589, sát phạt chi lực, lại tiến bộ ước điểm điểm. Không tệ. Tô Mặc cảm thụ được quần quận bốn phía kiếm khí, rất là hài lòng, mấy trăm vạn công đức đập xuống. Tự mình sát phạt chi lực, lại tiến bộ ước điểm điểm. Thu. Tô Mặc tâm niệm vừa động, khí huyết đại kiếm biến mất, huyết hà tiêu tán. Còn lại mấy trăm vạn. Tô Mặc có chút nhức cả trứng. Ta người này chính là không chứa được tiền, có công đức không tốn, khó chịu ác cường hóa. Như Lai thần trưởng. Đinh. Nương theo lấy thanh âm nhắc nhở vang lên, 600 vạn công đức hóa thành nước chảy. Như Lai thần trưởng đẳng cấp tăng lên. Đinh. Chúc mừng tốc chủ, cường hóa thành công. Như Lai thần trưởng ngũ, không, 1.000, còn thừa công đức, 200 vạn. Nhìn xem tội nghiệp số lượng, Tô Mặc lần nữa thở dài, ta quá khó khăn. Hy vọng ai nhân ra sức điểm, đến phiếu lớn. Tô Mặc trong lòng chờ mong. Cùng lúc đó, một chỗ khác, hóa thân giáp tiên sinh giáp hạ chuẩn, mang theo bị hắn tỉnh lại Thạch Tuyển thiếu tá. Đến một nơi, giáp hạ quân, người dẫn ta tới nơi này làm gì? Toàn thân bọc lấy áo dày phục Thạch Tuyển thiếu tá ánh mắt rất nghi hoặc. Hắn dương mắt nhìn lên, nơi xa là một tòa rộng lớn kiến trúc, cho dù là ban đêm cũng đèn sáng lửa. Có thể, nơi này là nhà bảo tàng a dạo chơi. Giáp hạ chuẩn vi mở miệng. A, Thạch Tuyển thiếu tá có chút không rõ giáp hạ chuẩn ý tứ, ngươi tân tân khổ khổ đem ta tỉnh lại, chính là vì mang ta đi dạo Long Quốc nhà bảo tàng. Ngươi không có bệnh a? Có công phu này, ta không bằng về Mỹ quốc, nhìn một chút cố hương anh hoa, ăn một lần cố hương sushi. Làm sao? Giáp hạ chuẩn nhìn về phía hắn, Thạch Tuyển thiếu ta không thích loại địa phương này sao? Ta nhớ được năm đó, ngươi thế nhưng là gửi rất nhiều Long Quốc đồ tốt trở về. Thạch Tuyển thiếu ta trầm mặc một hồi, nói ra, Long Quốc đồ vật rất tốt, ta cũng rất thích. Nhưng những vật này đối với hiện tại ta tới nói, đã không có nhiều ít ý nghĩa. Thạch Tuyển thiếu ta thần sắc có chút xa xút, mình bây giờ bất quá là tung bay ở tha hương vong hồn thôi. Nếu không phải Giáp hạ chuẩn ngăn đón, tự mình thức tỉnh chuyện thứ nhất chính là đi giết chết những cái kia đáng chết Long Quốc người. Không, Giáp hạ chuẩn ánh mắt nghiêm túc lên, nhìn xem hắn, Thạch Tuyển thiếu tá, rất có ý nghĩa. Không chỉ là đối ngươi, đối với toàn bộ đế quốc đều rất có ý nghĩa. Có ý tứ gì? Thạch Tuyển thiếu tá ngẩng đầu, trong mắt lóe ra hung quang, rung động không hiểu. Gia hỏa này, đến cùng muốn làm gì? Chân trước nói muốn tỉnh lại Tùng Tỉnh tướng quân, chân sau liền mang theo tự mình đến đi dạo nhà bảo tàng. Tinh thần phân liệt sao? Giáp hạ chuẩn không để ý tới ánh mắt của hắn, ngẩng đầu, nhìn về phía cố hương phương hướng. Thạch Tuyên thiếu tá, ngươi biết không? Đế quốc, nguy cơ sớm tối. Cái gì? Thạch Tuyên thiếu tá không tin, đế quốc của chúng ta là mạnh nhất trên thế giới quốc gia, sao lại thế? Thời đại thay đổi. Giáp hạ chuẩn đánh gây hắn, nói ra, bây giờ phương thiên địa này phát sinh dị biến, quỷ vật tứ ngược. Toàn bộ thế giới đều là hỗn loạn, chỉ có Long Quốc nhất là an ổn. Đế quốc của chúng ta tao ngộ mấy lần quỷ vật xâm nhập, thương vong trọng đại. Thạch Tuyên thiếu tá trầm mặc một lát, hỏi, chúng ta đại thần đâu? Bọn chúng không nên lắc lư con dân của mình sao? Có chút còn tại ngủ say, có chút tham lam vô độ. Được rồi, không nói cái này. Giáp hạ chuẩn khoát khoát tay, rời đi chủ đề. Thạch Tuyên thiếu tá, ngươi còn nhớ đến một sự kiện? Thạch Tuyên nhìn về phía hắn. Giáp Hạ Chuẩn tiếp tục nói, năm đó các ngươi tại Long Quốc góp nhặt rất nhiều thứ, thì như Thái Sơn chi thạch, Tần Lĩnh chi thổ, Trường Bạch Sơn chi mục. Nhớ kỹ. Thạch Tuyên gật gật đầu, khối kia Thái Sơn chi thạch hay là hắn tự tay dùng đao từ một gốc cây tùng già bên cạnh bổ xuống. Hiện tại, bọn chúng thành trấn Long Tháp vật liệu. Giáp Hạ Chuẩn một chỉ thiên cung, trầm giọng nói, trấn chính là đầu này Đông Phương Chi Long. Một khi trấn Long Tháp thành hình, chúng ta liền sẽ nghiêng cả nước chi lực, trấn áp Long Quốc long mạch, lấy ra quốc vận, để đầu này Đông Phương cự Long Tháp cao ngạo đầu lâu. Chỉ có dạng này, chúng ta mới có thể tốt hơn hấp thu Long Quốc chất dinh dưỡng, đế quốc của chúng ta mới có thể càng cường đại. Thạch Tuyên thiếu ta ánh mắt giật giật, sau đó ảm đạm đi, khả năng sao? Năm đó, chúng ta không phải cũng là nghiêng cả nước chi lực, cuối cùng bị những cái kia cứng cỏi Long Quốc người đuổi ra ngoài. Một lần nữa, không phải cũng là đồng dạng kết quả. Lần này, không giống. Giáp Hạ Chuẩn lắc đầu, nói, một khi Long Mạch bị chấn, Long Quốc khí vận sói mòn, Long Quốc tu luyện giả sẽ nhận ảnh hưởng cực lớn. Mà chúng ta, đem lần nữa trở thành trên thế giới này, mạnh nhất quốc gia, đem Long Quốc giẫm tại dưới chân. Thạch Tuyên thiếu ta ánh mắt, rốt cục sáng lên quan mang, đã như vậy, vậy còn chờ gì? Nếu thật là dạng này, đế quốc hưng thịnh, đang ở trước mắt ai chấn Long Tháp vì cái gì không khởi động? Giáp Hạ Chuẩn thở dài nói, còn kém 9 dạng đồ vật. Trong đó trọng yếu nhất, là Ngọc Tỷ Truyền Quốc. Thạch Tuyên thiếu ta ánh mắt lại ảm đạm đi, cái đồ chơi này bọn hắn lúc trước cũng đã tìm. Một mực không còn hình bóng. Nói khó nghe chút, vật kia chính là hư vô mở miệng truyền thuyết. Thạch Tuyên Quân, không nên gấp. Giáp Hạ Chuẩn cười cười, nói, Ngọc Tỷ Truyền Quốc, có tốt nhất, không có cũng có thể dùng những vật khác thay thế. Chỉ là hiệu quả sẽ kém chút. Hắn chỉ vào xa xa nhà bảo tàng nói ra, sau 3 ngày, động đỉnh hồ một khi có động tĩnh, ta muốn ngươi đi vào lấy một vật, ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng ngươi. Cái gì? Giáp Hạ Chuẩn gần từng chữ, Việt Vương Câu Tiên Kiếm. Ngủ không được a. Tô Mặc nằm trên giường một hồi, rốt cục vẫn là nhịn không được xoay người rời giường. Đêm dài đằng đẵng, quá khó chịu. Một ngày không giết quỷ, toàn thân khó chịu, tựa như là con kiến ở trên người bò. Khó. Chẳng lẽ ta thật sự có bệnh? Tô Mặc nhìn mình trong kiếng, sờ sờ gò má, đều có chút hoài nghi phía ngoài truyền ngôn là sự thật. Không có khả năng. Ta làm sao có thể có bệnh đâu? Ha ha ha, Tô Mặc cười hai tiếng, cho Hạ Thanh Bạch gọi điện thoại. Tô tiên sinh, ngài có cái gì phân phó? Hạ Thanh Bạch tiếp vào Tô Mặc điện thoại, người đều bắn lên tới. Kia cái gì? Hạ đội trưởng, có chuyện làm phiền ngươi một chút. Tô Mặc nhàn nhạt mở miệng. Ngài cứ mở miệng, chỉ cần 749 cục có thể làm được, nhất định làm theo. Hạ Thanh Bạch sắc mặt nghiêm túc lên. Tô tiên sinh sở cầu, nhất định là đại sự a, cũng không biết hồ thị đỡ hay không được. Chịu không được cũng phải đỉnh a phía trên thế, nhưng là tự mình đã phân phó, Tô tiên sinh có được điều động hết thảy tài nguyên quyền hạn. Ai dám lừa gạt, trọng phạt. Hạ Thanh Bạch hô hấp đều tăng thêm mấy phần, ngưng thần nghe điện thoại, cầm trong tay bút, chỉ chờ kinh lôi rơi xuống. Ngạch. Tô Mặc nói, ta là muốn mời hạ đội trưởng đem hồ thị quỷ vật căn cứ, cùng náo quỷ địa phương, tập hợp sửa sang một chút, đưa tới cho ta. Không phiền phức a. Ngươi cũng biết, ta người này có bệnh. A. A. Hạ Thanh Bạch đều chuẩn bị sẵn sàng, không nghĩ tới Tô Mặc đưa ra yêu cầu như vậy. Trong lúc nhất thời có chút sững sờ. Thế nào, không được a? Vậy ta đi sát vách thành phố đi dạo. Tô Mặc nói. Không không không, Hạ Thanh Bạch kịp phản ứng, lớn tiếng nói, Tô tiên sinh nói gì vậy? Được. Quá được rồi,